Chương 66, chuyến đi thực nghiệm Đà Lạt Edit chương 66, chuyến đi thực nghiệm Đà Lạt Edit vào một ngày đẹp trời không có mưa nắng không gắt. Sáng sớm Thu Phong từ lúc nào đã vác ba lô to tướng trên người. Nếu so sánh chiếc ba lô này còn to gấp đôi thân hình Thu Phong. Nhìn chiếc ba lô to như vậy mọi người chắc cũng chỉ đoán nó nặng vài chục ký là cùng. Nhưng chiếc ba lô rắn chắc của quân đội này trên vai Thu Phong cân nặng thực của nó hơn 1000 kg. Bởi vì trên này anh để vô số đồ cần thiết, trong đó thực ra nó nặng như vậy là do bộ đồ đặc chế của anh lấy từ trong quân đội ra. Tổng trọng lượng cả áo quần là đã 1000 ký. Chuyến đi lần này Thu Phong hướng tới Đà Lạt, lúc này Thiên Long từ trong nhà đi ra. Trên vai cậu cũng vác theo một cái ba lô nhưng chỉ nhỏ bằng 1/3 cái ba lô của Thu Phong, trong đó cũng chỉ toàn là quần áo thể thao bình thường Thu Phong bắt cậu mang đi. Hoắc. Sáng sớm Thiên Long đứng trước chung cư ngáp một cái thật dài. Thấy vậy Thu Phong quay sang xoa đầu nó cười nói hôm qua không ngủ được hay sao mà ngáp vậy. Lúc này Thiên Long mới rủi rủi hai con mắt còn tí ghen của mình, bộ dạng trông rất hề bại nhưng giọng nói lại mang vẻ hưng phấn. Dạ, hôm qua em vui quá ngủ không được. Thu Phong vỗ vai Thiên Long hai cái cười hà hà nói cứ sung đi tới đó mày than một cái chết với tao. Nói xong hai người tiếp tục đợi hai người đang đứng đợi Ngọc Bảo đánh xe tới. Từ tuần trước Thu Phong đã ép Thiên Long nghỉ học trước một tuần trước khi được nghỉ Tết. Lần đi Đà Lạt này vốn không phải là đi chơi mà là để huấn luyện nó. Thu Phong chọn Đà Lạt làm nơi huấn luyện cũng vì nơi này gần với Vũng Tàu là thứ nhất. Thứ hai là địa hình ở đây không những là rừng mà còn là núi, cộng thêm ở trên cao không khí loãng tránh hoạt động nhiều đối với người bình thường sẽ rất khó hít thở. Đà Lạt vốn là một nơi hoang sơ, đến bây giờ con người vẫn chưa khám phá hết nơi hoang sơn này của Đà Lạt. Chỉ tính riêng con đường bèo lên tới Đà Lạt nhìn ở phía dưới là cả một rừng núi. Và lại Đà Lạt cũng không có thú dữ gì nhiều, là nơi rất thích hợp để Thiên Long thể lực lẫn độ nhạy bén trong di chuyển. Một lát sau xe tới đón hai anh em Thu Phong đã tới. Cửa mở ra Ngọc Bảo thân khắc lên một bộ quần áo thể dục đơn giản bước xuống chào Thu Phong, "Chào anh." Sau đó hắn lại gật đầu chào Thiên Long một tiếng. Cú cậu Thiên Long theo đó gật đầu đáp lại. Giờ đi Đà Lạt hả đại ca? Ngọc Bảo thắc mắc hỏi Thu Phong một tiếng. Gần cái mùa Tết này khí trời ở Vũng Tàu cũng trở nên mát mẻ, ban ngày hơi rét rét về ban đêm, rồi giờ mà lên Đà Lạt có mà chết quóng. Ừ, đi đào tạo chút nghề cho thằng này. Thu Phong vừa nói vừa chỉ qua bên Thiên Long xong quay hỏi ngược lại Ngọc Bảo, tập luôn không đi chung cho vui bảo. Lên đó tập cái gì anh? Tôi trao. Nặng thế. Vừa nghe Thu Phong nói Ngọc Bảo vừa kéo cái ba lô Thu Phong vừa mới đặt xuống đất nhưng kéo hoài kéo mãi cái ba lô như người xa lạ với hắn, chẳng thèm núp ních một tí nào cả. Thu Phong thấy vậy liền nói, để đó đi anh vào dẹp mấy cái ghế rồi chất lên chứ cái này nhét sau xe tới chiều tới đèo xe lên sợ không nổi. Nói xong không biết Thu Phong móc đâu ra cái cờ lê tháo bung mấy cái ghế trong xe ra chất thành một chồng ở cuối xe lại với nhau. Do lười không đi sắm một chiếc tốt hơn nên Thu Phong kêu Ngọc Bảo lấy chiếc xe loại 16 chỗ chuyên chở đi đánh nhau để lái lên Đà Lạt. Sau khi dọn dẹp xong mấy cái ghế lại một chỗ, Thu Phong một tay xách cái ba lô nặng khủng khiếp kia lên đặt nhẹ nhàng vào trong xe. Vừa hạ cái ba lô xuống cả chiếc xe ô tô chỉ xuống trông rõ hai con mắt Ngọc Bảo như trợn tròn lên trông thấy. Anh Phong, bên trong đó là cái gì mà nặng dữ vậy anh? Ngọc Bảo như không tin được hỏi Thu Phong. Bộ quần áo với vài quả tạ ấy mà. Thu Phong thản nhiên trả lời như không. Cỡ nhiêu kg mà anh xách nhẹ nhàng vậy? Em thề em nhấc không nổi một tí nào. Cỡ một tấn. Hả? Ừ. Hai con mắt Ngọc Bảo hoa lên như thể vừa nghe một chuyện động trời. Vốn trước giờ hắn biết Thu Phong đại ca hắn đã lợi hại vậy mà còn khỏe hơn cả châu nữa. Quả thật vừa nãy hắn để ý kỹ thấy khi Thu Phong nhấc cái ba lô lên, con chuột trên tay Thu Phong phồng lên to hơn cả đầu của hắn như muốn bung ra khỏi cái áo vậy. Giờ Ngọc Bảo cũng thấy hiểu lý do tại sao thằng nào ăn một đấm của đại ca cũng được rồi. Nếu là hắn mà để cái cánh tay đó nốc một cái vào mặt thì ôi thôi rằng ơi lợi đi nhé. Sáng sớm khởi hành vật vã hơn 6 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa ăn uống nghỉ ngơi trên xe, cuối cùng Ngọc Bảo một thân tự lái xe đưa Thu Phong tới Đà Lạt. Lắm lúc hắn chỉ muốn ngủ gục hoặc nhờ Thu Phong lái hộ nhưng lại không dám phiền đến đại ca như thôi. Nếu mà nói trong Vũng Tàu thằng đại ca nào tồi nhất chắc hẳn ngoài Thu Phong ra thì chẳng còn ai, mặc kệ đàn em mình vật lộn với cái xe hắn cứ việc ngủ cho đã đời. Bước xuống xe từ trong xe Thu Phong lôi chiếc ba lô ra, thật sự thì ngoài anh chẳng ai kéo nổi chiếc ba lô này ra. Sao Bảo? Đi cùng anh với thằng Long không? Hay về lại Vũng Tàu? Lúc này Thu Phong quay sang hỏi Ngọc Bảo đang gật gà gật gù trên vô lăng xe. Nghe đại ca hỏi có muốn đi chung không hắn liền lắc đầu liên tục rồi nói, thôi cho em xin phiếu. Mà chắc em ở lại đây chơi vài hôm đợi đón anh về luôn. Giờ mà chạy về lại Vũng Tàu rồi chạy lại lên đây chắc em chết quá. Ở nhà có ông Minh con với ông Phi Hùng là được rồi. Ừ vậy ở lại đây chơi đi nào, tao lên tao liền là sau. À còn đủ tiền xài không? Lấy thẻ anh này tập luyện chắc mất khá khá thời gian đấy. Dứt câu Thu Phong ném cho Ngọc Bảo cái thẻ ngân hàng trong đó có tầm mấy chục triệu tiền để hắn xài vặt. Trên người Thu Phong lúc này vác theo một bao tải đồ ăn như gà vịt thị heo đóng gói, còn có vài loại bánh kẹo giàu chất dinh dưỡng. Một tay cầm ba lô kia lên Thu Phong đi về hướng khác, kêu Thiên Long đi theo. Hôm nay Thu Phong quyết định sống trong rừng ngày hôm nay. Một tiếng sau Thu Phong đi ngược lại hướng mèo vừa nãy lên đây. Thu Phong nhún người một cái nhảy lên thành lan can ngăn cách đường với vực. Dù Thu Phong có đáp nhẹ nhàng và vững chắc trên đó nhưng vẫn làm thanh chắn bằng sắt lom xuống một khúc gần sát tới mặt đất. Nhìn qua nhìn lại một hồi Thu Phong lại đứng xuống đường, mở cái ba lô của mình ra lấy từ trong một đôi giày quân đội bảo vệ lên tới cổ chân đưa cho Thiên Long nói, mang cho chắc vào. Thiên Long mơ hồ đoán ra được vấn đề liền mang đôi giày vào một cách chắc chắn. Lúc này Thu Phong lại ném một bộ đồ quân đội cực kỳ dày cho Thiên Long. Thiên Long không hỏi nhiều cũng nhanh chóng mặc vô. Bộ đồ này của Thu Phong đưa cho cậu khá dày, dù cho có dùng dao đâm vào cũng chưa chắc xuyên sâu qua được bộ quần áo này. Thấy Thiên Long đã xong xuôi tất cả, Thu Phong liền nói, Theo anh mày đi Thu Phong đi bộ trên đường tầm 5 phút nữa thì bất ngờ nhảy xuống được núi. Những người đi trên đường đang nhìn ngó Thu Phong bởi hắn đang vác một cái ba lô to khiếp đi trên đường thì bỗng nhiên họ thấy Thu Phong nhảy xuống dưới ngay lập tức có vài người dừng xe lại bên đường chạy lại nhìn xuống xem Thu Phong thế nào. Khi nhìn xuống họ thấy một điều không thể tưởng tượng được Thu Phong đang đứng trên một cành cây ngoắc tay với Thiên Long hô to lên. Xuống dưới này đi từ từ thôi Thiên Long thấy anh hai mình đã xuống dưới liền lập tức xuống theo. Không giống như Thu Phong Thiên Long men theo một đường khá dễ đi đạp từng vào tảng đá xuống dần dần dưới vực. Diêm Thu Phong lúc nãy đã ném cái ba lô xuống dưới đất khiến chiếc ba lô lom xuống dưới một khúc. Hắn đứng trên cành cây chỉ vác theo một bịch đồ ăn mà thôi. Lúc này những người trên đường kia thấy hai kẻ điên bỗng đi xuống dưới này liền lấy điện thoại ra quay phim chụp chặt các kiểu. Và ngày mai sẽ có một bản tin được đưa lên với muôn bản kiểu nói như hai nhà thám hiểm đi xuống vực Đà Lạt hay lính quân đội thách thức bản thân. Bỡ là nói chung tràn ngập trên Facebook về hình ảnh của hai anh em Thu Phong. Tuy chính quyền cũng có để ý đến chuyện này, họ cũng có ý tìm hai anh em họ để đưa lên nhưng có điều núi này rất khó đi. Và cũng chả ai lên thông báo cần tìm người nên họ cũng lười quan tâm đến chuyện này và coi như đây là hai nhà thám hiểm. Gác chuyện kia qua một bên lúc này Thiên Long sau một hồi vất vả cũng xuống được mặt đất. Toàn thân toàn mồ hôi đan xen với không khí lạnh ở Đà Lạt, Thiên Long thầm dùng mình một cái rồi nói, đừng nói là hai cho em luyện tập ở đây nha. Thu Phong nhảy từ trên cành cây cao 6 mét xuống dưới mặt đất anh cầm cái ba lô lên rồi nói tất nhiên. Đi thôi men theo đường này đi kiếm một con suối hoang không nằm trong vùng du lịch nghe vậy Thiên Long cũng không dám nói nhiều leo đeo đi trên đường núi gập ghềnh đầy đá theo sau Thu Phong. Thế nhưng thời gian trôi đần một tiếng qua đi Thiên Long bắt đầu chống tay vào cây thở như trâu. Vừa thở Thiên Long vừa khó khăn nói vang lên Thu Phong cách mình hơn 20 mét anh hai đợi em mệt quá. Thiên Long thật sự sợ độ trâu bò của anh mình thân xách theo cái ba lô nặng cả ngàn ký mà có thể di chuyển dễ dàng trong đường núi dốc thế này. Dù cho thể lực Thiên Long có kinh người nhưng khi đi trên đường núi lại khác thật sự quá khó đi. Chỉ cần đi ở đây một tiếng thôi cứ như Thiên Long đã chạy bộ hơn 5 tiếng đồng hồ thật sự cầu ăn không tiêu. Thu Phong thật sự đã giảm tối đa tốc độ của mình chỉ có 7-8 km/h khi đi ở đây. Vậy mà Thiên Long vẫn không theo nổi. Tuy vậy Thu Phong vẫn chiều em mình anh đặt ba lô xuống rồi nói đi lên đây nghỉ 15 phút rồi đi tiếp sau đó Thu Phong trèo như khỉ lên ngọn cây. Đứng trên đó Thu Phong quan sát phương hướng một hồi. Ở gần đây có một con suối nhỏ nơi này khá sâu trong núi nên bên đầu tư du lịch không chú ý tới dù chú ý tới thì con suối này quá nhỏ, đường lại khó gì, có làm du lịch cũng chỉ lỗ mà thôi. Như vậy đối với Thu Phong càng tốt. Vì có suất chứng tỏ có thú rừng dù chỉ vài con gà hay con thỏ nhỏ nhỏ mà thôi. Phải chăng có rắn Thu Phong cũng được một nồi canh rắn. Dù Thu Phong có đem theo bao tải đồ ăn nhưng anh vẫn thích thức ăn rừng tự săn hơn. Tính toán khoảng cách từ giờ Thu Phong thầm nghĩ với tốc độ này tới tối mai ra tới con suối nhỏ đó. Nghỉ một chút hai anh em Thu Phong đi tới gần 6 giờ chiều mới tới con suối nhỏ. Đặt ba lô xuống Thu Phong đi tới con suối nhẹ nhàng chạm vào dòng nước mát lạnh. Dùng nước suối rửa mặt một tí cho tỉnh táo Thu Phong quay sang nhìn Thiên Long đang nằm bệnh hẳn xuống đất. Giờ này thằng bé chẳng quan tâm tới cái gì là giờ nữa mệnh chết người vừa mệt vừa lạnh chết mất hộc hộc vừa than Thiên Long vừa bật người dậy run cầm cập. Hô hấp của thằng bé bắt đầu cũng trở nên khó khăn. Độ cao không khí vốn đã loãng vậy còn thêm lạnh nữa khác nào giết người. Bây giờ chỉ mới qua Noel vẫn còn trong khoảng thời gian cuối mùa đông nên khí trời trên Đà Lạt vẫn khá lạnh đối với những người mới tới đây. Nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới 14-15 độ. Thu Phong đi lại gần Thiên Long đá nó vài cái rồi nói cầm lấy đèn tin đi kiếm tuổi nhanh lên kiếm vòng vòng đây thôi cho đỡ lạc. Nói xong Thu Phong cũng bỏ đi kiếm tuổi Thiên Long thấy vậy mặt nhăn mày nhỏ đi nhặt mấy cành cây nhỏ xung quanh. Nửa tiếng sau sắc trời chập tối hẳn Thu Phong lúc này đã vắt trên người một núi tuổi cao hơn 1 mét trên vai. Thiên Long nhìn đống tuổi đang ôm trên người liền xị mặt xuống. Vốn cậu tưởng kiếm được nhiêu đây tuổi đã là có mặt mũi lắm rồi. Đặt bó tuổi xuống đất Thu Phong xếp một phần lại rồi đốt lên. Từ trong ba lô Thu Phong lấy ra hai cái nồi cùng một bao gạo. Xuống suối vo gạo một hồi Thu Phong bắt bếp lên nấu cơm. Sau khi cơm chín anh đem xuống rồi lại bắt một nồi nước lên. Trời se lạnh gió luồn vào từng cơn khiến Thiên Long tuy đang ngồi cạnh đống lửa vẫn thấy lạnh lạnh. Trong khoảng thời gian đợi nước sôi Thu Phong lại lấy từ trong ba lô mà Thiên Long xem nó như cái túi thần kỳ của đỏ ẹ mẩn ra một cái gì đó. Long qua đây phụ anh tí. Đang ấm áp với đống lửa Thiên Long không đành lòng xách mông đứng dậy. Khi Thu Phong banh cái thứ trong tay ra Thiên Long mới biết đây là một cái lều. Thiên Long phụ anh cắm trại xong thì lúc này nước cũng đã sôi. Thu Phong thấy vậy liền chạy lại xé bịch đùi gà đóng gói ra thả vào trong. Thứ bao tải đồ ăn anh lại lấy thêm một trái bí. Sau khi gọt vỏ rửa sạch sẽ Thu Phong sắc nhỏ bí ra đợt một lát khi thịt gà chín Thu Phong lấy thịt gà ra. Từ lúc nào Thu Phong đã đem sẵn một cái đĩa với hai cái chén ra. Đặt đùi gà lên đĩa Thu Phong mới cho bí xanh vào nấu. Thiên Long ngửi thấy mùi cơm mùi thịt gà thơm phức lúc này bụng thằng bé đã kêu họ tọt chống đối từ lâu. Tất cả mọi thứ xong xuôi hai anh em bắt đầu lao vào ăn dồn dập. Vừa ăn Thu Phong vừa nói cho mày ăn ngon mấy ngày đầu thôi cả bao thức ăn đó ăn trong 2 tuần đấy. Nếu trong này không có heo rừng hay con động vậy nào thì mày chỉ có mà cặp rễ cây ăn thôi nói xong Thu Phong ăn tiếp mặc kệ lời nói vừa rồi của anh làn thằng bé ăn mất ngon. Ăn xong Thu Phong cầm đèn tin thiết lập vài bẫy dập xung quanh lều bởi vì anh không biết trong này có rắn độc hay thú hoang đêm đêm hay qua lại hay không nên cứ làm bẫy cho chắc. Vừa an toàn lại vừa có đồ ăn. Chương 67, cường độ luyện tập. Chương 67, cường độ luyện tập. Sáng hôm sau Thu Phong từ trong lều đi ra. Khí trời se se lạnh với anh thế này thật là sảng khoái. Thu Phong thích nhất là trời lạnh bởi vì nó gây cho anh cảm giác lười nhác dù nói là vậy thói quen mỗi sáng dậy sớm của Thu Phong vẫn không bỏ được. Bây giờ chỉ mới hơn 5 rưỡi sáng nhìn vô đồng hồ một lát xong Thu Phong nhìn lên trời. Sáng sớm Đà Lạt luôn có sương mù và bây giờ cũng vậy sương mù hôm nay có lẽ khá đặc. Tính toán thời gian chắc phải đợi đến 7 giờ mới thấy đường đi. Lúc này Đống Thu Phong nghe một tiếng thở phì phì yếu ớt. Nghe theo tiếng thở Thu Phong liền nhìn sang thì bắt gặp một con heo rừng bụng đã bị đâm xuyên bởi bẫy dập của hắn. Máu chảy ra lênh láng tỏ ra mùi tanh hôi, tuy nhiên sức sống của con heo rừng này thật mãnh liệt. Hôm qua Thu Phong cũng có nghe tiếng sập bẫy, nhưng hắn lại lười ra xem, nghĩ rằng cũng chỉ một con thỏ đạp phải mà thôi, đến sáng ra xem vẫn được. Núi Đà Lạt từ lâu đã không còn thú dữ nên Thu Phong mới dám lười nhắc như vậy, nếu không hôm qua vừa nghe bẫy dập hắn đã ra xem xét cho chắc ăn rồi. Lại gần con heo rừng đang hấp hối, nó thấy Thu Phong đi tới liền dùng con mắt cay độc nhìn hắn. Ngồi xổm trước con heo rừng, Thu Phong vỗ vỗ lên đầu nó vài cái rồi nhẹ giọng nói: "Cảm ơn mày đã tới đây làm thức ăn cho tao, coi như hôm nay mày xui đi." Nói xong Thu Phong dùng tay bóp nát thiết hầu của con heo, thậm chí thằng nhỏ không kịp kêu lên một tiếng đã về trời. "Chúc mày sớm siêu thoát." Thu Phong chắp hai tay lại trước con heo nói một câu, sau đó hắn tháo bẫy dập ra vác xác con heo tới dãy suối. Cẩn thận lột da con heo bằng con dao quân đội của mình, Thu Phong mới từ từ rửa sạch thịt heo một lần. Hắn chia con heo rừng ra làm từng phần đuổi thân, ba sừng và phần mông. Sau đó hắn rửa lại một lần nữa, đem một phần chuẩn bị cho bữa sáng, các phần còn lại Thu Phong đóng bọc cột lại thật chắc bằng mấy lớp nylon. Tiếp đó hắn cắm một cành cây xuống dưới suối rồi cho bịch thịt heo xuống dưới đó dùng một tảng đã đè lên. Vì bây giờ hắn đang ở trong rừng rú không thể bảo quản những thứ này được nên đành đóng kín lại tống vào trong nước. Như vậy tránh vài con động vật nghịch ngợm phá hư cũng vừa giữ cho thịt tươi hơn một ít trong nước lạnh. Hôm nay Thu Phong không dùng tới bịch thức ăn đóng gói mua trong siêu thị kia mà sẽ nướng một đùi heo 7-8 kg. Nhiều đây dư sức cho hai anh em Thu Phong dùng cho buổi sáng no nê rồi. Mùi thịt nước dần bốc lên, lúc này Thu Phong đang rắc gia vị lên thịt heo. Người được mùi hương hấp dẫn, Thiên Long từ trong lều ngáp một cái đi ra. Đi được vài bước dùng mình một cái, sau đó Thiên Long sáng mắt lên nhìn chiếc đùi heo trước mặt. "Qua anh hai kiếm đâu cái đùi đã vậy, em nhớ hôm qua trong bịch đồ ăn đâu có đùi heo nào to vậy đâu." Thấy em trai mình vừa thức dậy, Thu Phong đang thêm vài miếng tủi vào trong đống lửa không quay mặt lại, vẫn nói đi rửa mặt đánh răng đi rồi lại ăn. 7 giờ đợi xương tan thì bắt đầu luyện tập tuân lệnh anh hai. Thiên Long bắt trước chào kiểu quân đội liền chạy đi rửa mặt, mùi thịt heo bốc lên làm cậu bé quên cả cái lạnh sáng sớm của Đà Lạt. Thịt heo rừng có mùi rất hắc nên khác xa so với tưởng tượng của Thiên Long, thằng bé nhìn thấy thịt rất là ngon lành đến khi ăn vô vừa dai vừa có mùi hắc hắc rất là khó chịu, nhưng ít ra cũng ăn được. Thu Phong là một chiến binh chứ không phải là một đầu bếp nên nướng được thịt heo ăn được cái vị này cũng gọi là tạm chấp nhận được rồi. Sau khi hai anh em ăn xong, Thu Phong thu dọn lều lại để một góc, tiếp đó hắn cũng thiết lập bẫy xung quanh đó cho cả người và động vật. Nếu không có anh gỡ những bẫy dập này ra thì đừng mong có ai đụng vào được đồ của hắn trừ khi là bay. Mặc dù nơi này không có dấu hiệu người qua lại nhiều nhưng để chắc ăn Thu Phong vẫn phải làm vậy. Tiếp đó anh mặc một bộ đồ thun thể thao đơn giản và mỏng dính lên người làm lộ ra những bó cơ chắc khỏe. Đứng trước mặt Thiên Long đang con do vì lạnh, Thu Phong đống quát lớn: "Đứng thẳng lên." "Dạ." Ngay lập tức Thiên Long trong bộ quân phục đứng thẳng tắp người lên. Hôm nay Thu Phong muốn cho Thiên Long chạy bộ trong núi này, vì thế anh đã trang bị từ đầu tới đuôi cho thằng bé, từ đôi ủng chống đinh sắt cho đến bộ đồ cực dày trên người. Dù chẳng may có té cũng không xê xát gì nhiều. Thiên Long dạ một tiếng đứng thẳng người dậy, nhưng cơ thể cậu bé vẫn cứ run lên cầm cập vì lạnh. Thấy vậy Thu Phong liền nói khởi động 5 phút làm nóng các cơ rồi theo sau anh. Nghe vậy Thiên Long liền khởi động tất cả bộ phận trên cơ thể. Một lát sau cảm thấy tất cả bài khởi động đã xong, cơ thể Thiên Long cũng đang nóng lên, từ lúc nào cậu đã không còn run cầm cập nữa. Thu Phong gật đầu nhẹ một cái liền nói chạy theo anh đi, nhớ cẩn thận nhìn xuống dưới chân đạp lấy đá mà nhảy. Cũng đừng cố gắng chạy quá nhanh, cứ từ từ sẽ quen. Nói xong Thu Phong quay người đi trước. Bài tập này dành cho Thiên Long không những tập luyện sự chịu đựng mà cả thể lực lẫn tinh mắt nhạy bén. Chỉ cần Thiên Long chạy trong núi với tốc độ trung bình là hơn 10 km/h thôi, nếu thằng bé không phán đoán địa hình kịp mà vội đặt chân lên rất dễ dập mặt xuống đất trực hé. Cứ thế Thiên Long vật lộn với địa hình của núi trong một ngày, ngày hôm sau cậu đã bắt đầu tăng tốc độ lên. Đến ngày thứ 3 Thu Phong đặt ký hiệu trên các cành cây và đặt mức giới hạn cho Thiên Long là một ngọn núi nhỏ. Sau đó anh để thằng bé lên núi một mình còn Thu Phong lo chuyện khác. Tới ngày thứ 4 Thiên Long đã quen dần tốc độ cũng đạt tới cực kỳ nhanh, có thể theo bắt kịp tốc độ bình thường của Thu Phong lúc trước. Đến ngày thứ 5 Thiên Long phát hiện trên các cành cây lúc nào đã treo hàng tá bao cát lớn nhỏ. Tất cả việc này là do một tay Thu Phong bày ra. Tiếp đó Thu Phong sử dụng cái bao cắt đó tự di chuyển gây trên con đường mà Thiên Long hay đi lên núi. Cứ như vậy Thu Phong tăng độ khó cho quá trình luyện tập của Thiên Long. Ngày đầu tiên khi luyện tập với mớ bao cắt này, Thiên Long đã không kịp né và bị chấn cho một phát bay dính vào cành cây. May thay Thu Phong có đi theo nên đỡ thằng bé kịp, nếu không ít nhất nó cũng bị dập nội tạng nhẹ. Nếu vậy quá trình này coi như vứt đi. Đến ngày thứ 7 cũng là tuần đầu tiên Thiên Long ở trong núi này luyện tập. Không phụ lòng Thu Phong, Thiên Long quả là một thiên tài. Chỉ với 2 ngày nó đã né hết những bao cắt Thu Phong làm ra. Sáng ngày hôm thứ 8 Thu Phong ném cho Thiên Long một bộ đồ khác. Bộ đồ này chính là bộ đồ nặng cả tấn Thu Phong dùng để luyện tập. Tuy nhiên anh đã tháo bớt trong đó ra, trọng lượng tổng thể chỉ còn 30 kg. Ngày đầu tiên Thiên Long đi chuyển còn khó khăn nhưng qua tới ngày tiếp theo cậu đã di chuyển thuần thục hơn. Cho đến ngày thứ 11 Thiên Long đã vác trên người bộ đồ nặng 100 kg. Đến ngày thứ 14 tổng trọng lượng Thiên Long mang trên người đã lên tới 160 kg. Tính tới giờ Thiên Long chỉ còn một ngày nữa để luyện tập. Ngày cuối cùng này nhìn bộ dạng hai anh em Thu Phong giống như dã thu toàn người bốc mùi hôi thối không chịu được do lạnh quá, cả hai toàn lười tắm cứ thế mà ngủ. Lúc này Thu Phong yêu cầu Thiên Long tháo bộ đồ nặng vài trăm ký xuống, thời gian không đủ, nếu không Thu Phong cũng ép Thiên Long tới cực hạn một tấn rồi. Bây giờ đã giáp Tết nên hai anh em phải có mặt ở nhà, cũng không thể ngây ngốc trong rừng mãi được. Bây giờ mày thử chạy theo anh coi đuổi kịp không. Dứt lời Thu Phong lao người đi mất, Thiên Long thấy vậy nở một nụ cười tự tin chạy theo. Khoảng thời gian trước kể cả khi ngủ Thiên Long vẫn mặc bộ đồ này để mà ngủ nên bây giờ khi tháo ra cậu nhẹ hẳn người. bản thân cũng tự tin hẳn lên. Tốc độ thiên long trong rừng lúc này phải nói là cực nhanh so với người bình thường, dù ở trong rừng cậu vẫn đang phi tới tốc độ 30 km/h. Thấy khoảng cách giữa mình và anh hai đang rút dần, thiên long liền nhảy mạnh một phát bắt kịp Thu Phong. Thấy thiên long đang chạy song song với mình, Thu Phong mỉm cười một cái tốt, dáng theo được thì theo đi bụt. Mèo một phát, Thu Phong đống tăng nhanh tốc độ gần như gấp đôi bỏ xa thiên long tít bụt hơi. Thấy vậy thiên long vẫn dốc hết tốc lực đuổi theo. Nhưng khi lên tới đỉnh núi, cậu bé mới há hốc mồm vì bây giờ Thu Phong đang hút được nửa điếu thuốc. Thấy thiên long lên tới nơi, Thu Phong rủi rủi điếu thuốc vào tảng đá rồi đứng lên nói tốt rồi, nửa tháng mà được như vậy là quá giỏi, giỏi hơn anh mày lúc trước. Dường như không chấp nhận lời khen ngợi của Thu Phong, thiên long liền bĩu môi nói nhưng em vẫn không theo kịp anh. Bút. Thu Phong tiến tới cốc đầu thiên long một cái do đau. Ôm cái đầu sưng lên một cục của mình, thiên long nhìn sang anh hai mình đang mở miệng nói anh mày tự tập 7-8 năm trời mới được trình độ như thế này, mày mới tập có vài tháng đòi theo kịp tao thì thế giới này có mà loạn à. Nghe vậy thiên long nghĩ lại cũng thấy đúng, Thu Phong trong mắt cậu là một thần tượng. Mà thần tượng của mình lại dễ dàng bằng như vậy thì còn gì gọi là thần tượng nữa. Không nói nhiều với thiên long, Thu Phong liền chạy xuống núi, vừa chạy vừa nói bọc lại. Về thôi ăn Tết. Thiên long nghe tơi từ Tết liền vui vẻ hối hả chạy theo. Hai anh em vừa chạy vừa cười đùa giỡn với nhau rất vui. Chương 68, giấc mơ. Chương 68, giấc mơ. Em trai của ta, ta xin lỗi vì phải giết người em trai. Chết đi. Luân hồi chuyển sinh thuật. Ô tú nạ vẹn tổ đừng chống cự, tôi muốn giúp cậu. À, 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 à. Quân vương của tôi nhất định ngài phải sống, chúng tôi đợi ngài trở lại hồi sinh chúng tôi hùng hục. Trong cơn mơ, Thu Phong bỗng giật bắn người dậy thở hùng hục. Lương anh ướt đẫm mồ hôi, hai tay ôm lấy đầu không ngừng tự nói, lại là nó, giấc mơ quái quỷ này ám ầm mình suốt bao năm. Khốn kiếp. Rầm. Thu Phong tức giận đứng dậy đấm một quyền trên tường. Bức tường dưới lực lượng của Thu Phong nứt ra một khe hở, bột tường liên tục rơi xuống. Tuy đây chỉ là một đấm do tức giận không toàn lực của anh nhưng thật sự nó quá kinh người. Hai tay chống vào tường, Thu Phong liên tục thở dốc. Cái ác mộng kia nó ám ảnh anh suốt 5 năm kể từ khi anh lên 20 tuổi. Anh hai có chuyện gì vậy? Bên ngoài cửa phòng, Thu Phong, Thiên Long đang đập cửa ầm ầm gọi. Vừa nãy Thiên Long đang ngủ thì nghe rầm một cái làm nó giật mình tỉnh dậy. Cả mẹ Thu Phong lúc này cũng đã đi ra trước cửa phòng đứng cạnh Thiên Long. Thu Phong trong phòng vẫn thở hồng hộc mặc cho tiếng kêu gọi ngoài cửa. Lúc này Thiên Long mặt khó xử quay sang nhìn mẹ mình. Bắt gặp ánh mắt của con trai út, bà mang giọng lo lắng nói, đặt cửa vào xem anh con thế nào. Nghe được lời mẹ, Thiên Long gật đầu đáp, mẹ tránh ra xa tí. Mẹ Thu Phong nghe vậy liền đứng xích ra một tí chừa cho Thiên Long khoảng trống đặt cửa. Thủ thế một cái, Thiên Long tung cước đạp vào cửa. Đúng ngay lúc này cánh lửa lại mở ra, Thiên Long đạp hụt vào khoảng không một đoạn thì bị tay Thu Phong bắt được. Bắt lấy cổ chân Thiên Long, Thu Phong mở miệng nói có chuyện gì vậy? Đứng trong tư thế chân bị bắt lấy mà không thể nào rút lại được, Thiên Long mới cười khổ nói, em với mẹ tưởng anh gặp chuyện gì, mẹ kêu em đạp của xông vào. Ừ không có gì đâu, ngủ gặp thác một thôi. Vừa nói Thu Phong vừa buông chân Thiên Long ra. Anh quay người đi ra phòng khách, mẹ con Thiên Long thấy vậy đi theo. Bật bóng đèn ở phòng khách lên, Thu Phong lấy một chai nước lạnh trong tủ ra nốc một ngụm, rốt cuộc mẹ Thu Phong không nhịn được lên tiếng. Không có chuyện gì chứ con? Mẹ thấy hôm nay con kỳ lắm, có chuyện gì sao? Bà lo lắng như vậy cũng đúng, vì lúc 18 tuổi Thu Phong đã nhập ngũ rồi mà tới khi 20 anh mới có triệu chứng này. Khi còn trong quân ngũ, Thu Phong gặp giấc mơ này liên tục cho đến khi xuất ngũ mấy tháng nay anh mới mơ lại nó. Thu Phong thấy mẹ lo lắng cho mình không đành lòng lên tiếng, quả thật không có gì đâu, mẹ còn gặp ác mộng thật mà. Có vẻ như mẹ Thu Phong không tin lắm, bà liền nói lại, có thật không? Tao mẹ mày, tao biết tính mày, đừng có mà xạo nghe chưa? Nói xong bà quay người đi về phòng. Thật sự bà lo lắng cũng vô ích, con trai bà cũng lớn rồi, nó tự biết mọi chuyện nó làm ra sao. Thấy mẹ quay vào phòng, lúc này trong phòng còn mỗi Thiên Long. Vào phòng lấy gói thuốc ra cho anh, sai Thiên Long đi lấy thuốc, sau đó Thu Phong xoay người hướng ra phía ban công. Một lát sau Thiên Long đem gói thuốc với bật lửa đưa cho Thu Phong nói, đây anh hai. Tích tích. Phụ. Nhận lấy gói thuốc, Thu Phong châm lên một điếu rồi kéo một hơi rồi đưa cho Thiên Long nói, hút không? Nghe anh mình nói, Thiên Long đống há hốc mồm đáp, dạ không. Cầm lấy hôm nay cho mày hút, rủi gói thuốc vào tay Thiên Long mồm vừa ngậm điếu thuốc vừa nói. Thật sự bình thường anh không cho thằng Long hút thuốc nhưng nó hút sau lưng anh vẫn biết, tuy vậy mấy ngày nó mới hút một điếu cũng không ảnh hưởng lắm. Cầm gói thuốc trên tay do dự một hồi, Thiên Long mới châm điếu thuốc lên. Có điều vừa châm lên, thằng bé vừa ngó vô trong nhà coi mẹ có ra không. Xác định mẹ mình không đi ra, Thiên Long mới tiến đến cạnh anh mình, hai tay đặt lên lan can. Từ từ Thiên Long kéo một hơi thuốc, rất ra vẻ người lớn giống anh mình nhưng cái bộ mặt lại non trẻ. Hôm nay cảm thấy anh mình có gì đó khác bình thường nhưng một hồi lâu vẫn không thấy anh hai nói gì. Cứ như vậy Thiên Long cũng im lặng theo. Nửa điếu thuốc đã tàn đi thì lúc này Thu Phong lên tiếng với giọng trầm trầm. Long này. Dạ. Thiên Long quay sang trả lời. Nghe tiếng trả lời của em trai mình, Thu Phong lại tiếp tục lên tiếng. Mày lo tập đi, chẳng may anh có chuyện gì thì còn có thể lo cho mẹ được, nghe chưa? Anh hai nói gì vậy, em không hiểu. Cứ biết là vậy đi, nhớ sau này anh hai có chuyện gì thì hãy cố mà đứng lên, đừng để ai trả đạp mà hãy đạp hết người ta xuống. Lần này Thu Phong lại nói câu khó hiểu, Thiên Long cảm thấy có vấn đề gì trong này liền quay sang nhăn mặt hỏi. Anh hai. Có chuyện gì thì cứ nói em đi, em cũng lớn rồi, em có thể hiểu được mà. Đáp lại lời nói của Thiên Long là sự im lặng đến đáng sợ từ Thu Phong. Một lát sau thuốc trên tay Thu Phong đã tàn hết, lại lấy một điếu thuốc ra, Thu Phong châm lên hút tiếp. Thiên Long thấy vậy vẫn đứng đó không nói gì, dù bây giờ đã 3 giờ sáng Thiên Long vẫn không muốn đi ngủ. Dẫu sao cũng đang trong kỳ nghỉ Tết, mấy ngày nữa cũng đã Tết tới nơi rồi. Chung cư của Thu Phong trên tầng 10 cũng khá cao để Thu Phong có thể ngắm cảnh toàn thành phố. Ánh mắt Thu Phong cứ nhìn xa xăm mãi đến nửa tiếng sau Thu Phong vẫn thấy Thiên Long đứng đó ngắm cảnh cùng mình thì lúc này anh mới mở miệng. Anh có cảm giác anh sẽ không tồn tại được lâu nữa. Thu Phong đống mở miệng lại nói một câu khiến Thiên Long khó hiểu. Thiên Long biết Thu Phong anh trai mình rất ít khi xưng hô anh em chỉ toàn mày tao với cậu. Mà hôm nay mấy lần liên tiếp Thu Phong xưng hô bằng anh khiến Thiên Long cảm thấy không được quen liền nói, có chuyện gì anh hai cứ nói đi em ở đây nghe nè. Lúc này Thu Phong mới gật đầu dù sao cũng là anh em Thu Phong cũng không giấu nó nữa mới nói ra. Thế này giấc mơ của anh. Thực ra giấc mơ Thu Phong hay gặp không phải là cơn ác mộng bình thường, nó như nằm trong tâm trí anh thấy rất rõ cũng cảm giác rất là chân thực. Trong giấc mơ đó anh thấy mình đang nói chuyện với một người to lớn, nếu so ra người này phải to gấp 4-5 lần anh. Người đó ngồi trên một cái ghế hình đầu lâu, không phải đầu lâu con người mà là đầu lâu của những con dê với cái sừng cong sắc bén. Trong giấc mơ anh còn thấy xung quanh anh đứng rất nhiều người. Rõ nhất là 12 người đứng xung quanh anh với đủ loại ánh mắt từ chán ghét thương hại cho đến xót xa cầu xin. Phía dưới nữa anh thấy hàng ngàn bóng người, không nói đúng hơn những thứ đó chỉ có hình người, còn khuôn mặt đến da rẻ đều là những thứ kỳ dị đến đáng sợ. Lúc đó anh mơ thấy cuộc trò chuyện của mình với người ngồi trên chiếc ghế, người đó nói anh quá yếu rồi tống anh vào một hồ nước toàn máu. Giấc mơ như vậy cứ lặp đi lặp lại liên tục không theo bất cứ một chu kỳ nào. Ban đầu giấc mơ đó đối với anh như cơn ác mộng bình thường, cảnh tượng đó cũng mờ nhạt. Đến khi anh mơ thấy quá nhiều cảnh tượng càng lúc càng rõ, điều đó làm anh cảm thấy lo sợ. Không phải do bản thân anh nghĩ nhiều nhưng anh có cảm giác mình không phải ở đây, theo anh nghĩ là vậy, chính bản thân anh cũng không rõ cái cảm giác này. Cứ như vậy Thu Phong kể ra hết cho Thiên Long nghe, kể cả cảm nghĩ của mình ra cho Thiên Long. Dù anh biết chuyện này rất khó tin, dù có nói ra cho Thiên Long nghe cũng không nghĩ nó sẽ hiểu được. Anh nói ra chỉ để nhẹ lòng mà thôi. Có lẽ đúng như Thu Phong nghĩ, sau khi nghe xong Thiên Long vẫn cứ im lặng không nói gì. Cứ thế cho đến 4 giờ sáng Thu Phong cày hết một gói thuốc thì mới đi vào ngủ. Riêng Thiên Long vẫn còn đứng đó đang không biết nghĩ cái gì. Có lẽ không ai biết rằng chính lời nói của Thu Phong ngày hôm nay, những lời nói mơ hồ cùng tất cả trọng trách Thu Phong giao cho cậu trước đó. Chính những việc đó đã tạo ra một con người còn mạnh mẽ hơn cả Thu Phong lúc này, thậm chí còn máu lạnh hơn cả anh trai mình. Chuyện đó như thế nào thì để sau này hay nói. Cuối cùng Tết cũng đã tới, khắp nơi mọi người về với gia đình mình. Tuy nhiên vẫn có vài người không có gia đình để về và tới ăn trực nhà người khác. Kẻ đó không ai khác chính là Nhược Y Dì. Khuya mùng một Tết Thu Phong vừa mới xông đất xong thì đã thấy Nhược Y Dì xách theo gói quà to đùng đỏ chót bên người. Bình thường Nhược Y Dì đến kiểu này chắc chắn Thu Phong không ngần ngại mà đuổi về, nhưng đây lại là căn hộ của nàng mẹ con Thu Phong chỉ tới ở đỡ vài tháng mà thôi. Thế là từ mùng 1 đến mùng 2 Nhược Y Dì cắm rễ cả ngày ở chỗ Thu Phong, dù sao Tết cũng không có gì làm nàng liền cắm mông ở đây cũng không có vấn đề gì. Này trả đây Tết nhất đừng để tôi chửi nhá. Thu Phong hét lên với Nhược Y Dì đang đứng trên ghế xạ lòn dành lon bia của anh, hôm nay là sáng sớm mùng 2 có lẽ sẽ có nhiều người tới đây chơi. Nói thì nói vậy thực chất người tới chơi cũng chỉ là 500 anh em nhà Hắc Long Bang mà thôi. Đang mải giành giật lon bia với Nhược Y Dì, cô nàng lẻ lươi khoái chí vì chọc được Thu Phong thì lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Thỉnh vong thỉnh vong. Chương 69, Sài Gòn chương 69. Sài Gòn của Hải chị Hương. Thiên Long từ trong nhà chạy ra mở cửa liền bắt gặp hình ảnh của Hà Hải và chị nó. Bên trong căn hộ Thu Phong đang giành giật lon bia với Nhược Y Dì thì nghe được hai chữ chị Hương. Ngay lập tức anh dừng việc đùa giỡn với Nhược Y Dì lại chạy ra cửa đón Thu Hương tới. Anh Phong. Vừa thấy Thu Phong đi ra Thu Hương liền kêu lên một tiếng, thấy vậy anh gật đầu cười nhẹ nhàng nói, vào đi em. Dạ dạ một tiếng Thu Hương xách bình hoa quả lên, thấy vậy Thu Phong liền nhanh tay xách dùm đưa anh, nói xong Thu Phong xoay người đi bộ trước. Lúc này Nhược Y Dì cũng tò mò xem coi ai tới thì bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang đi theo sau Thu Phong. Đúng lúc Nhược Y Dì bắt gặp ánh mắt của Thu Hương đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau chưa đến 2 giây thì Thu Hương túi đầu chào Nhược Y Dì một cái. Bộ dạng Nhược Y Dì lúc này ăn mặc hở hang mang lắm, phong trần trên tay còn cầm thêm một lon bia, thấy Thu Hương chào mình Nhược Y Dì cũng gật đầu chào lại một tiếng. Xong Nhược Y Dì quay đầu chạy thảy vô phòng lúc trước cô ở. Căn hộ này có tới 4 phòng, ba mẹ con Thu Phong ở 3 phòng khác, phòng trước của Nhược Tê vẫn giữ nguyên. Thấy Nhược Y Dì chả nói chả rằng liên tuần một phát vào phòng Thu Phong còn tưởng cô nàng này chắc đang nghĩ cái gì đó. Thật ra không phải như Thu Phong nghĩ, lúc nay Nhược Y Dì mặc mỗi quần thun màu đen sát háng với chiếc áo dây cũng màu đen, cơ thể cô lúc đó gần như lộ ra hết. Cô cố tình mặc vậy để quyến rũ Thu Phong nhưng bây giờ có người ngoài tới làm cô phải ăn mặc đàng hoàng lại. Đặt đồ xuống dưới bếp xong xuôi Thu Phong đi lên bắt gặp Thu Hương đang lì xì cho thằng em mình. Chị lì xì em nè Long. Dạ em cảm ơn chị. Thiên Long nhận bao lì xì xong tuần thẳng vào phòng mẹ mình gọi bà ra chơi với chị dâu tương lai của nó. Hà Hải thấy Thiên Long cũng chạy đi, nó cũng muốn tiền lì xì từ mẹ Thiên Long nhưng Thu Phong nó lại không mong chờ gì lắm. Thấy mặt mày Thiên Long hớn hở, Thu Phong liền cười kéo Thu Hương vào lòng nói, nó lớn rồi em lì xì nó làm gì. Có vẻ một đoạn thời gian hơn nửa tháng không gặp Thu Hương có cảm giác không quen khi bị Thu Phong ôm như vậy. Nàng gõ vào ngực anh một cái rồi nói, ở đây là nhà anh đó, mẹ anh thấy là chết. Buông em ra đi. Nghe vậy Thu Phong cũng không miễn cưỡng mà thả Thu Hương ra. Mà em lì xì lấy lộc thôi mà cũng lì xì cho em anh chứ cho anh đâu. Đỡ lẹo nói xong Thu Hương lẻ cái lưỡi nhỏ nhắn ra trêu Thu Phong một cái rồi chạy tuần vào bếp lấy nước. Đoạn thời gian Thu Phong đi Đà Lạt luyện tập cho Thiên Long lúc đó Thu Hương cũng thường hay lên đây nói chuyện phiếm rồi cùng ăn cơm với mẹ của anh cho đỡ buồn. Bởi vậy giờ cô cũng quá quen thuộc với căn hộ này. Khoảng thời gian đó Nhược Y Dì cũng hay lên nhưng có điều cả hai cô nàng dường như không hẹn mà thay phiên nhau đến. Lúc đó mẹ Thu Phong ở nhà cũng hết ý với thằng con trai mình, bà cũng không quan tâm chuyện yêu đương của nó nhưng quen ai thì dứt khoát một người thôi. Dù vậy mẹ anh vẫn chưa có thời gian ngồi lại tâm sự với anh. Một lát sau Thu Hương làm một cá nước ngọt đem lên. Lúc này Nhược Y Nhi cũng mặc lại một bộ váy bó sát người màu trắng từ trong đi ra. Thấy Thu Phong ngồi cùng một chỗ với Thu Hương, dù bình thường Nhược Y Nhi mặt rất dày nhưng cô vẫn không biết quan hệ giữa hai người này như thế nào nếu chọc nhảm chỉ tổ dứt họa. Thế là Nhược Y Nhi an phận ngồi phía đối diện. Thấy Nhược Y Nhi ngồi xuống, Thu Phong liền quay sang giới thiệu: đây là Nhược Y Nhi đồng nghiệp ở công ty anh, cũng là bạn anh, căn hộ này anh ở đỡ nhà cô ấy, còn đây là Hương bạn gái tôi. Hai người làm quen đi. Thu Phong vừa giới thiệu xong câu cuối cùng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như không nghe câu cuối của Thu Phong, hai cô nàng ngồi đối diện nhau, ánh mắt bắt đầu xoẹt ra những tia điện. Lúc này không khí Tết đang ấm áp bỗng giảm xuống vài độ. Thu Phong cảm thấy mình đã sai khi giới thiệu hai cô nàng này với nhau, anh định đứng lên nói chuyện thì lúc này Nhược Y Nhi đã đứng lên trước, chồm người về phía trước ra dấu bắt tay với Thu Hương: chào em, chị là người làm công cho công ty anh ấy, hân hạnh được gặp em. Đống Nhược Y Nhi thay đổi thái độ làm Thu Hương không biết thế nào cho phải, liền đứng lên bối rối bắt tay với Nhược Y Nhi đáp: dạ chào chị, em tên Hương. A. Đống Thu Hương a nhẹ lên một tiếng vì bây giờ Nhược Y Nhi đang vân vê bàn tay của nàng với ánh mắt cực kỳ dâm đãng. Thấy vậy Thu Phong liền cầm tay hai người đó gật ra rồi nói: được rồi mẹ ra kìa. Nghe Thu Phong nói, hai cô gái cũng đã nhìn thấy mẹ Thu Phong đi tới. Thừa dịp đó Nhược Y Nhi nói khẽ một câu với Thu Hương: tay em mịn lắm chị còn thích nữa, muốn chi anh chàng lúc này. Em cưa được hắn là hay đấy. Nghe một câu khó hiểu từ miệng Nhược Y Nhi, Thu Hương thẩm nghĩ không phải hai người là kẻ địch sao? Tại sao cô ta lại nói tốt mình? Do khó hiểu nhưng mẹ Thu Phong cũng tới rồi. Thu Hương quay qua chào một tiếng rồi cùng bà ngồi xuống cạnh Thu Phong. Mẹ Thu Phong xuất hiện làm cục diện khó xử vừa nãy cũng ngôi ngao đi phần nào. Hương tới chơi đấy à? Năm mới công danh sự nghiệp thành cổ, nhờ nhà cháu dạ chúc cô năm mới tiền lộc đầy nhà an khang thịnh vượng ạ. Mẹ Thu Phong thấy Thu Hương liền nói một câu chúc mừng năm mới Thu Hương, theo đó lễ phép chúc lại. Lúc này tất cả mọi người cũng đã ngồi xuống, mẹ Thu Phong sai anh xuống lấy đồ ăn vặt tết lên tiếp khách. Thấy vậy Nhược Y Nhi với Thu Hương cùng đi theo. Lúc này ánh mắt hai cô nàng nhìn nhau vẫn mang vẻ dè chừng, Thu Phong đứng cạnh đó cũng lắc đầu. Bây giờ anh chỉ thầm mong Nhược Y Nhi có chuyện đi thì quá tốt. Không phụ lòng Thu Phong, ngoài cửa bây giờ lại vang lên tiếng chuông. Ngay lập tức mặt mày anh hớn hở ra mở cửa, không cần biết ai tới chỉ cần có người là được. Tụi mày thấy tao đẹp trai không? Đẹp con khỉ. Tết nhất thích chửi nhau à, khen tao tiếng chết hay. Sự thật. Thôi thôi tới nhà đại ca bất gây chuyện, vừa mở cửa ra Thu Phong đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. A. Đại ca ra rồi kìa. Thu Phong vừa mở cửa chưa kịp phản ứng đã bắt gặp hình ảnh Ngọc Bảo xuất hiện trước mặt mình. Nhìn ra sau Ngọc Bảo, Thu Phong mới thấy các đầu sỏ Hắc Long đã xuất hiện đầy đủ trước mặt. Lúc này tất cả bỗng đồng thanh nói to: chúc đại ca năm mới phát tài. Ha 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 ha, vào thôi anh em, chúc xong cả đám hớn hở cười hô hô xong tự ý đi qua. Thu Phong bước vào căn hộ. Mặt Thu Phong đang cứng đờ không biết phản ứng như thế nào, đông cả đám đã đi vào trong, ngay lập tức anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cản, nhăn mặt gần giọng nói: đi vào trong giữ mồm giữ miệng, có mẹ tao trong đó thằng nào xưng hô bậy bạ tao bà chết. Rõ chưa? Năm mới gương mặt Thu Phong lúc này bỗng trở nên khó coi, thấy vậy cả đám tuy miệng vẫn cười nhưng lại nghiêm túc gật đầu. Thấy vậy Thu Phong mới an tâm đóng cửa đi theo. Chào bác, chào cô. Các hợp âm không đồng đều vang lên bên tai mẹ Thu Phong. Tưởng là bạn con trai tới chơi, bà cũng đứng dậy mặt mày niềm nở đón tiếp. Cũng may trong quá trình những tên đầu sỏ này tới chơi không gây ra chuyện, làm Thu Phong cũng thầm thở phào. Vì vụ Thu Phong làm đại ca hắc đạo mẹ anh chưa hề hay biết chuyện này. Và bà cũng không thích Thu Phong dính líu vào do có cái gương của bà anh lúc trước. Chẳng may thằng nào nói một tiếng đại ca thì Thu Phong không ngần ngại ném thằng đó từ tầng 10 phá không mà bay. Sau khi đám vô tích sự này về thì những nhân vật to lớn như ông Hoàng Đức Công, Văn Mạnh, thậm chí có vài nhân viên công ty của anh tới thăm chúc Tết. Cứ vậy thời gian mấy ngày Tết lần lượt trôi đi. Đây cũng là lúc anh hành động như đã nói ở trước, qua Tết Thu Phong sẽ cải thế lực vào hắc đạo Sài Gòn để phát triển dần dần. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Quận 4 Sài Gòn. Đây là cái nơi long tranh hổ đấu giữa các thế lực ngầm lớn nhỏ liên tục xảy ra tại đây. Bước chân xuống quận 4, Thu Phong xách theo chiếc ba lô quân đội vừa phải. Theo sau anh hơn 30 người cùng bước xuống. Đứng bên cạnh Thu Phong lúc này lần lượt là Hà Hải và Phi Hùng. Tiếp đó là 30 tiểu đệ Hắc Long Bang được sàng lọc mà ra. Mỗi người trong số 30 người này đều có nghĩa khí cực tốt, cộng với mỗi người trong đây một đều có thể cân hai. Tạm biệt bác tài xế xe, Thu Phong dắt theo hơn 30 người đi đến một mảnh đất vừa được xây lên gần chợ xóm Chiêu của 4. Mảnh đất này được Thu Phong mua lại trước Tết ở đây gần khu dân cư cũng như gần những thằng trời ơi đất hơi thích kiếm chuyện. Trước Tết Thu Phong cũng đã cho xây vài gian phòng trọ đơn giản và vài cửa hàng pizza. Thậm chí phía sau gian phòng trọ còn có sân đá gà bí sắt. Tiếp đó là một quán cà phê sân vườn nhỏ, nơi này Thu Phong dùng để thu thập thông tin tạm thời. Bởi vì ở đây anh không quen biết ai, chỉ có thể moi thông tin từ những kẻ nhiều chuyện mà thôi. Sâu tí nữa là một nơi Thu Phong dùng để giành mở sòng bài. Tất nhiên mọi thứ Thu Phong đã cho người chuẩn bị từ trước, bây giờ chỉ có việc tới và sắp xếp người mình đi làm. Thu Phong cũng phân chia ra cho từng người đi theo. Người thì tiếp quản quán bị đạ, người thì làm có kiếm khách chơi đá gà đánh bài, người cai quản khu phòng trọ, thậm chí Thu Phong còn tính thuê người mở một quán nhậu lề đường để dân quanh đây tới tụ tập nhậu nhẹ để dễ sinh sự. Mục đích lần này Thu Phong tới là làm quen với dân cư nơi đây hoặc đơn giản sinh sự rồi lôi kéo những thanh niên trai tráng chưa thuộc bất cứ phe lớn nhỏ nào. Từ từ anh sẽ khuyết trương thế lực bản thân ở đây lên. Nói thì sơ sài dễ dãi như vậy nhưng thực chất công việc này cũng mất tới mấy năm mới có góp chân đứng trên đất Sài Thành. Trong một tuần Thu Phong đã đưa mọi thứ vào quỹ đạo kinh doanh. Tuy là lỗ nặng nhưng Thu Phong chẳng quan tâm, cái anh cần là cái phía sau chứ không phải tiền tài phía trước. Chương 70, kẻ bị chém. Chương 70, kẻ bị chém. Đá đá đá. Cố lên cố lên. Đá chết mẹ nó mày, thua bố làm thịt mày, bạch 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 bạch. Đá nó hay thắng. Tao thắng rồi, ha ha ha, mẹ nó lại thua. giữa cái trưa nắng gắt ở quận 4. Trong một con hẻm nhỏ nơi đó có khá nhiều người tụ tập xoay quanh lại với nhau trên một mảnh đất trống. Dường như cái ánh nắng buổi trưa này không làm con người ta mất nhiệt huyết. Con người vẫn cứ xoay quanh hò hét cổ vũ cái gì đó. Đi lại gần thì ta mới thấy những người đó đang tổ chức đá gà. Và hiển nhiên nơi tổ chức đá gà này là địa bàn của Thu Phong. Lúc này giữa sân có hai con gà, một con nằm bẹp xuống thở những hơi thở yếu ớt. Còn con còn lại ngửa cổ lên trời gáy to một tiếng thị uy cho chiến thắng của mình bữa nãy. Thắng bại đã rõ, hai kẻ lấy gà mình ra đá nhau bước ra ôm lấy gà của riêng mình về. Kẻ thắng thì cười toe toét nói, nào chung tiền thắng đi, kẻ thua mặt như mất mấy miếng thịt đau đớn nói tiền ra. Phi Hùng đang đứng ở một góc thấy cảnh này cũng cười vui vẻ một hồi. Hắn lúc trước là một người cọc tính nhưng từ khi đi theo Thu Phong làm việc cho anh khiến hắn tiếp xúc được nhiều anh em xương máu hơn. Tính tình cũng dần dần thay đổi. Tính tới nay đã được một tháng nhóm người Thu Phong có mặt tại Sài Thành này. Một tháng qua công việc làm ăn dường như quá suôn sẻ. Hầu như họ không gặp ai đến sinh sự kiếm chuyện. Phải chăng cũng chỉ có vài thằng cha nhậu nhẹt vô rảnh hơi đi đấm nhau xong cũng bị Hắc Long Bang đập cho một trận như tử. Tuy vậy mấy chả ngày hôm sau vẫn xách mông tới nhậu như không có chuyện gì xảy ra. Mấy chuyện nhỏ nhặt này Thu Phong cũng biết nhưng không đáng quan tâm. Lúc này anh đang đi với Thu Hương tới một quán ăn bình dân. Tuần trước Thu Hương đã kết thúc kỳ nghỉ phép của mình và đã lên thành phố tiếp tục công tác. Trên đây cô ở một căn hộ nằm trong quận Bình Thạnh. Tất nhiên Hà Hải cũng đã chuyển tới ở căn hộ của cô, có điều thằng bé mặc dù chuyển học bạ lên đây nhưng vẫn thường xuyên lui tới chỗ Thu Phong. Trong quán ăn Thu Phong kêu vài món lên cùng Thu Hương ăn cơm trưa. Thật sự Thu Hương nàng rất bất ngờ khi biết Thu Phong chuyển lên đây công tác. Mặc dù nàng chả biết anh làm gì cả và cũng không hỏi nhiều, nàng chỉ biết Thu Phong ở đây với nàng là nàng vui rồi. Lúc cả hai ăn cơm xong gọi tính tiền, anh ơi tính tiền dùm em cái. Tới ngay, chủ quán nghe Thu Phong gọi liền chạy lại. Nhìn qua phiếu đã ghi một hồi ông chủ quán nói, của hai em hết 160 cũng không tính là mắc, bởi vì Thu Phong gọi khá nhiều món ăn gia đình từ canh thịt cá đều có đủ cả. Thu Phong đang móc bóp ra thì bàn bên cạnh kêu lên với khẩu âm người Bắc, tính tiền bàn này luôn đi anh. Ông chủ quán nghe vậy vẫn đứng đó nhìn qua một vài giây rồi lên tiếng, 320. Ừ 300. Cái quái gì 300? Món tao gọi cũng giống món bàn này mà sao lại 320, mày đùa tao hả? Vị khách người Bắc bỗng đứng lên mắng vào mặt ông chủ quán cơm. Tên này có thân hình khá béo, lúc hắn đứng lên làm mỡ trên cơ thể rung động như một cơn sóng, nhìn rất hài hòa. Vị khách này vốn là người Hà Nội từ ngoài đó vào trong đây du lịch, không ngờ vừa ăn một bữa cơm đã bị chém gấp hai lần làm hắn không thể nào im lặng được. Ông chủ nghe vậy cũng không nóng mà nhẹ nhàng nói một câu, tất nhiên mày người Bắc thì tao tính mày gấp hai lần thôi. Ở đây tao đâu ghi giá thích thì lên phường. Tên khách mập mạp nghe vậy liền giận run lên nói, thời đại nào rồi còn phân biệt Bắc Nam. Lúc này ông chủ lại nói thêm một câu, gớm bố nói thì hay lắm, lần trước tao đi ra Hà Nội chơi ngắm hồ Gươm ở đó. Đi ăn dân mày chém tao gấp 3 lần, tao chém mày 2 lần là nhân từ lắm rồi. Trả tiền hay không nói một tiếng. Tên khách nhân mập mạp nghe vậy mới im bặt, quả thật thế kỷ 21 rồi không còn phân biệt vùng miền nữa, nhưng người ta bị tính gấp 3 khi tới chỗ mình tới chỗ người ta bị tính gấp 2 cũng là lẽ đương nhiên. Tên mập tuy bực mình nhưng không dám hó hé liền móc tiền bóp ra trả xong quay người bỏ đi. Thật ra trùng hợp ông chủ quán cũng gặp dân kinh doanh tên mập đó buôn bán ở chỗ hắn cũng hay chém khách ngoại tỉnh với giá cắt cổ, bởi vậy nên hắn mới an phận trả tiền. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi Thu Phong cũng lắc đầu cười trừ. Quan hệ Bắc Nam chưa bao giờ gọi là hết. Giải quyết xong vị khách kia, ông chủ quán lại quay đi vào trong quán. Thấy vậy Thu Phong liền kêu lên, anh ơi bàn em chưa tính tiền. Vừa nói Thu Phong liền cầm tiền ra đưa về phía ông chủ quán. Thấy vậy ông chủ quán quay lại đi về phía Thu Phong, hai đứa em cầm lấy đi, coi như thằng mập vừa rồi trả cho tụi em anh không lấy đâu. Thu Phong lại đẩy tiền về phía chủ quán nói, anh cầm đi bọn em ăn không trả ngại lắm. Ông chủ lại xua tay nói, không việc gì phải ngại, coi như bọn em được lộc đi. Vừa nói ông chủ vừa xách ghế lại ngồi chung bàn với Thu Phong. Biết ý ông chủ quán muốn kể chuyện cho mình nghe, Thu Phong liền hỏi, chuyện vừa rồi là sao vậy anh? Thấy hai đứa cũng dễ thương nên anh mới không tính tiền thôi. Là vậy, lúc trước anh cùng vợ con đi lên Hà Nội chơi rồi ghé quán cơm ở gần Hồ Gươm. Lúc tính tiền nó thấy anh người nam tính tiền gấp 3 lần người khác. Anh hỏi sao thì thằng chủ quán đó nói, mày người nam nên bố mày thích lấy giá gấp 3 thì mà làm gì bố mày. Nghe xong Thu Phong cũng lắc đầu cười ha ha. Tính ra Thu Phong cũng là người Bắc, do từ khi sinh anh sống ở trong Nam nên nói giọng Nam tới giờ, chứ lúc còn nhỏ anh vẫn nói đặc giọng Bắc. Ngồi trò chuyện với anh chủ quán một hồi, Thu Phong nhìn đồng hồ thấy cũng khá trễ nên xin phép đưa Thu Hương về trước. Chở Thu Hương về tới chung cư của nàng, Thu Phong liền quán xe về lại quận 4. Đánh xe một hồi Thu Phong đi tới gần chợ Sóng Chiếu. Đứng lại thằng chó, đứng lại. Đứng lại cho tao. Chém chết con mẹ nó. Lúc này ở trước cổng chợ có một đám người trong chợ chạy ra. Kẻ chạy đầu tiên là một thanh niên to lớn cao 1m9 người toàn máu me, theo sau hắn gần 30 con người cầm đao kiếm bóng loáng dí theo, hô lên một câu vô dụng nhất hệ mặt trời đứng lại. Người thanh niên to con vừa chạy vừa tông vô các sạp hàng bày bán lề đường, hắn cũng tiện tay cầm đủ thứ nhặt được trên đường ném về phía sau. Chứng kiến cảnh tượng trên Thu Phong vốn không quan tâm đang định đi tiếp thì mới sự nhớ ra tự anh tới đây là để kiếm chuyện mà. Thế là Thu Phong dùng xe chạy theo đám người đó. Do ngược đường nên Thu Phong quẳng xe chạy ngược chiều luôn cho nhanh. Khổ nổi đường quá đông Thu Phong lại đi ngược chiều nên tốc độ cũng chỉ bằng lũ người chạy bộ kia. Lúc này tên thanh niên người toàn máu lại chạy thuộc mạng vô một con hẻm, thấy vậy Thu Phong liền mỉm cười một cái dừng xe lại rút điện thoại ra. A lô mà, em nghe đại ca, có một thằng đang bị dí chém chạy vào hẻm, mình cứu nó. Nói xong Thu Phong tắt máy, sau đó anh làm một điều hết sức buồn cười. Anh nhấc đổng cả chiếc xe máy lên bước qua làn đường chắn ngang, sau đó anh đặt xe xuống chạy tò tò vào trong hẻm. Chạy được một đoạn tới khu của mình, Thu Phong thấy mấy chục người cầm đao kiếm đứng đó. cẩn thận đậu xe sát mép tường rồi Thu Phong đi bộ tới sau lưng những tên cầm hàng. Đa số những người này toàn dưới mét 8 nên Thu Phong nhón chân lên một tí thấy được Phi Hùng tay đang cầm một thanh đao đứng trước mặt tên thanh niên to con người toàn máu. Trong hẻm bắt đầu đùa ra hơn 30 người cộng thêm vài thanh niên đang đá gà thuộc bị đả hay đánh bài cũng chạy ra ngóng tình hình. Dù đứng sau lưng đám người dí chém tên kia nhưng dường như bọn chúng không quan tâm đến Thu Phong, thấy người của mình cũng ra đông đủ Thu Phong cũng không buồn quan tâm mà mở cửa sắt của dãy phòng trọ ra sau đó dẫn xe vào trong phòng mình. Đóng cửa sắt lại, Thu Phong ngồi chồm hổm từ trong dãy phòng trọ chống cằm nhìn ra ngoài. Coi như hôm nay anh là kẻ hóng chuyện. Lúc này quay tới Phi Hùng đang cầm đao đứng đối diện đám người kia. Nghe nói tụi mày mới tới không biết gì thì cút chỗ khác cho bọn tao, lôi thằng này về đây. Phi Hùng trưng khuôn mặt của mình ra chửi một câu. Con mẹ mày. Bụt. Tên đứng nói chuyện với Phi Hùng đông chửi lên một câu liền lao lên chém nhưng ngay lập tức bị Phi Hùng đạp ngược trở lại. Nhìn dấu giày in trên áo tên thanh niên kia tức mình đứng dậy quát, lên đi sợ con mẹ gì bọn chó đẻ này, dứt câu hơn 30 người ùa lên bên phía bang Hắc Long cũng ùa lên theo. Lúc này cảnh tượng chém nhau diễn ra loạn xà ngầu, thậm chí có vài chiếc ghế nhựa phá không mà bay gạch bốn lỗ ly nước, bàn ghế cũng bay tứ tung theo. Những thứ đang bay vèo vèo ấy chính là do những người không thuộc thành viên bang Hắc Long, bọn họ chỉ tới đây để chơi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao đây cũng là nơi ăn chơi của họ nên họ cũng giúp một tay và hiển nhiên vẫn không lao vào đánh rút. Phải chăng có vài kẻ lợi dụng chạy vào đạp một phát rồi lại chạy ra cho hết chuyện. Lúc này tên thanh niên người toàn máu me trên tay cũng đã cầm một thanh đao do Phi Hùng vừa đưa lúc nãy nhảy vào tham chiến. Một mình Phi Hùng đã có thể đánh một lúc 5-6 người vậy mà tên kia toàn thân bị thương vẫn còn sức 1 cân 5 không hề thua kém Phi Hùng. Lúc này của cậu đã nghiêng về một phía các thành viên Hắc Long Bang mang theo lên đầy, tên nào cũng thuộc loại máu mặt nên dễ dàng giải quyết bọn tạp nham trước mặt này đây. Thấy bên mình đã gần một nửa người gục xuống, một tên có vẻ là đứng đầu hô lên, rút. Ngay lập tức kẻ đỡ người dịu thi nhau chạy ra khỏi hẻm. Cảnh tượng ngược lại diễn ra, ban đầu những tên này hùng hổ xách đao chém người, bây giờ cũng hùng nhưng hùng cậu con đuôi chạy nhanh hơn cả chó. Dĩ được một đoạn 10 mét Phi Hùng bắt gặp Thu Phong đang ngồi chống cằm, nó nghiêng ra ngoài liền hô một tiếng, đừng đuổi nữa, kệ bọn nó. Lúc này một tiểu đệ Hắc Long nghe vậy quay đầu lại nói, không dí bọn nó nữa, bọn nó kéo người lại thì sao anh Hùng? Mày tính chém chết bọn nó à? Em. Bị Phi Hùng chửi cho một câu tên tiểu đệ im bặt. Lời bé tác, cái bụi Bắc Nam ở trên là có thật, mình thấy vui nên cho vào chứ ca có phân biệt vùng miền đâu, đừng chửi tác tội tác. Tác cũng nửa nam nữa Bắc TT chương 71, trọng nghĩa chương 71, trọng nghĩa. Sau khi đám người kia bị các anh em Hắc Long đuổi đánh thì lúc này Thu Phong mới từ trong dãy phòng trọ đi ra. Len keng. Đúng lúc này tên được Thu Phong cứu bất thình lình lăn ra té ngất xỉu đánh rơi cây hàng trên tay xuống. Thu Phong bước ra nhìn xuống hắn từ trên mặt cho xuống đến chân, chỗ nào cũng toàn là máu, áo cũng rách tươm, không biết là bị bao nhiêu vết chém trên người. Thấy vậy Phi Hùng liền quay qua hỏi Thu Phong, giờ làm gì thằng này đây anh Phong? Giờ đưa đi bệnh viện cũng không được. Thu Phong nghĩ trong đầu một lúc lâu sau mới mở miệng nói, được rồi cứ đưa nó vào trong cầm máu vết thương trước đi để tao đi kiếm người khâu vết thương lại. Nói xong Thu Phong móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Nửa tiếng sau Thu Phong tới một căn phòng có vết máu kéo dài từ bên ngoài vào tới trong. Đạp lên vết máu anh đẩy cửa bước vào. Lúc này có 3-4 người đang ở trong phòng đứng lên chào Thu Phong một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Bên trong phòng khắp nơi toàn nước pha lẫn với máu. Trên chiếc giường duy nhất đang nằm một người vớt đầy vết thương hở miệng cực kỳ kinh người, có vài chỗ thậm chí lủng không thấy được điểm nông. Tên nằm trên giường đó chính là tên Thu Phong vừa cứu lúc nãy. Nhìn mớ vết thương trên người kẻ này Thu Phong cũng thầm gật đầu tán thưởng, bị thương như vậy mà vẫn còn sức đánh lại 5-6 người thì quả thật kinh khủng. Lúc này điện thoại Thu Phong đông reo lên, alo. Alo anh Phong đúng không ạ? Ừ. Bên em cho đã cho người tới chỗ anh, họ đang đứng bên ngoài, anh có thể ra dẫn họ vào. Nói xong đối phương cúp máy. Một lát sau khi nghe điện thoại Thu Phong đi ra ngoài xong đi vào lại dắt theo 3 người mặc đồ trắng. 3 người mặc đồ trắng ấy chính là một vị bác sĩ và 2 cô y tá trẻ. Vị bác sĩ dường như đã quen với cảnh tượng này, vừa thấy bệnh nhân nằm trên giường liền lên tiếng đuổi 2 thành viên Hắc Long đang chăm sóc người. Hai anh tránh ra để tôi xem tình hình, hắn nói xong hắn tiến tới ngồi trên giường quan sát các vết chém trên người bệnh nhân mà âm thầm thật lưỡi. Lúc này hắn quay qua nói với 2 cô y tá còn không dám đi vào cửa đang đứng run cầm cập ở ngoài. 2 cô kia đi vào đây nhanh lên muốn bị thôi việc à? Dạ dạ, ngay lập tức 2 cô y tá liền nhanh chân xách 2 giỏ cứu hộ chạy vào. Lúc này họ đang nghĩ bản thân mình đến hang ổ xã hội đen và đang chữa bệnh cho thành viên của nhóm người này nên mới run như vậy. Sau đó bác sĩ lại nói, 2 cô chuẩn bị đồ nghề cần thiết đi chuẩn bị phẫu thuật. Nói xong vị bác sĩ đứng lên nói với Thu Phong bằng giọng cung kính, tôi có thể phẫu thuật cho bạn của anh được không? Anh ta có vài phần thịt bị nát cần cắt bỏ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nghe vậy Thu Phong liền gật đầu nhẹ một cái, thấy thế bác sĩ liền bắt tay vào việc. Thậm chí ông còn không kêu mấy người hiện đang đứng trong phòng ra ngoài. Khi nãy Thu Phong gọi điện thoại là gọi trực tiếp cho lão Đức Công, hỏi lão có quen bác sĩ nào trên đây không, có người bên anh bị chém không tiện đưa ra bệnh viện. Tuy Thu Phong cũng bị chửi một câu việc nhỏ vậy cũng nhờ lão, nhưng lão tự thân gọi điện cho viện trưởng một bệnh viện cao cấp nằm trên quân 1. Lão viện trưởng đó còn phải xu nịnh ông Đức Công nên lão viện trưởng trực tiếp gọi bác sĩ thân cận nhất dẫn theo 2 y tá đến tận nơi. Thu Phong còn dặn là không được làm trái ý Thu Phong dù chỉ một chi tiết nhỏ. Về phần Thu Phong anh cũng không để ý chi tiết này lắm. Nhưng thấy mấy tên đàn em mình đang tò mò nhìn bác sĩ phẫu thuật liền nói, tụi mày ra ngoài hết đi đừng làm phiền bác sĩ. Giảm những tiếng dạ không đồng đều vang lên, mấy tên đàn em liền lần lượt ra ngoài. Thu Phong cũng đi ra và đóng cửa lại. Tới quán cà phê đối diện dãy phòng trọ, Thu Phong lấy ra một chai nước suối ngồi xuống làm một hơi thuốc chờ đợi. Thằng kia sao rồi anh? Phi Hùng từ đâu xuất hiện đặt mông xuống ngồi cạnh Thu Phong nói một câu. Dường như không quan tâm đến lời nói của Phi Hùng, Thu Phong kéo thêm vài ngao thuốc nữa mới nói, không biết nhìn nó vậy chắc cũng ổn thằng này mà khỏe lại theo bên mình thì cực kỳ có lợi. Nghe vậy Phi Hùng cũng gật đầu nói, em cũng nghĩ vậy. Mà tối nay anh tính sao? Phi Hùng hỏi như vậy là do tối nay thể nào bọn vừa bị dí chém vừa rồi sẽ quay lại. Tới đó không biết bọn nó sẽ kéo tới bao nhiêu người. Phi Hùng đang lo số lượng 30 người bên mình không thể nào đủ. Đối với Thu Phong chuyện này anh lại không để vào lòng, anh mở miệng tùy ý nói một câu, đến bao nhiêu cho về bấy nhiêu. Nói xong anh bỏ mặc Phi Hùng ở đó âm thầm lắc đầu. Trong đầu Phi Hùng lúc này âm thầm nghĩ Thu Phong thật sự là biến thái. Hắn cũng đang nghĩ con nên học võ thử xem, nhưng rồi lại thôi. Có bao nhiêu người học võ mà lại được như Thu Phong, không biết Thu Phong phải bỏ ra bao nhiêu cái giá để được như ngày hôm nay. Nhưng như vậy đối với anh dường như chưa thỏa mãn được. Thậm chí bản thân anh không ngừng luyện tập mà vẫn thấy mình quá kém cỏi cũng không biết vì sao. Gần một tiếng sau Thu Phong đang đấm được vài quyền trên bao cắt thì có một tên đàn em chạy tới báo, đại ca bác sĩ bảo thằng kia tỉnh rồi kìa. Ờ biết rồi. Vĩnh. Nói xong Thu Phong nện một quyền vào bao cắt khiến bao cắt chứa toàn cắt xây dựng bên trong gập lại làm đôi bay văng lên trời hơn nửa vòng. Sau đó mới quay người đi. Tên đàn em thấy vậy trợn máy há hốc mồm. Cái bao cắt này trong số đàn em bang Hắc Long không ai là không biết. Bao cắt dài 1m2 nặng hơn 100 kg. Không như những bao cắt khác độn vải hoặc bột gôm mà là độn cắt xây dựng. Phần ấy bao cắt phải nói là cứng còn hơn cả bê tông, dù dùng búp tạ nện vào cũng không ăn thua. Bình thường các tiểu đệ cũng ra đấm thử vài cái cho vui, nhưng đa số không ai luyện võ, chỉ đấm một hai cái là đau hết cả tay. Bởi vậy khi chứng kiến cảnh này của Thu Phong tên đàn em mới há mồm. Hắn đang nghĩ quyền kiếm mà nằm trên người mình chắc cũng nhập viện mấy tháng. Nhưng không như hắn nghĩ, đòn vừa rồi nếu thực sự nằm trên người hắn thì Thu Phong đảm bảo 100% tên tiểu đệ nát hết ngực dẫn đến nội thương xương gãy đâm vào cả nội tạng dẫn đến tử vong. Cũng căn phòng vừa nãy khi Thu Phong bước vào thấy phòng đã được lau dọn sạch sẽ không còn vết máu nữa. Trên giường cũng con người đó nhưng toàn thân bây giờ khắp nơi đều là vải trắng. Có một số chỗ vết máu loang lổ ra nhưng cũng không đáng kể. Lúc này trong phòng cũng ngập mùi thuốc đến khó chịu. Từ lúc nào trong đây cũng chỉ còn một cô y tá, vị bác sĩ và cô y tá kia đi đâu không biết, ngoài cô y tá cũng có Phi Hùng đứng sẵn trong này. Dường như tên băng bó khắp người kia vẫn còn sức ngồi dậy nói chuyện với Phi Hùng cái gì đó. Đang mải nói chuyện thì Thu Phong đi tới, Phi Hùng thất vật gật đầu một tiếng, anh Phong. Ừ. Lúc này không hiểu sao khi Thu Phong nhìn vào mặt tên bị băng bó thấy hắn lại mở to mắt ngạc nhiên. Thấy vậy Thu Phong nhìn hắn nói, có chuyện gì hả? Mày. Hả này mày nói chuyện đàng hoàng đi, chính anh Phong đã cứu mày đó. Phi Hùng thấy tên kia tự nhiên gặp Thu Phong là ngạc nhiên rồi nói năng linh tinh nên bực mình hắn nhắc nhở tên đó một câu. Lúc này tên đó nén đau ngồi thẳng người dậy, mày hả không, anh có phải là anh Phúc trong đấu trường ngầm không? Lần này tới Thu Phong ngạc nhiên, nếu tên trước mặt này không nói Thu Phong còn quên bản thân lúc trước còn vác mặt này với cái tên giả là Phúc đi quậy tung cái đấu trường ngầm hồi trước Tết. Sau đó Thu Phong nhìn kỹ lại tên trước mắt thấy hắn rất quen mà không thể nào nhớ được là gặp ở đâu liền nói, từng gặp rồi sao? Tên đó liền gật đầu liên tục nói, không những từng gặp mà còn đánh với anh rồi, ở ngay trận đầu tiên em lúc đó siết chặt lấy người anh rồi bị anh phá ra rồi đánh gục em, anh nhớ không? Nghe vậy Thu Phong suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mặt tên đó xám xịt như mây đen, hắn đang nghĩ bản thân mình hẳn phải để lại ấn tượng cho đối phương ít nhất mình cũng không tới mức quá yếu. Một hồi sau như nhớ ra được gì đó Thu Phong liền vỗ tay một cái nói, rồi nhớ rồi, cái thằng to to có xăm chữ trên vai đúng không? Dạ là em. Không biết sao tên này bỗng ăn nói lễ phép, sau đó hắn vạch vai mình ra có hình xăm trên đó. May mắn vết đao chém không trúng dòng chữ, ở đời chơi được tao nể. Thấy vậy Thu Phong liền vỗ vai hắn một cái cười ha ha nói, tốt thật sự là mày. A ui đau ấy chết, xin lỗi. Đồng Thu Phong vỗ trúng vai hắn một cái trúng ngay miệng vết thương làm hắn la lên một tiếng. Cô y tá trẻ bên cạnh thấy vậy liền há mồm ra tính nói gì đó rồi lại thôi, bởi vì lúc nãy trước khi bác sĩ đi đã dặn người ta không hỏi thì cũng không được nói gì bậy bạ, không là rước họa chả ai cứu được. Thấy Thu Phong cũng không chấp nhất chuyện hồi trước mình vô lễ, hắn liền cười ha ha lên khiến khuôn mặt hắn có một vết sẹo dưới cằm trở nên mặt mẹo. Cười xong hắn mới mở miệng nói, em là Trọng Nghĩa, năm nay 29 tuổi, xin được báo tên với anh. Nghe vậy Thu Phong cũng cười rồi châm một điếu thuốc đưa cho hắn nói, cầm đi, thật ra tôi đây cũng trẻ hơn cậu chỉ 25-26, nhưng không phải tên Phúc, tôi tên Phong, cái tên trước đó là giả thôi, không nhờ ơn cứu mạng của anh, em đây nhận anh làm anh không phân biệt tuổi tác hơn thua. Trọng Nghĩa đang nói chuyện thì một đàn em Hắc Long chạy vào, trên tay Lâm Lâm thanh đao bóng loáng còn vết máu đã khô lại, kêu lên với giọng gấp gáp, đại ca, anh Hùng, bọn kia kéo tới rồi. Ok. Phi Hùng đang dựa lưng vào tường ok một tiếng rồi đi ra, quay người lại nói với Thu Phong, em ra trước xem sao. Nói xong hắn đi mất hút ra ngoài, trừ cô y tá đang run cầm cập xanh hết cả mặt ra lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó. Thì lúc này Thu Phong giật lấy điện thoại trực tiếp tháo tin ra lấy thẻ SIM cất rồi trả điện thoại cho cô y tá nói, xin lỗi nhưng cô không được gọi cảnh sát, SIM của cô tôi giữ lát nữa sẽ trả lại. Nói xong anh cất SIM vào túi quần trong rồi đi ra ngoài. Lúc này đông sau lưng vang lên tiếng rầm. Á, cộng thêm tiếng thét của cô y tá. Quay lại đằng sau Thu Phong thấy Trọng Nghĩa đang ngã xuống giường bò lồm cồm lại phía Thu Phong mặc cho cô y tá đang hết sức kéo hắn lại. Anh Phong, chuyện này em gây ra để em giải quyết ơn cứu mạng này, nếu có cơ hội em sẽ trả. Anh hãy để em đi ra. Tâm trạng vui vẻ vừa nãy của Thu Phong đông thay đổi, lúc này ánh mắt anh trở nên sắc lạnh nói, đứng lên. Dạ. Hả? Cô y tá lẫn Trọng Nghĩa đông dạ hả một tiếng, sau đó cô y tá cũng biết ý đỡ Trọng Nghĩa từ từ đứng dậy. Thấy Trọng Nghĩa đã đứng dậy Thu Phong liền mở miệng nói, bây giờ mày muốn sống hay muốn chết? Nghe được một câu khó hiểu từ Thu Phong, tuy vậy Trọng Nghĩa vẫn trả lời, tất nhiên em muốn sống nhưng không muốn liên lụy. Muốn sống thì đi theo tao, không phải lo gì cả hả? Đồng ý thì bằng mọi giá tao không để mày chết. Dường như lúc này Trọng Nghĩa đã hiểu được ý Thu Phong, tuy không biết vì sao nhưng Trọng Nghĩa là được Thu Phong cứu, lời Thu Phong nói hắn cũng gắt cốt ghi tâm. Dầm một tiếng Trọng Nghĩa quỳ rạp xuống đất mặc cho vết thương đang hở miệng hắn đông nói lớn, đời này em thề sẽ sống chết làm việc cho anh. Nói xong hắn túi đầu xuống dập đầu một cái thật mạnh. Thấy vậy Thu Phong chỉ cười một tiếng rồi quay người đi, mặc cho Trọng Nghĩa vẫn còn quỳ. Tuy không biết vì sao nhưng cô y tá chứng kiến cảnh tượng vừa rồi bỗng bật khóc. Có lẽ cô cảm động trước lời nói chân thành của một con người bước vào đường cùng thề sống chết. Chương 72, biết thế nào là ăn hành. Chương 72, biết thế nào là ăn hành. Lúc này trong con hẻm gần chợ xóm chiếu đang tụ tập hơn 100 người cầm đao kiếm bóng loáng đứng trước một dãy phòng trọ. Đứng đối diện đám người đó chỉ là một con số vỏn vẹn 35 người, trong đó có Thu Phong đứng đầu. Trong đám người đó có một tên đứng đầu tướng ta to ngang ngửa Thu Phong với chiều cao 1m82. Lúc này kẻ đó đứng ra vác một thanh đại dao dài hơn 1m đứng ra dùng vẻ mặt nên ngang nói chuyện với Thu Phong, mày là thằng trùm khu này à? Ờ rồi sao? Thu Phong gật gật nhẹ đầu híp mắt khinh thường nói. Tên to con kia thấy vậy mặt mày trở nên dữ tợn nói, ra xã hội ai cũng là anh em tao, biết mày người mới tới đây nên không đi kiếm chuyện vậy mà mày vô cớ đánh đàn em tao. Liệu hồn đưa thằng kia ra nếu không? Không thì sao? Đống Thu Phong nói chen ngang vô lời hắn. Tức giận bản thân bị coi thường, tên to con đống hét lên một tiếng bất ngờ quẹt một đao ngang mặt Thu Phong. Con đĩ mẹ mày. Xoẹt đao vừa tại gần tới mặt Thu Phong còn cách chừng 2 phân, bất ngờ Thu Phong đưa tay thẳng lên trời xong anh nhảy lên chân đá vào mặt hắn tay thành trỏ thụt xuống cây trường đao. Lúc này cả người Thu Phong tung hẳn lên trời, đường đi của đao bị Thu Phong nện xuống ngay máng đao gãy làm đôi, tên đó thì lại bị anh đá một phát ngay cổ văng đi 5-6 mét. Ken. Dầm. Đại ca đại ca. Đám đàn em của tên đó thấy đại ca mình bị đá văng ra đến cả cây trường đao nặng 20-30 cân cũng bị gãy ngay lập tức ra đỡ. Đại ca không sao chứ? Một tên chạy vừa tới đỡ tên to con lên, dù bị Thu Phong đá như vậy nhưng hắn vẫn chưa gãy cổ, tuy nhiên đầu có bị trèo sang một bên. Hắn im lặng không nói gì đẩy tên đàn em ra, sau đó hắn đứng lên dùng hai tay giữ lấy đầu mình cờ rắc. Rắc lên một tiếng, hắn bẻ lại cái đầu bị nghiêng của mình nguyên vẹn lại. Không như mọi người nghĩ, hắn sau khi đứng lên không hề nóng giận mà tấn công Thu Phong, ngược lại mặt hắn trở nên bình tĩnh nói, mày là dân luyện võ. Nghe câu hỏi của tên trước mặt, Thu Phong chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như hắn nói đúng. Thấy vậy tên to con lại mở miệng nói tiếp, mày thuộc trường phái nào? Lúc này Thu Phong mới mở miệng trầm trọng, hỏi người ta thì ít nhất phải giới thiệu trước nhỉ. Tên to con cũng không cảm thấy khó chịu trước lời nói này của Thu Phong nên hắn cũng đáp, Đức Hữu Võ Sinh Tây Sơn Bình Định Thu Phong Võ Tạp Nham. Vì Thu Phong vừa nói xong bỗng bọn đàn em Hắc Long phía sau anh đông phỉ cười ra một tiếng rồi vội bịt miệng lại. Quả thật Thu Phong rất biết trêu người, người ta đã nói chuyện đàng hoàng mà còn không nể mặt. Lý do mà tên Đức Hữu Đông đứng lên nói chuyện với Thu Phong là vì võ của anh rất giống võ triệt quyền đạo bắt nguồn từ Thiếu Lâm. Bởi vì khi hắn chưa là một tên lưu manh lúc đó còn là một con người đam mê võ thuật, đặc biệt là võ Tây Sơn Minh Định. Thì lúc đó sư phụ hắn có nói một câu, các con ra ngoài khi gặp các môn sinh triệt quyền thì tốt nhất nên làm bạn không nên sinh thủ. Khi hỏi ra thì sư phụ hắn nói cái đáng sợ của triệt quyền cũng như cái tên của nói triệt mọi đòn tấn công của đối phương. Đáng sợ hơn là triệt quyền có thể học thêm các môn võ khác để thêm vào cũng như nâng cấp. Khi một môn sinh phái triệt quyền học thêm một loại võ như cả thì các môn sinh cả không bao giờ đánh thắng được môn sinh phái triệt quyền. Lúc đó hắn không hiểu lời nói của sư phụ mình cho đến khi hắn gặp một môn sinh phái triệt quyền đạo. Khi đánh với người đó cái đáng sợ không phải là võ triệt quyền mà cái trong cái võ của kẻ đó có mang đường nét của Tây Sơn Bình Định, tức là kẻ đó có học võ môn phái hắn. Do đó Đức Hữu dù mạnh và nhanh hơn nhưng tất cả đòn đánh đều bị triệt toán lại vô tác dụng, thành ra kết quả trận đó hắn thua đậm. Hắn nghi ngờ Thu Phong thuộc phái triệt quyền không phải vì cách đánh của anh mà là vì bước chân của anh, bước chân của phái triệt quyền không quá rộng. Lần này bỗng nhiên Đức Hữu lao lên tấn công Thu Phong mà không nói trước, Thu Phong không nói ra thì hắn sẽ tự mình ép Thu Phong nói ra. Không như Đức Hữu, Thu Phong dường như biết được ý tên này muốn hỏi ra thân thế của mình, tuy không biết vì sao nhưng Thu Phong không dùng thế đánh triệt quyền nữa. Đức Hữu chạy tới trước mặt Thu Phong liền đưa một chân lên thực hiện đòn đá cao ngay mà anh. Theo phản xạ bản thân Thu Phong đống tiến tới một bước sát người Đức Hữu làm đòn đá của hắn vô tác dụng. Đồng khi tiến vào Thu Phong dùng chân tạt ngang qua chân trụ của Đức Hữu. Bình. Mất chân trụ Đức Hữu bị ngã ngửa ra sau nhưng hắn cũng không buông tha Thu Phong liền một bị gạt đó hắn vặn eo trên không sút một cú vào mặt Thu Phong. Ngay lập tức thấy đòn Thu Phong nghiêng người qua trái né tránh cùng lúc đưa chân lên gối vào đùi Đức Hữu bụng một tiếng Đức Hữu văng ra khi cả người còn chưa kịp ngã xuống đất. Giờ mờ cả cơ thể Đức Hữu nặng nề ngã xuống đất, vừa ngã xuống ngay lập tức hắn đứng lên lao về phía Thu Phong. Khương Dâm dường như chỉ đi được vài ba bước Đức Hữu đông té dập mặt xuống. Thấy vậy đàn em của hắn liền chạy tới đỡ dậy, thêm vào đó có vài tên cầm đao đứng trước mặt Thu Phong không cho anh tiến tới. Và dĩ nhiên bọn nó cũng không dám lao lên. Tất cả việc vừa rồi diễn ra chưa tới 3 giây, khoảng thời gian Đức Hữu ngã xuống chưa tới 2 giây. Nói thì nhiều nhưng thời gian cũng chỉ như vậy. Đống giọng Đức Hữu hét lên, "Tụi mày tránh ra chỗ khác coi." Đám đàn em nghe lệnh lập tức tránh sang một bên, hình ảnh Thu Phong đứng hiên ngang xuất hiện trước mặt Đức Hữu đang nằm la liệt. Soẹt. Bất ngờ Đức Hữu xé rách cái quần mình lộ ra phần đùi trái bị Thu Phong lên gối lúc nãy. Lúc này hiện ra trước mắt mọi người một vết bầm tím loang lộ gần hết cả đùi, thậm chí ngay trung tâm còn rỉ ra vài tia máu màu đen. Nhìn vào ai cũng dám chắc một câu rằng phải mất vài tuần Đức Hữu mới đi lại cả nhắc được chứ đừng nói là đi lại bình thường. Nhìn vào vết thương của Đức Hữu, Thu Phong thầm than không đủ lực, theo tính toán của An Đòn vừa rồi đảm bảo hắn sẽ nát xương đùi nhưng xem ra chỉ bầm tím bên ngoài thôi. Đỡ tao dậy. Đức Hữu quay qua nói với một đàn em đứng cạnh mình, nghe vậy tên đàn em lật đật đỡ hắn dậy. Lúc này hắn nhìn Thu Phong bằng ánh mắt khó hiểu nói, tại sao mày biết võ cổ truyền Bình Định? Theo như hắn biết những đòn đánh vừa rồi của Thu Phong là chỉ những người trong làng mới được dạy còn người ngoài không hề được dạy. Nghe vậy Thu Phong nhàn nhạt nói, thấy người ta đánh qua rồi học hỏi một chút lời Thu Phong nói là sự thật, dù anh có trí nhớ rất bình thường nhưng đặc biệt khi xem người khác đánh nhau anh nhớ rất kỹ đòn đánh của họ nên vừa rồi tính ra Thu Phong chỉ áp dụng thế đánh đó chứ chả biết võ bình định ra làm sao cả. Nghe xong lời Thu Phong, Đức Hữu cũng âm thầm lắc đầu. Thật ra khi Thu Phong chuyển tới đây hắn đã từng đến quan sát cũng là một dân võ, hắn chỉ cần nhìn bước chân và cách đi đứng của Thu Phong là biết anh có luyện võ. Không chỉ như vậy hắn còn quan sát cả vết chai từ nắm đấm tuổi trọ và cả cánh tay của anh. Nhìn hết tổng thể hắn dám chắc một câu Thu Phong không hề yếu. Thế lực của hắn cũng nhỏ chỉ 100-200 người mà thôi. Mà đừng nói Thu Phong, cho dù mình hắn cân 40-50 người còn có thể thắng, trong khi hắn không nắm chắc đánh lại Thu Phong nên mới không đi gây chuyện. Chả là hôm nay bất đắc dĩ hắn mới kiếm chuyện với Thu Phong mà thôi. Trầm ngâm vài giây rốt cuộc Đức Hữu mới mở miệng nói, "Về." Sau đó hắn quay lưng đi để lại một câu, "Tối một mình tao sẽ đến. Muốn ăn hành tiếp à?" Lần này Thu Phong lại mở miệng châm chọc một câu. Tuy vậy Đức Hữu dường như không để ý lắm liền rời đi. Về phía đàn em của hắn cũng không dám dị nghị gì, đại ca của bọn hắn thực lực ra sao chính bọn hắn là người biết rõ nhất. Đã có lúc đại ca bọn hắn cân một lần hơn 50 người trước mặt bọn hắn. Vậy là người bọn chúng cho là cực kỳ mạnh lại thua một kẻ mới tới này đây một cách nhẹ nhàng. Và bây giờ bọn chúng cũng đã biết tại sao khi Thu Phong chuyển tới làm một mớ động tĩnh cướp miếng ăn của họ mà đại ca lại không cho người sang kiếm chuyện. Chương 73, hội nhập. Chương 73, hội nhập. Đúng ngay đêm hôm đó Đức Hữu xuất hiện trước quán cà phê Quốc ở địa bàn Thu Phong đúng như hắn nói là sẽ đi một mình, nhưng có điều lần này hắn lại xách theo cặp nạng để đi. Tuy nhiên vẫn có một việc khác, chính là một tên đàn em trung thành với Đức Hữu, hắn đang trốn ở một góc theo dõi đại ca mình. Điều này không những Thu Phong biết mà Đức Hữu cũng biết nhưng chả ai nói gì. Vì căn bản Thu Phong cũng không muốn làm hại Đức Hữu, và hắn cũng tin tưởng vào một người như Thu Phong. Bây giờ cũng chỉ mới 7 giờ tối thôi, lúc này Thu Phong vừa mới ăn cơm xong hiện đang ở trong phòng mới dành cho Trọng Nghĩa dưỡng sức. Tuy nhiên từ lúc anh tới đến giờ đã được nửa tiếng đồng hồ, thằng này vẫn cứ ăn điên dại, vừa ăn vừa nói lại còn thêm cả cảm xúc đa sắc màu trên mặt hắn nữa. Thu Phong cũng thật khâm phục người anh em mới này, thân bị thương gần như sắp chết mà vẫn còn sức ăn kinh khủng như thế, không tính đồ ăn chỉ tính riêng cơm mình hắn đã ăn hơn 3 kg gạo rồi. Ngoan ngoãn. Em không sao cả, anh tính sao thì tính, em theo anh hết mối thù giữa em và bọn nó, nếu được em cũng bỏ qua hết. Được. Nếu vậy thì tốt, trước đó Thu Phong có đến hỏi Trọng Nghĩa gây rắc rối gì mà dẫn đến họa vào người. Mới đầu Trọng Nghĩa quả thật tập ư không muốn nói, nhưng cuối cùng hắn lại xác nhận bản thân sẽ sống chết theo Thu Phong nên mới từ từ nói ra. Chả là tháng trước khi hắn ngồi nhậu cùng người em kết nghĩa, lúc đó có xích mích với một nhóm người nhưng không ai làm gì nhỏ cả. Có điều khi hắn vừa đi vệ sinh xong lúc ra đã thấy em kết nghĩa của mình bị đâm chết từ lúc nào, toàn thân đầy máu nằm gục xuống bàn. Những tên gây ra án mạng đã trốn từ khiếp nào và cũng không thể điều tra ra. Mãi cho đến tuần trước hắn phát hiện ra nhóm người giết chết em mình nên cho ra quyết định ngày hôm nay một mình vào giải quyết tất cả mà không cần tới bất cứ sự trợ giúp của ai. Kết quả khi vào chợ xóm Chiếu Trọng Nghĩa một đấu 60, tuy bản thân đâm chết 5 thằng chém gục 20 mấy thằng coi như có lợi nhưng trả giá cũng không nhỏ. Nếu hôm nay không có người của Thu Phong ra mặt giúp có lẽ hắn cũng bỏ mạng nơi đây. Sau cờ hy nghe Trọng Nghĩa nói xong, Thu Phong có hỏi nếu như kết hợp lại với bọn xóm Chiếu thì sao, ân oán của cả hai sẽ được giải quyết rõ ràng. Cái Thu Phong muốn ở đây là một thu bọn đó vào tay hai là diệt sạch. Nếu chọn phương án diệt sạch sẽ rất phiền phức vì làm như vậy sẽ gây động tĩnh rất lớn, rất là không thích hợp. Mà nếu chọn cách đầu tiên, Thu Phong sợ không giải quyết rõ ràng thì sẽ tạo nên hiểm khích giữa hai bên, vì thế cũng rất là không có lợi. Do vậy Thu Phong mới hỏi ý kiến của Trọng Nghĩa như thế nào, anh không muốn khi nhập bọn rồi sẽ gây ra thương vong không cần thiết. Cuối cùng nhận được câu nói kia của Trọng Nghĩa, Thu Phong mới yên lòng. Chẳng qua bản thân anh cũng không ở lại đây quá lâu nên mới cần chuẩn bị kỹ càng đến như vậy. Cho chuyện với Trọng Nghĩa một hồi, Thu Phong nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối, lúc nãy 7 giờ có người tới báo với anh Đức Hữu đã tới và đợi ở quán nước, nhưng Thu Phong lại cố tình không ra mà ngồi tán dóc ở trong này. Nhìn đồng hồ xong, Thu Phong mới quay sang nói Trọng Nghĩa, ra được rồi mày còn đi được không? Bây giờ Thu Phong cũng đã đổi cách xưng hô với Trọng Nghĩa, hắn nhất quyết kêu mình là anh, Thu Phong cũng không ép nữa mà cứ để vậy. Mà thân mình kêu người lớn tuổi hơn bằng em cũng kỳ nên gọi Trọng Nghĩa bằng mày cho dễ xưng hô. Nghe Thu Phong nói Trọng Nghĩa liền đứng lên mà không cần ai đỡ liền cười hì hì nói, đây anh xem, tôi trông giống không đi được sao? Chút vết thương này nhằm nhỏ gì, nói xong Trọng Nghĩa tự mình đi ra trước Thu Phong, thấy vậy cũng thầm lắc đầu. Nếu là người bình thường thì chắc cả tháng mới có thể đứng lên đi lại bình thường được, vậy mà thằng biến thái này sau khi băng bó xong dường như không có chuyện gì, không chừng hắn còn có thể đánh người. Trọng Nghĩa đi ra trước thấy Trọng Nghĩa ngồi sẵn ở quán kèm theo cặp nạng ở kế bên, hắn thấy vậy cũng không thèm quan tâm mà kiếm bàn bên cạnh đặt mông xuống. Lúc chiều khi Thu Phong đánh với Đức Hữu thì tên lầy Trọng Nghĩa đã nhờ cô y tá xinh đẹp dịu ra một góc xem xét tình hình, tất nhiên hắn biết chắc kẻ này là thằng cầm đầu băng xong Chiếu. Sau đó vài giây bóng hình Thu Phong xuất hiện, anh cố tình xuất hiện trễ như vậy là vì muốn xem coi lòng kiên nhẫn của Đức Hữu như thế nào. Nếu hắn đủ kiên nhẫn thì là người Thu Phong có thể dung, nếu không lật hắn xuống kiếm một kẻ khác đối nghịch với hắn trong bang của hắn mà để bạt lên làm tay sai của mình. Nói thì nói vậy, thực ra Thu Phong cũng rõ tính cách của Đức Hữu qua lần gặp gỡ đầy thân mật lúc chiều rồi. Thấy Thu Phong bước ra, Đức Hữu liền cố gắng đứng lên nhưng cuối cùng lại không đứng được. Thấy vậy Thu Phong liền mở miệng, cứ ngồi đi không sao cả, nói xong Thu Phong đặt mông ngồi cạnh Đức Hữu chìa tay ra về phía hắn. Thấy lạ, Đức Hữu liền hỏi, như vậy là ý gì? Hồi sang tôi có đánh cậu nên bây giờ xin lỗi anh em trong giang hồ nên bạn không nên thủ. Nói xong Thu Phong bắt lấy tay Đức Hữu rồi tiếp tục nói, cậu đồng ý chứ? Hành động của Thu Phong lúc này đúng làm cho Đức Hữu cảm thấy ngượng ngùng. Khi chiều hắn từ chỗ thu phong trở về có cho người hỏi nguyên nhân thì mới biết ngay từ đầu là do bên mình sai, nói đi cũng phải nói lại cũng do hắn lô mãng không hỏi chuyện gì mà cứ thế kéo người tới kiếm chuyện chỉ vì người mình bị đánh. Giọng nói Đức Hữu trở nên ngượng nghịu nói, thật ra chuyện hôm nay là do bên tôi sai, thành thật xin lỗi với anh. Đức Hữu vừa dứt lời một cái Thu Phong liền cười ha ha lên vỗ vai hắn, ha ha. Tốt tốt xong Thu Phong lại quay sang nói với Trọng Nghĩa ngồi bên kia, mày. Sang đây được Thu Phong gọi đến tên mình, Trọng Nghĩa liền chuyển thân thể to cao 1m9 của mình đứng dậy đi đến trước mặt Thu Phong. Lúc này Thu Phong mới quay sang nói tiếp với Đức Hữu, người của anh giết người anh em của chúng tôi nên thằng này nó manh động đến trả thù. Cái này anh cũng biết bây giờ nó đã nhận lỗi rồi, anh muốn làm thế nào đây? Là do tôi không đúng, xin lỗi anh Hữu. Phối hợp với lời nói của Thu Phong, Trọng Nghĩa mở miệng xin lỗi trước mặt Đức Hữu. Thấy vậy Đức Hữu cầm nạng trống mà đứng lên, cả thân anh cả nhắc tiến lại gần Trọng Nghĩa. Bút. Trọng Nghĩa vung quyền đấm một cú thẳng vào mặt Đức Hữu, thấy đối phương đánh mình Trọng Nghĩa cũng không né tránh mà đưa mặt ra đỡ. Lĩnh chọn một cú cơ thể Trọng Nghĩa lảo đảo lùi ra sau vài bước nhưng không té một tia máu trên miệng hắn chảy ra. Tuy nhiên không như mọi người nghĩ, vẻ mặt Trọng Nghĩa lúc này cực kỳ thoải mái và cả Đức Hữu cũng vậy. Một lần nữa hai người này lại mắc bệnh dại giống như Thu Phong, cùng nhau cười to lên ha 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 ha, sau đó cả hai cùng nhào vô ôm nhau mặc cho cả hai người ai cũng bị thương. Anh em tốt, anh em tốt. Có lẽ người bình thường nhìn vô sẽ thấy đây là hai kẻ điên, một tên đấm người ta xong còn cười, một tên bị người ta đấm bất cười. Rồi cả hai tên cùng ôm nhau cười hô hố. Nhưng có điều mọi người không biết người trong giới hắc đạo này là vậy. Mâu thuẫn sinh ta từ năm đấm và cũng kết thúc bằng năm đấm. Cứ như vậy ân oán giữa hai người họ chấm dứt, cả hai bên đều có kẻ chết kẻ bị thương, nếu mất thù này không giải quyết cứ kéo dài mãi thì cũng không hay. Như người xưa có câu oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Không nghi ngờ gì hành động của hai người hôm nay hoàn toàn kết thúc mối thù lúc trước, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi chả ai muốn nhắc lại làm gì. Đó cũng là lý do tại sao Thu Phong biết người của Đức Hữu lén theo dõi mà vẫn để yên như vậy, cũng như suy nghĩ của Đức Hữu vẫn là như vậy. Nếu như để một mình Đức Hữu tới đây rồi trở về nói mọi chuyện hòa giải, tất nhiên người của hắn sẽ không đồng ý. Kẻ chứng kiến ngoài kia chính là bằng chứng thuyết phục nhất để bàn xong chiếu kết thúc cuộc chiến với băng của Thu Phong. Hai tên to con ôm nhau một hồi xong trở lại chỗ ngồi của mình, lúc này Trọng Nghĩa cũng đã kéo ghế đến ngồi cùng bàn với Thu Phong. Trên bàn từ lúc nào đã xuất hiện hồ y cà phê đen, cầm ly cà phê uống một ngụm cảm nhận vị đắng nhẹ dịu của cà phê xong Thu Phong mới từ từ nói, cũng như bao người khác tôi đến Sài Gòn này lập nghiệp cũng muốn yên ổn nên thôi vào vấn đề chính luôn. Tôi muốn bang của anh hợp với bang của tôi vào làm một ý anh sao? Giọng nói tưởng chừng như nhẹ nhàng được truyền vào tai Đức Hữu lại trở nên nặng nề. Bây giờ trong đầu Đức Hữu chỉ có một chữ gan dành cho Thu Phong. Đúng. Thu Phong quả thật quá gan lì, một thế lực nhỏ bé như của Thu Phong lại yêu cầu thế lực lớn hơn nhập vào làm một, đúng hơn địa bàn của Thu Phong không phải gọi là thế lực có 30 người thì làm ăn gì được ở cái đất này. Nhưng đó là đối với người khác, nơi này còn có Thu Phong một mình hắn thôi cũng đủ sức đạp đổ cái thế lực ở chợ hắn bằng vũ lực rồi. Một thân Thu Phong có sức chiến đấu bằng mấy trăm người, những người như anh chỉ cần nằm trong một bang nhỏ bé thì bang đó cũng trở nên khỏe mạnh không ai địch lại. Và những chuyện như thế chưa từng xảy ra rất nhiều, là khác nhất là ở trên cái đất này. Dường như không cần suy nghĩ quá lâu, Dứt Hữu liền mở miệng nói, vậy khi gộp lại anh muốn ai làm chỉ huy? Anh nghĩ thử xem. Thu Phong nở một nụ cười thật sâu. Là anh. Đức Hữu tuy biết nhưng vẫn cố hỏi, tuy nhiên Thu Phong lại không nói gì mà vẫn giữ im lặng. Biết rõ không thể hỏi ý chắc chắn từ Thu Phong, Đức Hữu liền nói, hôm nay tôi xin về trước hỏi ý kiến anh em, ngày mai tôi sẽ quay lại. Nói xong không đợi Thu Phong trả lời, Đức Hữu tự thân đứng dậy cả nhắc mà đi. Thấy thế Thu Phong cũng không ngăn cản. Chương 74, mình anh cần hết. Chương 74, mình anh cần hết. Sáng sớm ngày hôm sau trời chỉ mới tờ mở sáng chưa đến 6 giờ. Không biết từ đâu xuất hiện gần 100 con người đứng trước hẻm nơi ở của Thu Phong. Giống như bình thường từ lúc 4 giờ Thu Phong đã dậy luyện tập đến tận bây giờ. Đang đấm bao cắt thì phát hiện có rất nhiều người tới, Thu Phong liền dừng lại đi từ sân sau phòng trọ ra phía trước chỗ con hẻm. Lúc này các thành viên bang Hắc Long không biết chuyện gì xảy ra, đông thấy có người tụ tập đông ở địa bàn mình, họ liền dừng mọi công việc buổi sáng lại, lấy hang hùng ra đứng đối diện với gần 200 người. "Tụi mày thích cái con xê gì?" Một thành viên bang Hắc Long đứng ra phía trước hỏi. Nếu người ngoài nhìn vào cảnh tượng 30 người đứng nên mặt với gần 200 người thì chắc chắn ai ai cũng sẽ trầm trồ khen 30 người kia quá bản lĩnh. 30 người Thu Phong đem theo lần này tất cả đều được chọn ra từ 1.000 người của bang Hắc Long, 30 kẻ này không kẻ này sợ chết trong đầu, lúc nào chỉ có tiến không có lùi. Không phải vì 200 người trước mắt khiến cho 30 người này sợ được. Khác với suy nghĩ của anh em Hắc Long, bang chợ xóm chiếu lại không phản ứng gì, chỉ đứng im lặng nơi đó như đang đợi một hai tới. Thấy mình hỏi mà đối phương không trả lời, tên vừa đứng ra hỏi không nói hai lời liền lao lên chém, chứng minh đây là địa bàn của bố, không phải thích đến là đến. Khinh đao hạ vụ cùng, đúng lúc hắn vừa vung đao xuống bị Thu Phong xuất hiện từ lúc nào trước mặt, hắn dùng hai con tay chụp phần thân đao lại. Tiếng kim loại ngân lên một hồi khiến người ta lạnh xương sống. Đại đại ca, tuổi mày chơi ẩu quá, đây không có lệnh thì lui xuống đi. Thu Phong chưa kịp nói thì Phi Hùng xuất hiện kế bên, tên đó kéo cả người hắn lại phía sau. Thấy vậy Thu Phong cũng không quan tâm nữa mà quay mặt đứng đối diện với 200 người. Đứng đối diện Thu Phong lúc này là Đức Hữu, vẫn như tối hôm qua, hôm nay hắn vẫn chống nạng mà đi. Thật sự lúc đó Thu Phong ra tay hơi nặng lòng, bây giờ cũng khá bối rối, thôi kệ, dù sao mình cũng là kẻ làm việc lớn không chấp nhận những thứ này. Thấy Thu Phong bước ra, Đức Hữu mới bắt đầu lên tiếng. Hôm qua tôi đã về nói tất cả mọi chuyện với anh em và hôm nay họ nói muốn gặp anh. Nói xong hắn đứng vào một góc như nhường đường cho huynh đệ của mình. Lúc này bỗng dưng gần 200 người không nói một câu, xoẹt 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 những âm thanh rút vũ khí vang lên. Tụi mày dừng. Thành viên Hắc Long Bang vừa thấy đối phương rút vũ khí liền đội vàng tính xông lên thì bị Thu Phong đưa tay ra ngăn lại. Sau đó anh quay qua nói với 200 người đứng trước thích chơi tiểu bá đạo vậy hả? Nói xong Thu Phong bẻ đầu hai cái rắc rắc. Lui xuống hết đi thằng nào lên đường gọi tao là anh. Thu Phong cười một nụ cười tự tin quay ra nói với anh em phía sau mình một tiếng vươn vai một cái. Thu Phong đứng thẳng người đưa một ngón tay ra ngoắc ngoắc phía trước. Lên đi anh em. Chia đến gần 200 người hét lên hùa về phía Thu Phong chưa đến 10 giây Thu Phong bị 200 con người bao vây không một kẻ hở. Vẫn tư thế đó một tay đưa lên cả người thẳng tắp. Thu Phong như một bức tượng đứng giữa một bầy sói trang bị vũ khí. Ia một tên hét lên dùng cây vũ tấn công sau lưng Thu Phong không cần quay lại bản thân chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy động tác đối phương khi đối phương còn cách anh nửa mét thì vùng vũ khí nệ xuống. Bộ Thu Phong cứng rắn chụp cây vũ lại cùng lúc đó chân anh đã đạp ra sau chúng ngay chân đối phương khiến hắn mất thăng bằng ngã người ra phía trước. Tiện tay anh cũng giật luôn vũ khí đối phương tay còn lại anh chặt vào gáy hắn khiến hắn ngã xuống bất tỉnh tại chỗ. Đồng đội bị bất tỉnh cũng không khiến đám người kia chùn bước ngược lại như liều thuốc kích thích họ. Một người gục hai người lên hai người gục bốn người lên bốn người gục tám người lên. Cứ thế cho đến khi Thu Phong một lúc đối chiến với hơn 50 người cùng lúc. Đây không phải là họ coi thường Thu Phong mà là hôm qua bọn họ đã xác định theo Thu Phong nếu như anh đánh thắng mấy trăm người bọn họ. Nhưng dù sao Thu Phong vẫn còn là con người một lúc đấu với gần 200 người có vũ khí là chuyện không thể nào. Nhưng họ đã lầm số người bị đánh gục bây giờ đã quá 50% từ lâu. Mà cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu được 2 phút. Lúc này Thu Phong cứ như Kiều Phong trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Một mình Thu Phong đang dùng chân kẹp lấy 7 thanh đao của 7 người khác nhau vừa chém về phía anh. 7 người đó đang dùng hết sức rút vũ khí ra nhưng dù cố gắng tới đâu cũng bằng thừa lực kẹp của Thu Phong lên tới cả tấn đâu phải con người bình thường muốn rút là rút được. Phang một tiếng Thu Phong giật đao của 7 kẻ đó khiến những tên cố gắng rút thanh đao ra bàn tay xung phồng lên do Thu Phong rút đao bất ngờ. Nhanh cắt trong vòng một giây Thu Phong tung ra 7 cước đá văng 7 tên bay ra 6-7 mét. Mỗi đạp đều chính xác mẽ bên ngực sắt chấn thủy khiến 7 kẻ đó té ra khó thở không thể đứng lên trong thời gian ngắn. Không để Thu Phong chứng kiến cảnh người ta té lúc này một đao đang quẹt ngang đầu anh từ sau tiến tới. Nghe thấy tiếng do di sau đầu ngay lập tức Thu Phong toạc chân ra cả người thấp xuống né tránh đòn đó. Một đao hụt kẻ đó chưa kịp làm gì thì bị Thu Phong chụp lấy chân giật ngược lại. Kéo về phía mình anh liền cho một đấm vào ngực. Giải quyết xong tên đó Thu Phong lại đứng lên mặc cho hắn đau đớn ôm ngực. Tiếp đó 10 người vung đao cùng lúc từ tứ phương về phía anh không thể đưa tay ra đỡ cũng không kịp thoát do vừa mới đứng lên ngay lập tức dùng tốc độ không thể tin được Thu Phong giật lấy đao của một tên trong 10 kẻ đang chém anh. Lúc này đao đã chém tới sát đầu anh cầm thanh đao Thu Phong để ngược ra sau lưng đỡ chín thanh đao chặt xuống. Ken ken ken. Âm thanh kim loại không đồng đều vang lên chín thanh đao nằm trọn vẹn trên lưng Thu Phong nhưng đã bị thanh đao khác nằm trên đó chặn lại. Bản thân Thu Phong hoàn toàn không thương tổn gì. Đứng thẳng người lên Thu Phong hất tung chín thanh đao ra khỏi người tiếp đó anh lì ẹn tục chém vào chín thanh đao đó. Ken ken len 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 ken cùng một chất liệu nhưng chín thanh đao kia lại bị chính thanh đao mà Thu Phong cướp được chém gãy làm đôi. Để làm được điều này phải dùng được lực vừa nhanh vừa mạnh vừa dứt khoát mới có thể làm như vậy. Nhìn thanh đao của mình bị đứt đoạn chín con người kia bỗng chốc buông đao xuống đứng như chết chân tại đó. Thu Phong thấy vậy cũng không buồn đánh những kẻ này liền trực tiếp nhảy qua đầu họ tấn công những kẻ khác. Cứ thế 10 phút sau cuộc chiến kết thúc. Quang cảnh bây giờ thật sự là điên cuồng khi đập vào mắt người khác. Gần 200 con người bây giờ chỉ còn vài người đứng nhưng đứng cũng siêu siêu mẹo mẹo còn nhiều đâu đều là những con người nằm la liệt lăn lộn dưới đất. Đứng trong trung tâm của sự điên cuồng đó chính là Thu Phong giải rác dưới chân anh là những kẻ băng song chiếu đang gục xuống không biết sống chết. Nhìn thì là vậy nhưng Thu Phong chỉ đánh bất tỉnh chứ chưa hề làm bị thương một hai cùng lắm có vài tên xui xẻo bị chật tay hay chật chân mà thôi. Lúc này Thu Phong mới quay sang nói với 30 con người của băng mình. Tụi mày ra đỡ mấy đứa này đi sau hôm nay tất cả đều là anh em mọi hiểu lầm lúc trước sau hôm nay bỏ qua hết nói xong Thu Phong lại tiếp tục tới sân sau dãy phòng trọ luyện tập Đức Hưu thấy vậy cũng chống nạng mà theo. Bụt 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 dầm rắc len ken bà mẹ lại gây rồi Thu Phong đang đấm liên tục vào bao cắt thì thanh sắt dày cả tức bị gãy thành 2-3 đoạn rớt xuống mặt đất xi măng vang lên thanh âm thanh thúy. Tính thời bây giờ hơn 1 tháng thôi mà Thu Phong đã thay tới cây trụ thứ 6. Lần nào anh đi đặt cây sắt mới thì đám làm cắt hàng kêu chắc chắn làm mà cũng gãy như thế này làm Thu Phong cảm thấy bực mình. Cái đó cũng không trách người ta có trách thì trách lực Thu Phong quá mạnh mỗi lần đấm của anh đều làm thanh sắt treo bao cắt sệ xuống một ít do chịu không đủ lực đánh của anh nên mới xảy ra hiện tượng gãy đoạn như vậy. Đá nhẹ vào bao cắt hai cái Thu Phong tháo giải băng trắng bao quanh tay mình ra đi về phía Đức Hữu đang ngồi ở góc sân có bàn ghế đá. Trên bàn có sẵn một thùng trà đá Thu Phong trực tiếp mở nắp ra tu lên mà uống. Một hơi Thu Phong uống hết nửa thùng nước 4-5 lít. Đặt thùng nước xuống Thu Phong dùng tay quệt nước trên miệng rồi mới ngồi lại cạnh Đức Hữu. Im lặng quan sát Thu Phong nãy giờ Đức Hữu mới mở miệng nói, "Bây giờ tôi có thể gọi anh là đại ca chứ đại ca?" Thứ Thu Phong hử cười một tiếng nụ cười trên miệng anh hiện ra nói, thì cậu đã kêu tôi là đại ca rồi đấy thầy. Đức Hữu ra mắt đại ca. Thu Phong vừa dứt lời Đức Hữu lập tức đứng lên bằng một chân túi người xuống chào Thu Phong. Chưa kịp đỡ Đức Hữu dậy thì bên ngoài từ lúc nào đã tụ tập mấy trăm con người đồng thanh hét to, băng xóm chiếu ra mắt đại ca. Chứng kiến cảnh tượng trên đống Thu Phong cười ha ha tốt quá tốt. Thu Phong này xin ra mắt mọi người. Ha 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 Thu Phong vừa cười vừa bắt lấy hai vai Đức Hữu cười ha hả rồi lại chạy đến giữ lấy vai tất cả anh em băng xóm chiếu cười ha hả. Giới hắc đạo đối với Thu Phong quả thật quá mới mẻ anh không ngờ những con người dưới đáy xã hội bị chính xã hội khinh rẻ lại làm ra hành động như vậy. Tối hôm qua khi Đức Hữu về nói tất cả mọi chuyện cho băng của mình lúc đầu gần như tất cả đều phản đối chuyện này nhưng sau một ít thời gian thuyết phục họ đưa ra những cái lợi và cái hại nếu chống lại Thu Phong và Đức Hữu đã được đưa ra một điều kiện đó chính là cho Thu Phong đối chiến với tất cả băng của họ. Nhưng lại không được nói trước cho Thu Phong vì họ muốn Thu Phong sẽ xử lý ra sao đánh bại họ hay đánh chết họ. đánh bại khác hoàn toàn đánh sống chết. Nếu Thu Phong có lòng muốn thu họ vào thì anh sẽ không làm tổn thương tới họ. Nếu anh làm tổn thương tới một người trong số họ thì những người này thề chết không theo kẻ tàn bạo như Thu Phong. Kết quả vẫn làm cho những con người này hài lòng hoàn hảo. Thu Phong chỉ đánh ngất. Chấp nhận điều kiện đó, Đức Hữu hoàn toàn chứng kiến một chuyện không thể tin được. Mình Thu Phong đấu 200 người mà không hề mệt, không hề bị thương. Là một dân võ dường như Đức Hữu cảm thấy Thu Phong vẫn chưa đánh hết sức. Không những Đức Hữu mà tất cả mọi người từng tiếp xúc với Thu Phong họ chưa bao giờ thấy Thu Phong đánh hết sức bao giờ. Phải chăng họ cũng chỉ lầm tưởng Thu Phong đã đánh hết sức mà thôi? Cứ vậy, bước đi đầu tiên của Thu Phong đã hoàn thành một cách tuyệt vời. Điều này đối với anh cũng là một phần may mắn. Chương 75, Las Vegas. Chương 75, Las Vegas. Ở một nơi nào đó, nơi có những thứ tồn tại giống hệt nhau nhưng không hề biết tới nhau. Trong một tòa nhà rộng lớn, à không phải nói là một tòa dinh thự với tổng diện tích lên tới 20.000 mét vuông. Từ ngoài nhìn vào khoảng sân rộng ngút ngàn đập vào mắt là tòa dinh thự ấy cao tới 23 mét. Kiến trúc của tòa lâu đài này được xây theo phong cách của đế quốc Pháp. Nhưng thực chất tòa dinh thự này được xây theo phong cách của nước Phở Rèn cả một cái tên chưa từng biết tới. Dinh thự này gồm hàng chục căn phòng, trong đó có 20 phòng ngủ, phòng sở, 3 hầm rượu, 3 phòng tập thể dục, phòng thay đồ, phòng ăn, bể bơi, sân tennis. Thậm chí có tới 6 gara để xe ô tô, mô tô phân khối lớn. Bước vào dinh thự đầu tiên là một sảnh lớn với trần nhà cao đến 13 mét, bên trên bao bọc một loại đá tuyệt đẹp sáng lấp lánh phối hợp với bộ đèn chùm với bán kính 10 mét được thắp sáng lên làm nên vẻ đẹp lấp lánh của sảnh dinh thự. Trong dinh thự có cầu thang đi lên chia ra làm hai phía và đứng giữa cầu thang ấy là một người đàn ông mặc Âu phục với thần thái uy nghiêm làm thay đổi cả một không khí tuyệt đẹp như đây. Trước mặt người đàn ông đó là một người khác đang trong tư thế quỳ một chân xuống, cả cơ thể người này khoác đúng bộ đồ bó màu đen duy nhất bọc hết toàn thân từ chân đến tay, chỉ trừ lại khuôn mặt cùng mái tóc màu trắng của mình. Gương mặt người đàn ông đang quỳ khá trẻ, đoán chừng chỉ tầm 18 đến 20 đã vậy, khuôn mặt này lại thập phần đẹp trai. Tuy nhiên vẻ đẹp trai ấy đã biết mất từ lúc nào, thay vào đó gương mặt người thanh niên trẻ khắp nơi đều là mồ hôi nhễ nhại, không phải vì hắn mệt mà là vì hắn sợ. Hắn sợ người đàn ông trung niên mặc câu phục trước mặt mình. Bầu không khí lúc này chỉ có hai người đang cực kỳ yên tĩnh thì lúc này người đàn ông trung niên quát to lên, "Tao hỏi một lần nữa, thiếu gia của mày đâu?" Tiếng quát vang vọng khắp đại sảnh dinh thự, nó to đến nỗi làm người thanh niên mặc đồ bó giật bắn cả người, tiếp đó toàn thân hắn run bần bật nói, "Dạ thưa, con chưa tìm thấy thưa dưỡng phụ." Người thanh niên này gọi người đàn ông kia một tiếng dưỡng phụ. Dưỡng phụ có nghĩa là cha nuôi. Người đàn ông trước mặt này là cha nuôi của thanh niên mặc áo đen. Còn về thiếu gia, người đàn ông trung niên nhắc đến chính là con trai ruột của lão. Một lần nữa người đàn ông trung niên lại gằn giọng lên, "Dù phải lục tung cả thế giới này lên phải tìm được thiếu gia của mày, không thì đừng bắt mặt về đây. Nó đã cho mày mạng sống thì mày phải biết đường mà làm." "Hừ." Nói xong người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng quay người đi lên cầu thang. Còn riêng người thanh niên mặc đồ bó vẫn đang trong tư thế quỳ một chân. Cả người hắn lúc này run lên bần bật vì sợ nhưng gương mặt lại đỏ lên vì giận. Người mà hắn gọi là thiếu gia chính là người đã cứu hắn, đưa hắn về đây, cho hắn một cuộc sống được gọi người vừa rồi một tiếng cha. Hết thảy là do thiếu gia hắn mang lại, nhưng vừa qua thiếu gia hắn một thiên tài bị mất tích trong trận chiến ở Trung Đông, đến giờ đã một tuần hắn vẫn chưa tìm được thiếu gia của mình. Thanh niên mặc đồ bó cơ thể từ từ đứng lên, hai tay hắn siết chặt thành hình nắm đấm. Bất ngờ hắn chạy với một tốc độ không thể tưởng tượng được, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ còn dãy bóng đen trải dài đằng sau. Hắn chạy về phía bức tường nhưng hắn không đâm đầu vào tường như mọi người nghĩ, mà lúc này cơ thể hắn lại chạy xuyên qua bức tường. Xíu. Âm thanh xe gió vang lên, hắn bắt đầu chạy ra ngoài đường với vận tốc sắp xỉ 1000 km/h. Nơi hắn đi qua báo tố vang lên khắp nơi. Đúng cả người thanh niên áo đen chúi lên phía trước, toàn thân hắn gần như phần ngực chỉ cách mặt đất 50 cm. Đùng 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 đùng. Những âm thanh to hơn cả bùm nổ vang lên, một giây trước gió táp nổi lên người thanh niên, lúc này có những quần hơi nước ngưng tụ xung quanh hay còn gọi là sợi nghiệp bùm phá vỡ bức tường âm thanh. Đúng. Người thanh niên ấy đã bắn tốc độ và đây cũng không phải là con người mà là người đột biến, một đứa trẻ mang dị năng sợ tít. Vừa chạy người thanh niên vừa khóc, thiếu chủ nhất định anh đừng chết. Quay về với Thu Phong, lúc này đã qua 2 tháng kể từ khi Thu Phong lên Sài Gòn. Nhờ có băng xóm chiếu gia nhập vào khiến lực lượng Thu Phong khuyết đại, thêm vào việc trong băng có 3 con manh thú Phi Hùng, Đức Hữu và Trọng Nghĩa. Thật sự 3 kẻ này chung một phe thì chẳng việc gì phải ngàn ngẫm các bang, còn con khác thêm vào việc Thu Phong có tài chính, anh đang tuyển thêm thành viên cho bang Hắc Long của mình, lúc này từ con số 30 thành viên đã lên tới con số sắp xỉ 400 người. Từ buôn lậu thuốc viện, bài bạc, cá độ, đá gà, đâm thuê, chém mướn, tất cả đều được băng Hắc Long điều hành ở địa bàn này. Thời thế đang dần thay đổi, qua tin tức của mật vụ chính phủ không, Thu Phong biết chỉ chừng vài năm nữa quốc gia sẽ loạn thế, thời đại Hắc đạo lên ngôi. Vì điều đó Thu Phong bất chấp cái gì, tán tận lương tâm, tất cả đều làm hết, chỉ chừa không giết người vô tội. Lúc này thể lực đã ổn định, chỉ cần không đụng tới vài con quái vật của ngũ đại bang hội ở đây thì Thu Phong chẳng phải sợ việc gì. Tinh thần muốn nghỉ ngơi nhưng cuộc đời không cho phép. Hiện tại Thu Phong đang đứng trên một đất nước kinh tế phát triển bậc nhất thế giới Mỹ. Las Vegas, Mỹ, ngày 15 tháng 3 năm 2020. Thành phố Las Vegas là nơi có sòng bài lớn nhất, nhiều nhất trên thế giới. Trên một con đường ở thành phố Las Vegas, trong một chiếc Rolls-Royce sở phẹn màu đen sang trọng, Thu Phong mặc một bộ vest đen, ngồi ghế sau cạnh anh là một người đàn ông tuổi trung niên khoảng 40 với mái tóc trải ngược ra đằng sau, hắn khoác lên mình một bộ vest màu cà phê sữa trông cực kỳ sang trọng. Ngồi ở bên ghế lái phụ là một cô nương tuyệt sắc giai nhân, cô nàng này khoác lên mình một bộ váy đỏ trễ ngực khiến bộ ngực của cô được tôn vinh lên hết mức, và tất nhiên cô nàng này không ai khác là Nhược Ý Dì với vẻ đẹp quyến rũ cánh mày râu. Lần này Thu Phong được chính phủ không giao nhiệm vụ bảo vệ một kẻ đó được mệnh danh là thần bài gốc Việt tên Mạch Nguyễn. Mạch Nguyễn thực chất cũng là một thành viên danh dự của chính phủ không, người này có tài đánh bạc lâu năm được đưa qua Mỹ để đào tạo. Trong vòng 3 năm, Mensmuyễn đã thắng vô số trận lớn nhỏ của tất cả sòng bài trên thành phố Casino Las Vegas này. Do đó danh tiếng của hắn từ từ đi lên. Trong 5 năm hắn được mệnh danh là thần bài phương Đông, được sánh ngang với thần bài của Ma, thần bài phương Tây và thần bài phương Đông, bộ ba thần bài giỏi nhất thế giới. Lý do Thu Phong được điều đến đây là vì một sự kiện giữa bộ ba thần bài tái chiến nhau, không như những lần trước chỉ vì danh tiếng vì tiền, nhưng lần này là vì một bản thảo và cái bản thảo chế tạo bùn hạt nhân. Tất nhiên việc này chỉ có những người đứng sau ba thần bài kia và thần bài mới biết. Rất nhiều quốc gia không có bùn hạt nhân, và nếu chiến tranh xảy ra sẽ là điều bất lợi cho những quốc gia đó. Và cái bản thảo này chỉ cần đem bán ra cho một quốc gia nào đó chưa có công nghệ hạt nhân thì đảm bảo tiền sẽ rất nhiều. Tất nhiên cũng có người muốn lấy bản thảo dành riêng cho quốc gia của mình. Lý do tại sao bản thảo này được tung ra là vì kẻ giữ bản thảo ấy có ý đồ gì đó, có thể là một cuộc chiến, có thể là vì vui cũng không biết tại sao, nhưng hắn kẻ giấu mặt ấy muốn lấy bản thảo này ra làm phần thưởng cho kẻ thắng cuộc. Tin tức này thực chất đã rõ rỉ ra rất nhiều, dù thắng hay thua những kẻ có mặt tại sòng bài lúc đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ riêng Mensmuyễn được một mình Thu Phong bảo vệ mà còn một nhóm người âm thầm bảo vệ trong bóng tối cũng như cướp lấy bản thảo khi cần. Và người ngồi kế Thu Phong lúc này là vị thần bài Mensmuyễn. Hai người ngồi trên xe thảo luận về thứ gì đó cho đến khi xe dừng lại ở một dị giọt 5 sao. Chương 76, Sòng Bờ Lệ Ồ. Chương 76, Sòng Bờ Lệ Ồ. Từ xưa đến nay, Las Vegas ngoài việc được biết đến là một thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng với thế giới ẩm thực cao cấp thì còn nổi tiếng bởi danh tiếng là một kinh đô cờ bạc quyến rũ và làm mê hoặc nhiều tay chơi nhất trên trái đất. Vì là một thành phố mơ ước của bao con bạc trên thế giới, không những vậy đồ ăn phải nói là cực kỳ ngon ở đây. Bởi thế sau khi cất hành lý lên khách sạn, Thu Phong cùng Mensmuyễn với Nhược Y Dìa đang ăn cơm dưới nhà hàng của khách sạn 5 sao. Mặc dù nhiệm vụ Thu Phong tới đây là để bảo vệ Mensmuyễn, nhưng thân phận của anh chẳng thua Mensmuyễn là bao, thậm chí cả Nhược Y Dìa thân phận còn hơn cả Mensmuyễn, và điều đó khiến Thu Phong ngồi ăn chung cũng là điều hiển nhiên. Cậu Phong lần đầu tiên tới Las Vegas nhỉ? Đang tập trung thưởng thức thức ăn ở đây thì bỗng Thu Phong được tên Mensmuyễn bắt chuyện. Một lát sau khi nhai xong thức ăn đang dở trong miệng, Thu Phong mới đặt nĩa xuống gật đầu đáp, lần đầu. Ra vậy thế tối nay cậu muốn đi dạo quanh thành phố xa hoa này một lần không? Ở đây tôi coi như thổ địa rồi. Giọng tiếng Việt không chuẩn của Mensmuyễn lại vang lên bên tai Thu Phong. Ở nước ngoài quá lâu, Mensmuyễn thật sự nói tiếng mẹ đẻ đã bị ngọng, tuy nhiên vẫn dễ nghe hơn những người Tây nói tiếng Việt quá khó nghe. Đáp lại lời mời của Mensmuyễn là cái lắc đầu của Thu Phong, dùng giấy lau miệng còn dính mỡ của mình. Thu Phong từ từ đặt miếng giấy xuống trông rất thanh lịch nói, thay vì ông đưa tôi đi vòng vòng vô vị thì nên đưa tôi đến nơi tổ chức sự kiện vào ngày mốt, tôi muốn tới đó quan sát địa hình xung quanh để dễ dàng bảo vệ mạng sống ông hơn. Không nghi ngờ gì câu nói vừa rồi của Thu Phong thật sự chuyên nghiệp đối với con người, nhất là cánh mày râu, khi đặt chân đến Las Vegas cái họ nghĩ đến ngay ở thành phố xa hoa này là đánh bạc hoặc đơn giản đi tham quan những sòng bạc nổi tiếng ở đây. Thu Phong cũng vậy, nhưng đó là khi anh tới đây chơi, còn bây giờ anh tới đây để làm nhiệm vụ không phải để chơi. Nói đến mạng sống của mình, Mensmuyễn lập tức gật đầu coi như hắn không công chẳng mời được Thu Phong. Sau khi ăn uống xong xuôi, Mensmuyễn cho gọi tài xế xe mình tới chở nhóm người Thu Phong Nhược Ý Dìa đến sòng bài. 8 giờ tối tại sòng bài bậc nhất Las Vegas Bờ Lều thuộc sở hữu của tập đoàn MGM Resort. Sòng bạc này có một đài phun nước nổi tiếng đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Họ Xỉ Nét 11, 11 tên cướp thế kỷ, The Hangover, Ba Chàng Ngự Lâm và 21, Lệ Bờ Lờ. Được mở từ ngày 15 tháng 10 năm 1998 tại Las Vegas, Casino Bờ Lệ Ổ có khu giải trí sang trọng với diện tích lên tới 10.800 m². Vừa là sòng bài vừa là khách sạn nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thế giới. Không dừng lại ở đó, sòng bạc Bờ Lệ Ổ thường xuyên tổ chức những canh bạc lớn con tiền thưởng với tiền cá cược được tính theo con số hàng triệu đô. Chiếc rôn sở chở Thu Phong dừng bánh trước một đài phun nước khổng lồ, sau đài phun nước ấy chính sòng bài Bờ Lệ Ổ. Thu Phong bước xuống xe đầu tiên, người anh lúc này khoác một bộ âu phục màu đen cực kỳ sang trọng. Tuy nhiên bộ âu phục dường như muốn bung ra bởi cơ thể quá mức đô con của anh. Sau đó Thu Phong đưa tay vào trong nắm lấy tay Nhược Y Dìa đỡ cô đi ra, lần này Nhược Y Dìa lại khoác lên mình bộ cánh đen bó đính đá lấp lánh bó sát cơ thể làm tôn vinh lên những đường cong chết người trên cơ thể cô. Cùng với đôi môi được sơn màu khá đậm tuy nhiên không kém phần quyến rũ, cùng theo đó là kiểu tóc uốn cổ điển của cô trông cực kỳ quyến rũ ở bộ dạng này. Phong tình thoáng đãng chứ không dâm đãng. Theo sau đó Mensmuyễn mở cửa trước từ ghế lái phụ bước xuống giống Thu Phong, hắn cũng mặc bộ âu phục đen cực kỳ sang trọng với mái tóc trải ngược ra đằng sau. Vừa xuống xe bắt gặp được Y Dì khoác lây tay Thu Phong, cả hai người cùng bước đi. Thấy vậy Mensmuyễn liền hô lên, này hai người có thật là tới đây dò xét tình hình không thế? Nhìn hai người giống cặp tình nhân hơn đấy. Nghe thấy mùi vị ghen tị từ lời nói của Mensmuyễn, Thu Phong liền quay đầu lại nói, ngài cũng gọi cho mình một cô đi. Thân phận bên ngoài của tôi là bạn ông anh mà không làm vậy người ta nghi ngờ sao? Nói xong Thu Phong khoác tay được Y Dì, cả hai không cần Mensmuyễn dẫn đường liền đi trước bởi vì được Y Dì đã từng đến đây rất nhiều lần rồi. Bước vào đại sảnh Bờ Lễ Ô, đập vào mắt Thu Phong là một cảnh tượng xa hoa tráng lệ còn hơn cả bên ngoài gấp nhiều lần. Loại bỏ hàng trăm người khoác trên mình hàng tá bộ đồ sang trọng đủ loại nhãn hiệu ra thì Thu Phong thấy giữa đại sảnh Bờ Lễ Ổ là một con ngựa đang co một chân lên được làm bằng đá và được đính lên trên mình những loại đó lấp lánh mà Thu Phong không biết tên. Ngoài ánh sáng vàng lấp lánh của đại sảnh ra thì phía trên trần nhà có những hình tròn đủ kiểu đa loại màu sắc trông rất bắt mắt, còn có những thứ lặt vặt như ghế xạ lòn hay quầy tiếp tân cũng đặt ngay trong đại sảnh. Thu Phong dắt theo Nhược Y cả hai cùng bước vào. Vẻ đẹp của Nhược Y gì phải nói hiếm có khó tìm, nhưng chung quy ở một nơi sang trọng như thế này dù châu Á hay châu Âu cũng không thiếu cô gái đẹp, nên những người trong đại sảnh chỉ nhìn lướt qua Nhược Y gì rồi thôi chứ không phải những kẻ mê đắm một cách bất lịch sự. Lúc này Mensmuyễn lại lên dẫn trước, hắn ta dắt Thu Phong và Nhược Y gì đi vào một con đường riêng biệt dành cho sòng bạc. Vừa đi Mạnh Nguyễn vừa dẫn Thu Phong tới một nơi khá đông người, mỗi 4 người tụ lại làm một bàn đánh bài trực tiếp. Đây là khu dành cho những khách du lịch hay những ai tới thử vận may cũng đại loại như đánh vài ván cho vui. Cậu có muốn đánh thử không? Thu Phong lắc đầu từ chối lời mời của Mạnh Nguyễn, đi tiếp thôi. Nói xong anh kéo Nhược Y Lìa đi chỗ khác. Trong sòng bài này chia ra rất nhiều khu, các tiểu đánh bài từ phương đông đến phương tây đều có cả, ví dụ như bài bạ cả dặn ai gạo tải của Trung Hoa, ai gạo tổ kẻ máy kéo đơn giản và thịnh hành nhất vẫn là bộ kẻ. Mỗi một loại đánh bạc khác nhau đều nằm ở một khu riêng biệt. Tất nhiên đây chỉ là nơi dành cho dân đen mới có tiền mà thôi. Các khu đánh bạc ngoài cùng gọi là cấp bậc ngoại, tiến vào bên trong sẽ là cấp sỉ vợ, cao cấp hơn nữa sẽ là các sòng thuộc cấp ôn. Và cuối cùng là khu dành cho khách VIP đi à mọn. Ở khu cuối cùng chỉ dành cho những vị khách nào đã thắng hoặc thua trên con số 10 triệu đô la Mỹ ra mới được đặt cách vào khu VIP. Ở khu này mỗi trò cá cược không trò nào dưới 8.000 đô một lần cực, và phần thưởng ở đây lớn nhất cũng là 1 triệu đô, không tính những người tổ chức đánh cá cược với nhau. Số tiền trên cũng chỉ tượng trưng, thậm chí ở sòng bạc có nhiều nhà cái thắng một lần cả mấy chục triệu, ngược lại nhà cái cũng thua con số như vậy. Mất gần một tiếng đồng hồ tham quan từ khu bình dân cho đến khu VIP của sòng bài, Thu Phong thầm ghi nhớ tất cả mọi ngõ ngách của sòng bài. Thậm chí tất cả nhà vệ sinh ở đây đều được anh nghĩa qua một lần. Đến khu VIP phải được sự bảo lãnh của Mạnh Nguyễn, Thu Phong và Nhược Ý gì mới có quyền đi vào. Không như những sảnh bạc phía dưới, ở sảnh VIP được trang bị rất nhiều thiết bị cao cấp, đến cả bảo vệ nơi đây cũng cực kỳ nhiều. Khi vào, Thu Phong còn phải đưa người ra để kiểm tra cho chắc chắn không mang hung khí tới đây thì mới được vào. Tuy nhiên anh cũng không thể nào đi lung tung ở sảnh VIP được. Mạnh Nguyễn lấy cớ cho Thu Phong đi tham quan xung quanh nhưng cũng chỉ được bên ngoài, vì ở sảnh VIP có hàng tá những căn phòng riêng biệt với nhau, và một trong những phòng đó sẽ là nơi Mạnh Nguyễn đấu với hai vị thần bài kia. Đứng chết chân giữa sảnh VIP 5 phút, Thu Phong đã tự tưởng tượng ra đường đi lối đánh ở trong này. Chỉ vài ngày nữa thôi cuộc nổi loạn sẽ nổi ra ở đây, trách cũng trách mấy thằng khốn nạn nào đó đi chọn đây là nơi tổ chức đánh cuộc. Chương 77, bản thảo bùn hạt nhân. Chương 77, bản thảo bùn hạt nhân. 6:30 tối tại sòng VIP Mợ Lệ Ổ. Theo như thời gian tổ chức cuộc đánh bạc giữa ba thần bài là vào 7 giờ tối. Và nếu như một trong ba người không tới tính từ thời gian bắt đầu quá nửa tiếng sẽ tự động bị tư cách tham gia. Trước sảnh VIP của sòng Mợ Lệ Ổ, Thu Phong đang giang ngang hai tay ra để bảo vệ sòng bài, khám người kể cả Nhược Ý gì cũng bị khám. Duy nhất ngày hôm nay sảnh VIP của sòng này không tiếp ngoại nhân khác, trừ những người quyền lực từ các quốc gia đến tham gia thì ngoại ra không có một ai nữa. Tính sơ sơ lần này số người xem ba thần bài đánh bạc lên tới 136 người, trong đó trừ những vệ sĩ ra thì có hơn 20 người là quan chức cao cấp từ các quốc gia khác nhau. Tít tít âm thanh từ máy dò kim loại vang lên khi đang dò trên người Thu Phong. Nhìn xuống dưới, Thu Phong mới quên phần nút thắt lưng mình làm bằng kim loại liền tháo ra đưa cho bảo vệ đặt lên bàn. Phía bên kia Nhược Y Dì cũng đã tháo hết trang sức trên người mình xuống và đặt lên bàn cạnh đó. Một lát sau khi kiểm tra sau, Thu Phong hai người nhận lại đồ của mình và đi vào trong sảnh. Theo như thông tin mới nhất ngày hôm qua, do có quá nhiều người tới tham gia để xem cuộc so tài giữa ba thần bài nên đã đổi cuộc đấu từ trong một phòng VIP thành đấu ở ngoài sảnh lớn. Hình thức được chia ra bằng các trận đấu may rủi như bài bổ kẹ và xì tố. Sau hai trận đó, người nào có tổng số sẻn thắng nhiều nhất sẽ là người được phần thưởng cuối cùng trong kia. Hôm nay không chỉ mình Thu Phong đến bảo vệ Mạnh Nguyễn mà còn hai tên nước ngoài người da đen khác, hai tên đó một kẻ cao 1m9 và một kẻ cao 2m, muốn hơn Thu Phong cả cái đầu. Vào trong sảnh chờ đợi, Thu Phong cùng hai tên da đen kia đứng lần lượt sau lưng Mạnh Nguyễn. Lúc này Mạnh Nguyễn đã ngồi vào bàn đánh bạc. Riêng Nhược Y gì không đứng cùng Thu Phong mà bản thân nàng lại đi tới quầy ba trong sảnh ngồi nhâm nhi ly rượu vang của mình, gương mặt nàng mang vẻ đẹp đầy khiêu tình. 10 phút sau, một nhóm người nữa từ bên ngoài bước vào trong đại sảnh, trong nhóm người này đa số là người phương Tây và có tên thần bài phương Tây trong đó. Yo, chào ngài Mạnh. Vừa bước vào, tên thần bài phương Tây liền đi tới chìa tay ra với Mạnh Nguyễn. Theo lễ, Mạnh Nguyễn liền đứng lên bắt tay lại đáp, chào ngài đẹp sĩ, hân hạnh được đấu với anh ra trò. Sau khi bắt tay vài câu giao hữu thì Mạnh Nguyễn cùng đẹp sĩ cùng về vị trí ngồi của mình được cố định sẵn. Cũng giống như Mạnh Nguyễn, đẹp sĩ cũng có vệ sĩ cho riêng mình. Vệ sĩ của đẹp sĩ chỉ có hai người, tuy vậy hai kẻ này tên nào cũng tướng tá to con rắn chắc, đều trên 1m9 với cặp kính râm mèo che 1/3 khuôn mặt. Mặc dù chỉ có hai người nhưng hai kẻ vệ sĩ này đẹp sĩ tuyển từ trong trang web một trang chuyên về đủ mọi thứ trên đời, từ bắt cóc giết người, buôn bán nội tạng, phản động hay thuê dòng binh khủng bố, tất cả đều có ở trong trang web phi chính phủ đó. Kẻ đứng sau đẹp sĩ là một kẻ tài phiệt không lộ mặt, hắn thuê đẹp sĩ và cả hai tên vệ sĩ kia được tuyển ra để bảo vệ hắn. Khi thời gian trận đấu còn đúng 5 phút nữa bắt đầu, lúc này trong sảnh đã có rất đông người tới nhưng ba thần bài cũng chỉ có hai, còn thần bài ma cấp chưa thấy xuất hiện. Còn 1 phút nữa đúng 7 giờ tối cũng là lúc mọi người đang bàn tán xôn xao về thần bài ma cấp thì hắn bất ngờ xuất hiện. Châu Nhật Đức, thần bài ma cấp hay còn gọi là đổ vương của thế giới casino, cực kỳ kiêu ngạo. Châu Nhật Đức không những giỏi đánh bạc mà thân thủ cũng không hề tầm thường, bản thân hắn từ trước tới giờ đánh qua không biết bao nhiêu ván bài sinh tử, dù chỉ đi một mình nhưng hắn vẫn còn sống trong cái thế giới đen tối này thì đủ hiểu hắn có thân thủ tốt như thế nào. Cái tài luôn đi đôi với cái tiêu, mặc dù hắn tên Đức Nhật Đức là một người Hồng Kông chính thống. Thờ nhỏ đã sống nhờ lừa đảo bài bạc, thậm chí đánh nhau để sinh tồn. Và cũng có tin đồn rằng hắn là người của Hội Tam Hoàng, một tổ chức xã hội đen quy mô cực kỳ lớn ở Hồng Kông vào thế kỷ trước. Tuy bề ngoài Hội Tam Hoàng từ lâu đã tan rã nhưng không ngược lại như vậy, dù về số lượng Hội Tam Hoàng có giảm nhưng chất lượng trong đó không thua bất cứ băng mạ phì ạ nào của phương Tây. Và đó cũng là một phần lý do tại sao Châu Nhuận Đức trở nên kiêu ngạo như vậy. Như trước, Châu Nhuận Đức vẫn một thân một mình tới. Không có bất cứ câu chào hỏi ai, Nhuận Đức tự nhiên đi đến chỗ ngồi của mình, đặt mông xuống trong im lặng, riêng khuôn mặt hắn từ đầu đã mang vẻ tự tin ngút trời. Dường như Mensmuyễn và Dempsey cũng không ưa gì tên nhuận đức cho lắm nên cũng không lên tiếng chào hỏi. Trước khi bắt đầu trò chơi tôi muốn ba vị thần bài đây đi với chúng tôi kiểm chứng món đồ thưởng. Một giọng trầm ổn vang lên, người vừa nói chính là ông chủ của tập đoàn Las Vegas Sạn Nờ, một huyền thoại về sự thành công trên thế giới. Ông chủ của tập đoàn Las Vegas là người đứng ra cầm phần thưởng trao cho kẻ thắng cuộc ngày hôm nay. Ông ta được một kẻ nào đó giấu mặt giấu tên đứng phía sau ủy thác đưa bản thảo này cho ông ta, và tất nhiên ông ta nhận được một số tiền lớn mới không ngại nguy hiểm khi giữ bản thảo bùn hạt nhân này. Jackson, ông chủ Las Vegas, là một con người mất 11 năm để kiếm ra 1 tỷ đô, và khi đặt mốc 1 tỷ đô ông chỉ mất 2 tháng để kiếm lại số tiền đó. Do đó một con người như ông dám giữ bản thảo bùn hạt nhân là một chuyện hết sức bình thường đối với con người có máu kinh doanh như ông. Theo chân Jackson, ba vị thần bài lần lượt đi theo ông ta vào một căn phòng kín không camera, không thiết bị theo dõi và chỉ có 4 người bọn họ. Bên trong phòng được bao bọc hoàn toàn bằng thép, ngay chính giữa căn phòng khoảng 20 mét vuông chỉ có duy nhất một cái bàn. Chạm tay vào một vùng trống trên bức tường đông có một ánh sáng màu xanh quét lấy tay Jackson, sau đó trong bức tường thép hiện ra một hộp số. Jackson nhập một dãy ký tự trên bàn phím rồi ấn ngón cái mình vô màn hình để lấy dấu vân tay, tiếp đó ông lại banh con mắt mình ra để thiết bị nhận diện đồng từ mắt. Cuối cùng ông ta nói một tiếng Jackson. Sau một loạt hành động phức tạp trên thì màn hình mới hiện lên dòng chữ xác nhận bút. Xì xì lên một tiếng, bức tường từ từ mở ra làm lộ diện một chiếc cặp sách màu trắng được bọc kim loại trong đó. Cầm lấy chiếc cặp đem ra đặt lên trên bàn, bên trên cặp sách có một hộp số dùng để nhập mật mã. Jackson bấm một dãy số trước mặt ba thần bài. Cách một tiếng chiếc cặp được mở ra. Lúc này bên trong cặp xuất hiện một số sấp tài liệu cùng hơn chục bản vẽ khác nhau được cuộn trở lại. Ba người có thể xem xét số tài liệu này trong vòng 5 phút, sau 5 phút tôi sẽ cất nó về chỗ cũ và căn phòng này tuyệt đối không có ai bước vào cho đến khi tìm ra người thắng cuộc. Ba người mỗi người một phần tư liệu chia nhau ra xem một cách thần tốc những bản vẽ chế tạo nguyên liệu kim loại, số đo các thành phần nén vân vân. Dù ba kẻ thần bài này có trí nhớ tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nhớ được tư liệu của bản vẽ này, một loại trí óc dùng không biết bao nhiêu năm biết bao nhiêu công sức mới làm ra được bản thảo bùn hạt nhân thì không lý nào con người chỉ dùng 5 phút mà nhớ hết được nó. Cuối cùng 5 phút cũng qua đi, Jackson đưa bản thảo vào trong cặp rồi cất lại trong vị trí cũ. Lúc này ba tên thần bài từ bên trong đi ra, nhìn vẻ mặt của ba người ai ai cũng mang vẻ ngạc nhiên. Bản thảo là đồ thật tất nhiên là vậy, nhưng cái ba người bọn họ đọc được trong đó là cái hậu quả của việc xảy ra chiến tranh hạt nhân, sức công phá của một quả có thể phá nửa một quốc gia với hàng tá cái hại khi nằm trong vùng ảnh hưởng của nó. Cây cối động vật, con người chả là cái nghĩa lý gì nữa. Mạch Nguyễn đi ngang qua Thu Phong, hắn ngước mặt lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu một cái coi như xác nhận đồ là thật. Thấy vậy Thu Phong cũng âm thầm gật đầu lại rồi đứng phía sau Mạch Nguyễn khi hắn đặt mông ngồi xuống vị trí của mình. Lúc này một người mặc đồng phục tờ vét của Song Bờ Lộ từ lúc nào đã đứng ở vị trí giữa bàn nhìn ba người trong bàn nói to một cách khiếm nhã, trận đấu đầu tiên sẽ là bài xì tố, ở đây mỗi người sẽ được phát sẻng với tổng số giá trị là 10 triệu đô, bao gồm 200 thẻ 10.000, 20 thẻ 100 ngàn và 6 thẻ 1 triệu. Luật xì tố mọi người ở đây đã biết nên tôi xin phép không nói thêm với số tiền 10 triệu, nếu hai người nào hết bạc sớm nhất sẽ bị loại. Tổng cộng sẽ có 5 trận bạc được đưa ra, sau 5 trận người nào thắng tổng số trận nhiều nhất người đó sẽ là kẻ chiến thắng và giành được bản thảo về phía mình. Tất nhiên sau khi ra khỏi Song Bờ Lộ thì kẻ thắng phải tự bảo vệ lấy bản thảo của mình, nếu không mất cũng chẳng trách được ai. Chương 78, thắng cuộc. Chương 78, thắng cuộc. Cách đánh xì tố như sau, bắt đầu, mỗi người sẽ bỏ ra số xu bằng một cược. Vòng đánh, theo ngược chiều kim đồng hồ ban đầu mỗi người được chia hai lá bài, một út và một ngựa cho đối phương biết. Tố đầu, mỗi vòng đánh sẽ có người tố đầu, là người có các lá bài ngựa tạo liên kết mạnh nhất. Người này sẽ tố một số xu theo quy định, tố, người chơi đặt cược số xu lớn hơn một cực và suy ra giới hạn tố, những người chơi tiếp theo sẽ lần lượt theo hoặc tố thêm hoặc út bài cho đến hết một vòng. Theo, chấp nhận cược số xu giống người tố tố thêm, người chơi đặt cược thêm xu lớn hơn một cực và suy ra giới hạn tố út bài, không chấp nhận cược của người tố, coi như bỏ ván chơi. Sau 30 giây người chơi không đánh bài cũng coi như bỏ ván chơi. Sau một vòng, nếu vẫn còn người chơi theo hoặc tố thêm, thì mỗi người chơi sẽ được chia thêm một lá bài. Nếu sau một vòng, mọi người đều út bài thì người tố sẽ thắng. Khi mỗi người chơi đã đủ 5 lá bài, lúc này người chơi sẽ so sánh bộ bài liên kết của mình với bộ bài liên kết của đối phương, dự đoán lá bài út của đối phương để tố hoặc theo hoặc út bài. Khi tất cả đều theo hoặc út bài, ván chơi kết thúc. Người có liên kết mạnh nhất sẽ thắng. Xì tố mỗi một lần cược không ít hơn 10.000. Xin mời ba vị đặt cược sẻng của mình lên bồi bài, cất tiếng lên nói với ba người trên bàn, nghe vậy cả ba người cùng lúc đẩy một sẻng trị giá 10.000 lên xem như cược. Lúc này bồi bài mở chiếc hộp bài nhựa mới quóng ra, sau đó hắn trải dài tất cả lá bài ra làm một hàng ngang rồi lật ngửa nó lại để chứng minh bài này đủ là không thiếu một lá hay trùng một lá nào. Tiếp đó hắn hất một cái út cả bộ bài đang trải dài lại trông rất điêu liệu. Bồi bài bắt đầu xào bài lên, xoạc xoạc chừng 20 giây sau hắn mới dừng xào bài, ba người mỗi người được hắn chia cho hai lá. Theo bài ngựa lớn nhất thì người tố trước là Mạnh Nguyễn. Lá bài ngựa Mạnh Nguyễn được chia là con di bích, lá út là một con quý bích. Hai lá chưa nói lên được điều gì đặc biệt, bài ngựa của Mạnh Nguyễn chỉ là con di không biết sẽ ra đôi hay thùng, nếu chẳng may ra con nhỏ hơn cũng mệnh, nên lúc đầu chỉ 10.000 là ổn. Tố 10.000. Mạnh Nguyễn vừa nói vừa ném sẻng 10.000 ra giữa bàn. Tiếp theo tới vòng của Dempsey, bài ngựa của hắn là một con chín chuẩn. Lúc này hắn mới từ từ nặn bài của mình ra là một con Zizo. Bài khá xấu nên hắn cũng chỉ tố 10.000. Theo. Tố 10.000 10.000. Giọng nói kinh bị của Nhuận Đức vang lên, hắn cười khẩy một tiếng rồi cầm 5 sẻng trị giá 10.000 văng lên. Theo. Tố 50.000. Bài hai người vứt đi là vừa lá bài ngửa của Nhuận Đức là một con tám cơ, còn lá bài út của hắn lại là một con ca cơ. Bài của hắn phải nói cực kỳ lớn, nhưng đây chỉ là ván đầu cũng không thể hù chết đối thủ được. Mặc dù hai người kia đều là thần bài, không thể nào dễ bị đòn tâm lý như vậy được. Một bộ bài 52 lá, con người bình thường không thể nào nhớ hết vị trí của bài được, nhưng qua luyện tập lâu dài thì có thể. Ba kẻ ngồi trên bàn này đây không ai là không nhớ số thứ tự lá bài được phát ra, tuy không thể đoán chắc đối phương cầm rô hay cơ, nhưng ca hay quy vẫn biết được. Huống chi xỉ tố chỉ có 28 lá, chỉ tính từ 8 bích trở đi. Cả hai người kia dường như lờ đi sự khiêu khích của Nhuận Đức, họ không quan tâm hắn nói gì hay khích gì. Lá bài thứ ba được chia ra cho mỗi người. Lần lượt Nguyễn nặn bài mình ra 10 bích. Tố 10.000. Theo. Tố thêm 20.000, đem xỉ cầm 3 sẻng 10.000 ném lên trên bàn, bởi vì lá này của hắn là ca bích. Tới phiên Nhuận Đức, hắn cầm hẳn sẻng 100.000 ra nên ngang nói. Theo. Tố hẳn 100.000. Sao mấy người cương nổi không không thì út xuống. Nên ngang cũng có cái lý của mình, lá này của hắn phải nói quá may mắn đi một con quy cơ. Tính tới giờ hắn đã có 3 con cơ, chỉ cần thêm 2 con cơ bất kỳ nữa thôi sẽ ra thùng phá sảnh. Bài hắn tới tận bây giờ gần như là lớn nhất. Dù vậy vẻ mặt của Nguyễn và Đệm Sĩ vẫn không thay đổi, hai kẻ này như là cáo đã thành tinh rồi, chỉ vài lời của Nhuận Đức làm sao mà khiến họ biến sắc được. Lá bài thứ tư được phát ra. Nguyễn ca bích, lần này hắn đã được 4 con bích, chỉ cần thêm 1 lá bích nữa sẽ là sảnh. Có bài cao hắn ném hẳn 2 sẻn 100.000 ra, 200.000. Một chiêu dứt khoát, số tiền không nhiều không ít cũng không nói lên được bài mình tốt hay xấu, vấn đề ở chỗ 4 lá, chỉ cần bài mình tốt có thể tung tiền cao để dọa nạt đối phương. Đệm Sĩ về phần hắn, lá này thật sự quá xấu, một con 10 rô, bản thân hắn đang phân vân không biết nên theo hay không. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Đệm Sĩ út bài xuống, không theo út. Thấy hành động của Đệm Sĩ, Nhuận Đức cười khinh bỉ một cái, sau đó hắn ném hẳn 3 sẻng 100.000 lên, theo. Tố thêm 100.000, lá bài này của hắn phải nói không hề thua kém Mens Nguyễn, con 10 cơ, tính tới giờ hắn đã có 4 lá cơ, chỉ cần thêm 1 lá 10 nữa là thùng phá sảnh, hơn hẳn sảnh của Mens Nguyễn. Cơ. Mens Nguyễn thầm nhủ một câu trong đầu, hắn nghi ngờ bài của Nhuận Đức sẽ ra thùng phá sảnh, vậy nên cho dù hắn ra sảnh cũng chắc chắn là thua. Lá bài cuối cùng được phát ra. Tố 300.000. Mệt Nguyễn cầm 3 sẻn ném ra giữa bàn, mặt không đổi sắc, và hắn cũng không cần nhìn vào lá cuối cùng của mình. Đây chỉ mới là ván đầu nên thua gần 1 triệu cũng chẳng làm vấn đề, đã vậy chỉ là trò đầu tiên, dù thua trò này cũng chẳng sao. Suy nghĩ trong đầu, Mệt Nguyễn thoải mái đến như thế, đó cũng là lý do tại sao hắn được mệnh danh là thần bài phương Đông. Cùng tâm lý với Mệt Nguyễn, Nhuận Đức không hề xem bài cuối cùng mà ném thẳng 5 sẻn 100 lên giữa bàn. Theo tố thêm 200.000. Bài của cả hai cũng đã phát xong và họ như nhau không hề xem bài của mình. Lúc này bồi bài mới lên tiếng, mời cả hai vị cùng lật bài mình lên. Một đầu. Sảnh cảm ơn nhé. Người nói câu vừa rồi là Mens Nguyễn, bài của hắn lần lượt theo một liên kết là 8 bích, 9 bích, 10 bích, 10 bích và cuối cùng là quy bích, bài ăn sảnh. Còn về Nhuận Đức là mậu thầu, tức bài không có một mối liên kết vào với nhau. Bài của Nhuận Đức là 8 cơ, 10 cơ, quy cơ, cả cơ, át chuẩn. Bài hoàn toàn hỏng. Ván đầu tiên Mens Nguyễn thắng. Trận xì tố vẫn cứ diễn ra cho đến cuối cùng, Mens Nguyễn là người chiến thắng trận đầu tiên, loại xì tố Mens Nguyễn thắng nhất. Trận thứ 2 kéo xì rách, Nhuận Đức người chiến thắng cuối cùng. Trận thứ 3 lắc xì ngầu, Nhuận Đức là người thắng cuối cùng. Trận thứ 4 bài cào đệm xì là người chiến thắng cuối cùng. Trận thứ 5 bộ kẹ Mens Nguyễn là người chiến thắng cuối cùng. Vậy là qua 5 trận, Mens Nguyễn và Nhuận Đức có 2 trận thắng ngang nhau, trong trường hợp này cả hai sẽ đánh một trận cuối cùng. Đó là bài tiến lên vâng tiến lên, bài rất quen thuộc với nước Việt. Kết quả không cần nghi ngờ, Mens Nguyễn vỡ là người chiến thắng cuối cùng. Mời ngài Mens Nguyễn đi theo tôi. Lúc này ông chủ Las Vegas Jackson đi tới trước mặt Mens Nguyễn, túi đầu chào một cái theo phong cách cổ xưa của phương Tây để biểu hiện sự tôn trọng cho người thắng cuộc cuối cùng. Dù là người nước nào đi nữa, chỉ cần tài giỏi thì ở phương Tây họ sẽ tôn trọng bạn. Lần này thì Thu Phong cùng 2 tên vệ sĩ da đen đi theo bảo vệ Mens Nguyễn đi cùng với hắn. Tới trước căn phòng hồi nãy, căn phòng này được giặt ở đại sảnh nơi bắt mắt nhất, nhưng có điều có tới 10 tên bảo vệ mặc đồ đen đứng nghiêm trang phía trước canh chừng, chỉ sợ một con muỗi cũng không thể bay lọt qua được. Không giống với lúc nãy, lần này Thu Phong được đi cùng với Mens Nguyễn vào căn phòng. Lặp lại một dãy hành động vừa rồi, ông chủ Las Vegas cầm lấy chiếc vali đưa cho Mens Nguyễn cười chúc mừng nói, "Chúc mừng ngài lần nữa, ngài Mens Nguyễn, đây là phần thưởng cho sự kỳ công của ngài, xin ngài hãy giữ thật kỹ lấy. Sau khi ra khỏi bờ lễ hội chúng tôi sẽ không thể bảo vệ ngài được nữa." Còn mật khẩu trong này là 161093, cầm vali trên tay Mens Nguyễn thử mở ra, quả thật mật khẩu là như vậy. Sau đó hắn cầm bản thảo lên vào xem xét xem có bị đổi cháo hay không. Thấy vậy Thu Phong cũng tiến lên xem, 10 phút sau Thu Phong mới từ từ trong sức hút của bản thảo tỉnh lại. Quốc gia Thu Phong đang sống là một nước yếu, luôn bị các quốc gia khác chèn ép vô tội, và nếu nước mình có thứ này, Thu Phong tin chắc một ngày không xa đất nước sẽ phát triển vượt bậc và chả sợ mẹ con thằng nào. Về phía Mens Nguyễn, hắn cũng đã xem xong xác nhận đây là bản thảo ngay lúc đầu hắn xem, chắc chắn chưa bị đổi cháo là hàng thật. Mệt Nguyễn quay sang nhìn Thu Phong rồi cả hai cùng gật đầu một cái, sau đó cùng nhau sắp xếp tư liệu lại để vào trong vali và chốt khóa lại. Chương 79, Đại chiến Las Vegas. 1. Chương 79, Đại chiến Las Vegas. 1. Ban đêm gần 10 giờ tối tại sòng bờ Leo Las Vegas. Trong sảnh sòng VIP lúc này đang tụ tập rất nhiều người, sắc mặt mỗi người một vẻ, có người cười, có người âm trầm, còn có những người ánh mắt sắc lạnh như muốn làm một thứ gì đó mờ ám. Cách tiếng cửa mở kêu vang lên từ trong, Thu Phong sát cánh đi song song với Mệt Nguyễn. Trên tay Thu Phong lúc này xách theo chiếc vali màu trắng đựng bản thảo hạt nhân bên trong. Nhược Y gì thấy Thu Phong đã đi ra, nàng ta cười phong tình một cái rồi lắc cặp mông xinh đẹp của mình bặm bẹo đi tới cạnh Thu Phong. Thấy Nhược Y gì đi tới, Thu Phong liền nói khẽ một câu, "Chuẩn bị đi." "Vâng." Đáp một tiếng gật đầu, Nhược Y gì tiếp tục đi theo Thu Phong ra ngoài sảnh VIP. Lúc nãy Thu Phong nói như vậy bởi vì khi anh vừa đặt chân ra khỏi căn phòng vừa rồi anh cảm thấy không khí trong sảnh thay đổi hẳn. Như lúc trước không khí ở đây rất náo nhiệt, con người ham vui cười liên tục, thay vì như vậy bây giờ là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Khi nhóm người Thu Phong đi tới giữa sảnh đang hướng ra ngoài thì bất ngờ có một người đàn ông trung niên ăn mặc rất lịch sự chắn trước mặt anh. Thấy vậy Thu Phong liền đứng lại dùng tiếng Anh hỏi, "Xin lỗi ngài, có thể tránh ra cho chúng tôi đi được không?" Người đàn ông trung niên dường như không quan tâm câu hỏi của Thu Phong, hắn nghĩ Thu Phong chỉ là một tên vệ sĩ không có quyền lên tiếng nên hắn liền quay ra trực tiếp cười lịch sự đưa ra yêu cầu với Mạnh Nguyễn, "Xin hỏi ngài Mạnh Nguyễn đây có thể cho chúng tôi những người ở đây xem bản thảo trên tay ngài được không? Ở đây ai cũng biết món đồ trong đây là gì nên dù chỉ một lần trong đời chúng tôi muốn được chiêm ngưỡng thứ này, xin hỏi ngài đồng ý không?" Đống chốc Mạnh Nguyễn khựng lại bởi vì hắn nhận ra người trung niên trước mặt này hắn là một tên trùm mạ phì ạ của nước Ý. Dạo gần đây tổ chức mạ phì ạ Ý đang dần mất đi phong độ vốn có của mình, doanh thu hao hụt bị chính phủ đàn áp. Và đó cũng là lý do tại sao hắn mặt dày tới yêu cầu Mạnh Nguyễn cho xem bản thảo hạt nhân, tất nhiên hắn không vì quốc gia mà là vì tiền. Nhưng có điều Mạnh Nguyễn là một người yêu nước chắc chắn hắn sẽ không đồng ý. Mạnh Nguyễn liền lắc đầu nói, "Thứ lỗi vật này tôi không thể cho bất kỳ ai đụng vào được." Nói xong hắn quay sang gật đầu với Thu Phong ý bảo rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Không cần Mạnh Nguyễn phải nhắc, Thu Phong liền nhanh chóng lách sang người của kẻ trước mặt. Đúng lúc này Thu Phong định đi tiếp thì bất ngờ người đàn ông trung niên vươn tay tới bắt lấy chiếc vali Thu Phong đang cầm. Theo phản xạ Thu Phong không để ai đụng vào vật anh đang cầm, thấy tay tên kia vừa vươn tới Thu Phong liền mạnh mẽ dùng tay mình gạt ngang tay đối phương ra. Phát một tiếng Thu Phong lạnh lùng nhìn kẻ trung niên nói, "Ông muốn làm gì?" Không trả lời câu hỏi của Thu Phong, tên đó lại tiếp tục bắt lấy vali trên tay anh hết cách, anh liền dùng chân đạp đối phương một phát văng ra 3-4 mét. Rầm. Bị Thu Phong đá văng ra, người đàn ông trung niên cả người nặng nề đập xuống đất, miệng trong máu hắn lọc ra một tia nhỏ. Chết tiệt. Người đàn ông trung niên không ngờ Thu Phong sẽ ra tay nhanh như vậy, hắn nằm bật xuống dưới đất hô lên một tiếng chửi thề, sau đó quay sang nhìn mấy tên mặc đồ đen được cho là người của hắn ra hiệu bằng hành động. Về phía Thu Phong anh cũng đã đứng lại và đưa vali cho Mạnh Nguyễn, giữ anh Nhược Y Dì và hai tên vệ sĩ da đen đứng bao bọc Mạnh Nguyễn ở chính giữa. Nụ cười kiểu Mỹ hiện ra trên môi Nhược Y Dì, cô quay sang nhìn Thu Phong khẽ nói, "Vừa rồi anh hấp tấp quá, tốt nhất nên để hắn đánh mình trước sau cũng lật mặt lật trước cho nhanh." Đáp lại Nhược Y Dì là câu nói bất cần của Thu Phong, sau đó Nhược Y Dì cũng không nói gì tiếp bởi lúc này đã có hơn 10 kẻ to con đang lao tới hướng họ. Bảo vệ tên Mensch và chiếc vali đi, Thu Phong bỏ lại một tiếng với nhóm người được y dì rồi tự thân anh lao lên đối chiến với 10 người phía trước. Khác với những tên tạp nham ngoài đường phố, 10 kẻ trước mặt Thu Phong lúc này đều là lính hoặc dòng binh từ chiến trường đi ra, thân thủ từng người không thể coi thường. Tuy nhiên bản về sức Thu Phong không hề thua kẻ nào trong đây, bản về võ chưa chắc mấy thằng Tây này có kỹ thuật bằng anh. Trong sảnh VIP này hầu hết không có ai có được phép đem theo súng hay vũ khí, tất cả đều dùng bằng tay không. Lao lên đối chiến 10 người, Thu Phong chủ động đánh người trước tiên. Vừa chạy tới Thu Phong liền đạp vào ngực một tên trước mặt khiến hắn văng ra, nhưng tên đó cũng không hề hấn gì. Bỏ lại ba người đánh với Thu Phong, bảy người kia vòng ra chạy về phía Mạnh Nguyễn. Ồ, ba thằng mày, đủ không? Hiên ngang đứng giữa vòng vây của ba binh chủng bậc nhất thế giới, Thu Phong kiêu ngạo nói. Mình tao là đủ. Cái thằng vừa bị Thu Phong đạp văng ra lúc nãy bỗng lên tiếng rồi lao lên tấn công sấp mặt Thu Phong. Vừa rồi hắn ăn một đạp của Thu Phong hoàn toàn không hề hấn, một phần do hắn có thực lực, một phần do Thu Phong ra đòn quá nhanh không thể nào hết lực nên đòn đó Thu Phong chỉ dùng sức 3 phần. Tên này cao khoảng 1m92, tay hắn thủ thế kiểu boxing lao tới đấm về phía Thu Phong. Nên miệng coi thường Thu Phong thậm chí không thèm né liền dùng quyền đối quyền với hắn. Rắc. Quyền chạm nhau cả hai cùng văng ra, có điều tiếng rắng vừa rồi vang lên từ tay tên kia. Nắm đấm của hắn lúc này hoàn toàn biến dạng, vừa rồi khi hai quyền chạm nhau tay Thu Phong phải nói cứng như thép, mặc dù lực cả hai ngang nhau nhưng tay hắn lại không cứng bằng tay Thu Phong. Không dừng lại ở đó, ngay lập tức Thu Phong lao đến tung người hướng cổ hắn đá tới, cắn răng chịu đau tên binh chủng liền đưa cánh tay đang bị thương lên đỡ bình rầm. Cờ giáp một đá đúng một đá của Thu Phong làm tên kia văng xa hơi 10 mét lăn ra bất tỉnh. Cứ thế một con người nặng hơn 100 kg bị Thu Phong dùng đúng hai đòn kết thúc, không chỉ thế cánh tay tên kia hoàn toàn bị gập đôi lại, xương hắn gãy lòi ra đâm rách ra thịt khiến máu chảy đầy khắp sàn. Còn lại hai tên kia dường như không quan tâm đến đồng đội bị thương, liền một tên lao đến từ phía sau ôm lấy người Thu Phong. Tên còn lại thấy vậy liền lao đến đấm vào bụng Thu Phong. Kinh nghiệm chiến đấu Thu Phong cực kỳ phong phú, tuy anh không thể ngay lập tức thoát khỏi đòn khóa của những tên binh chủng này nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ bị thương. Đấm tới Thu Phong đưa chân lên dùng gối gạt ngang nắm đấm của tên trước mặt, tiếp đó anh dậm chân mạnh xuống dưới đất lấy đó làm tấn công, cả người Thu Phong hạ thấp xuống một chút. Dẫm lách cả cơ thể một cái, Thu Phong quật ngã kẻ đang ôm lấy người mình bằng lưng, anh sử dụng cơ thể làm đòn bẩy để quật. Lúc này cả người Thu Phong nằm hẳn lên người hắn, cả người Thu Phong tuy đều té theo nhưng trong khoảng thời gian đó anh rút được một tay ra. Thu Phong ngay lập tức dùng tay đó trỏ liên tục vào đầu đối phương, đau đớn từ đòn đánh liên tục từ Thu Phong, tên binh chủng đang siết chặt người hắn liền bung ra sau đó lăn sang chỗ khác. Lấy thế Thu Phong liền bật người dậy, đúng lúc này tên còn lại liền lao đến đấm vào mặt Thu Phong. Phản xạ anh nhanh chóng lách mặt qua một bên để né. Bụt bụt vừa né tránh Thu Phong vừa thuộc hai quyền nhanh như chớp vào bụng đối phương. Lúc này mỗi quyền Thu Phong đấm ra đều không dưới 300 kg, tên binh chủng đính giòn đau đớn lùi liên tục lại phía sau. Tiếp đó tên vừa siết người Thu Phong lúc nãy lao lên giúp đỡ đồng đội, thay vì đấm tên này nhảy tới đá một cước vào eo Thu Phong. Cứng rắn bắt lấy chân đối phương, Thu Phong kẹp chân hắn vào người như kỳ vọng. Ngay lúc này anh nhảy lên một đoạn nhỏ, khi đang còn giữ lấy chân đối phương bóp răng rắc một gối đi xuống, Thu Phong vừa rồi nhảy lên dùng đòn gối nện thẳng xuống phần đầu gối đối phương khiến cả chân bị gập ngược lại. Tiếp Thu Phong lại tung người đạp vào tên kia khi hắn vừa lao tới. Giải quyết xong hai tên, còn tên cuối cùng vừa lao tới đánh Thu Phong thì bị anh đạp văng ra. Không dừng tại đó, cả người Thu Phong lướt theo hắn nhập sát người Thu Phong liên tục thực hiện những đòn đánh nội vào đối phương. Trong vòng 10 giây Thu Phong liên tục ra quyền. An tổng cộng 56 cú đấm từ các phần yếu hại như huyệt thái dương, ba sườn chấn thủy, vùng chữ T giữa trán và đòn cuối cùng vào ngay yết hầu. Vang rầm. Quyền cuối nằm ngay yết hầu, Thu Phong chấn đối phương văng ra và hiển nhiên yết hầu của hắn cũng hoàn toàn bị chấn nát. Thu Phong đứng sừng sững tại đó, chỉ ngón cái xuống dưới về phía ba tên bị anh giải quyết, sau đó anh khẽ nói một câu, "Quá yếu." Chương 80, đại chiến Las Vegas 2, chương 80, đại chiến Las Vegas 2, trong sảnh VIP vợ lệ ổ. Thu Phong sau khi giải quyết ba tên kia liền chạy qua hỗ trợ nhóm người Nhược Y Dì. Tuy là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng đối với Nhược Y Dì lại là chuyện khác, trừ hai tên da đen kia mỗi tên đang chật vật đối phó với người khác thì Nhược Y Dì một mình cô đấu với ba tên. Vừa nãy khi Nhược Y Dì thấy bảy thằng châu điên chạy về phía này, cô liền lao lên trước bắt lấy vai tên gần nhất, sau đó Nhược Y Dì đu cả người lên thân kẻ đó rồi dùng hai chân đạp thẳng vào kẻ sau hắn. Chưa dừng lại ở đấy, khi đạp tên kia văng ra, Nhược Y Dì đang đu trên người tên lúc nãy bỗng cô đu ngược cả người lên dùng hai chân kẹp lấy cổ hắn, xong ngay tức khắc cô mượn lực lộn người xuống vật tên đó giật ngược xuống sàn. Cơ thể phụ nữ lù ông luôn yếu hơn đàn ông bởi vì họ là phái yếu mà, nhưng để bù lại việc đó Nhược Y Dì chiến đấu theo phong cách dùng đà làm lực. Khi kẹp cổ vật tên kia xuống thì cổ hắn gần như gãy gập sang một bên, bỏ qua tên đã nằm gục dưới sàn, Nhược Y Dì tiếp tục lao đến chiến với tên khác. Một kẻ khác lao lên đấm móc về phía Nhược Y Dì, ngay lập tức cô hụt người xuống để né, xong theo đó Nhược Y Dì đấm liên tục gần 10 phát vào bụng hắn. Tuy nhiên tên kia là lính đặc chủng được lôi từ chiến trường mà ra, tất nhiên không hề hấn trước đòn đánh của Nhược Y Dì. Lúc này tên đó đông giang hai tay nhằm bắt Nhược Y Dì, lại thấy vậy Nhược Y Dì lập tức né sang một bên, tiện thể cô sút một phát vào hạ bộ kẻ đó, hiển nhiên nhằm vào thứ sinh sản của con người. Dính một đòn hiểm tên đó đau đớn ôm chầm lấy hạ bộ của mình, tuy vậy Nhược Y Dì cũng không để thằng này được yên, cả người cô lúc này nhảy lên người hắn rồi không biết từ đâu ra cô lấy hai vật hình tròn. Xoẹt. Là dây cước vật tròn với cả dây cước làm bằng nhựa nên khi vào sảnh cô không hề bị phát hiện khi đem cái này theo. Hai vật tròn ấy nối sợi dây cước lại với nhau, hai ngón tay Nhược Y Dì xỏ vào hai vật tròn tròn, cô kéo sợi dây cước từ bên trong ra. Khi bản thân đang ngồi trên cổ tên đó, Nhược Y Dì liền dùng cộng dây cước siết vào cổ tên đó. Dù vậy vẫn không kịp, thân là một binh chủng hắn liền nén đau đưa hai tay lên che chắn trước mặt. Sợi dây cước của Nhược Y Dì liền siết trúng hai tay to khỏe của hắn. Tuy nhiên Nhược Y Dì là người chủ động, nàng không quan tâm hắn có đưa tay lên đỡ hay không, nhưng lúc này cả người nàng đứng hẳn lên trên vai hắn. Ngay lúc đó cả người Nhược Y Dì ngã ra say, hai tay giữ vật hình tròn của sợi cước đông giật một phát lên trên đầu. Phưng. Phụt. Tạch tạch hai tiếng tạch trầm đục vang lên, hai tay của tên đó hoàn toàn bị đứt rời, máu bắt đầu chảy ra lênh láng khắp sàn. Không như mọi người tưởng tượng, đầu hắn không hề đứt bởi vì lúc nãy khi sợi dây đâm xuyên ra thịt hắn chạm vào xương, hắn đã kịp cứng rắn đưa hai tay lên đầu nên vừa rồi hắn chỉ mất hai cánh tay, còn mạng sống may mắn vẫn giữ được. Dù vậy trận này hắn coi như hết tác dụng. Kịch nhẹ một tiếng, Nhược Y Dì thu sợi dây cước lại, lúc này cô có chân lên tháo gốc ra rồi ngay tức thì chạy tới năm tên đang chạy hướng Mạnh Nguyễn. Bắt kịp một tên chậm nhất, Nhược Y Dì giữ vai hắn lại, cảm giác có người chạm vai mình, tên đó liền quay người đấm ngược một cú vào Nhược Y Dì. Phản xạ cả người cô ngay lập tức túi xuống, tiếp đó cô lại sử dụng bài cũ đã một phát vào hạ bộ đối phương làm hắn đau đớn, chưa kịp ôm hạ bộ Nhược Y Dì lại tiếp tục đổi thêm mười mấy cú đá vào thằng nhỏ người ta. Và sau chuyện này coi như chỗ sinh con của hắn sẽ trở thành vô sinh luôn. Nhược Y Dì dùng chiêu này cũng không thường xuyên cho lắm, chỉ là khi cô đối đầu với mấy thằng châu bỏ kiểu này thì đây là cách tốt nhất để cô kết thúc mà thôi. Thậm chí số thời gian Nhược Y Dì giải quyết ba tên này còn nhanh gấp đôi thời gian Thu Phong giải quyết ba kẻ kia. Vừa chạy lạp, Thu Phong chứng kiến cảnh tượng vừa rồi làm bản thân âm thầm ôm hạ bộ của mình, vậy mà vừa này khi anh đang đánh với ba thằng kia mà có ý đồ muốn qua giúp nhưng nghĩ lại thôi bỏ đi. Nhược Y Dì dường như không thấy ánh mắt của Thu Phong, lúc này cô đang chạy tới trợ giúp hai tên da đen kia. Dù rơi vào thế một đánh hai nhưng hai tên da đen kia vẫn hoàn hảo bảo vệ tốt Mạnh Nguyễn. Bằng khi cả Thu Phong lẫn Nhược Y Dì đinh lao vào trợ giúp thì một tiếng súng vang lên. Bất ngờ cả sảnh nhìn ra nơi phát ra tiếng súng, hình ảnh các nhân viên bảo vệ của sòng bờ lộ hiện ra. Dẫn đầu là ông chủ Las Vegas Jackson. Đây là địa bàn của tôi, các người tính nổi loạn tại chỗ này sao? Giọng của Jackson vang lên, thân hình tuy không có gì khiến người ta sợ nhưng tiếng nói của ông dù nhỏ nhưng không ai dám nói lời nào. Jackson là một doanh nhân với đầu óc kinh tế cực kỳ nhạy bén, bất cứ ai hay bất cứ tổ chức nào chưa ai dám gọi là đối đầu trực tiếp với người có nhiều quan hệ như ông. Lúc này nhóm người Thu Phong cũng đã dừng đánh nhau. Chẳng nói chẳng rằng Thu Phong đi kẻ kẻ bên cạnh Mạnh Nguyễn, kéo hắn đi về phía Jackson. Thấy Mạnh Nguyễn đang đi về phía mình, Jackson liền gật đầu một cái rồi cho nhân viên của mình đi theo sau Mạnh Nguyễn để bảo vệ hắn đi ra khỏi sòng bài. Và khi ra khỏi sòng bài này, mọi sự an toàn của Mạnh Nguyễn Jackson không liên can nữa, đơn giản ông làm như vậy để giữ lấy danh tiếng mình mà thôi. Không ai nói câu nào, không ai dị nghị một tiếng gì, cứ thế nhóm người Thu Phong Mạnh Nguyễn an toàn đi xuống dưới sảnh lớn của bờ lễ ổ sau hơn 10 phút. Sau khi tới trước cổng sòng bờ lễ ổ thì Jackson mới nói với Mạnh Nguyễn, sau khi rời khỏi chỗ này sẽ có rất nhiều người ám toán anh nên khi đi hãy cẩn thận. Thứ lỗi tôi không thể tiễn thêm được nữa, nói xong Jackson dẫn người đi vào trong khách sạn sòng bài bờ lễ ổ. Không quan tâm đến ông chủ bợ lễ ổ nói gì, Thu Phong lúc này đã leo lên một chiếc xe màu đen tự lúc nào ngồi chung cùng anh là Nhược Y Dì. Mạnh Nguyễn thấy vậy cũng xách vali đi lên theo, lại bị Thu Phong đuổi xuống bởi vì lúc này có tận hai chiếc xe. Thế là Mạnh Nguyễn lại phải xách vali ngồi vào chiếc xe khác. Bây giờ có tận hai chiếc xe màu đen được bọc thép. Một xe đi đầu là xe chở Mạnh Nguyễn và hai tên vệ sĩ da đen, còn xe phía sau là nơi Thu Phong cùng Nhược Y Dì ngồi đó. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì Thu Phong chỉ cần hộ tống Mạnh Nguyễn đem cái vali này trở về nước là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên trên đời chẳng có cái chữ gì gọi là nếu cả. Không biết từ lúc nào theo sau xe của Thu Phong là hơn 10 chiếc xe ô tô đủ loại đang âm thầm bám theo sau. Trên con đường của thành phố Las Vegas có đủ mọi loại xe, từ xe tải, xe bèn, xe chở khách hay xe ô tô gia đình. Tất cả đều đang lưu thông rất bình thường. Thì bất ngờ, đùng. Chiếu rầm kình kình từ một cái nắp cống trên đường bỗng văng thẳng lên trời, kéo theo đó là một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra trước hai xe đang hộ tống Mensuyễn và Thu Phong đang ngồi trong đó. Những chiếc xe tải do vụ nổ bất ngờ ngã rầm xuống đường, chiếc xe tải dài cả 10 mét đổ xuống nằm ngang chắn hết mặt đường làm tắc nghẽn giao thông, và hiển nhiên nhóm người Thu Phong cũng không thể nào đi tiếp được nữa. Ngay lập tức tài xế dừng xe lại, Thu Phong liền bước xuống đường. Lúc này trên tay anh đã trang bị đầy đủ dụng cụ từ dao găm gài ở chân cho đến giáp trên người, và trên tay anh hiện đang cầm hai khẩu súng lục cùng băng đạn gắn khắp hai quần. Không cần biết ai với ai, Thu Phong như cứ một vị thần vừa thấy những kẻ mặc đồ vest hay những tên lính mặc đồ trang bị khắp người, anh liền xả đạn liên tục vào những kẻ anh thấy. Băng băng chiếu, trong 3 giây Thu Phong giải quyết hơn 10 tên vừa ló đầu ra, thậm chí anh còn bắn nhầm vào một người thường, nhưng đây không phải là lúc anh quan tâm chuyện đó. Núp vào một chiếc xe gần nhất, Thu Phong vừa trốn vừa bắn rồi liên tục hô lên cho nhóm người mèn nghe, khi nào tôi kêu chạy thì chạy. Sau đó anh không quan tâm đến nữa, lúc này Nhược Ý Dì cũng đã bước từ trong xe bước ra. Thay vì bộ đầm cô mặc trong sòng bài lúc nãy thì ở trong xe cô đã thay một bộ đồ bó đen sát người bóng loáng. Thay đồ ngay ở trong xe khi Thu Phong vẫn ở đó, thấy cảnh tượng đó anh cũng mắt nhắm mắt mở nhưng không nói gì, thậm chí Nhược Ý Dì còn quyến rũ anh ngay lúc đó. Nếu không phải đang làm nhiệm vụ thì thật sự Thu Phong không biết có kiểm chế không nổi mà đè Nhược Ý Dì ra hay không. Trên tay Nhược Ý Dì bây giờ vác theo hai khẩu tiểu liên mini Uzi. Cùng đó sau lưng cô là hai cây kiếm nhật dài 1,2 m được bắt chéo. Vừa bước xuống xe, Nhược Ý Dì đã xả đạn liên tục vào xe của những tên đang nằm gục, bởi vì trong xe nào cũng có người, và thậm chí vài tên lao ra bị nàng cho mấy chục lỗ đạn trên người. Thấy vậy, Thu Phong âm thầm đưa ngón cái với Nhược Ý Dì, theo đó Nhược Ý Dì liền chạy lại phía Thu Phong đang nút. Vừa chạy lại, Nhược Ý Dì nói, anh xem mấy người kia tới chưa? Vẫn chưa trả lời câu hỏi của Nhược Ý Dì, Thu Phong kéo tay áo ra nhìn vào đồng hồ rồi nói, bây giờ tôi lên trước cô phía sau bán nhiệm trợ. Vừa nói xong, Thu Phong cất một khẩu súng đi, sau đó anh rút cây kiếm từ sau lưng Nhược Ý Dì ra, rồi ngay lập tức một tay cầm súng một tay cầm kiếm nhảy thẳng lên nóc xe ô tô. Thu Phong làm vậy quá gấp gáp nhưng thời gian không cho phép anh không làm vậy, bởi vì bây giờ chỉ có mấy chục tên theo sau thôi, chừng một phút nữa sẽ có người tiếp viện cho bọn này nên Thu Phong phải làm nhanh gọn lẹ. Không nghĩ rằng sẽ có người nhảy lên trên nóc ổ tổ nơi dễ làm bia ngắm nhất cả đám người theo sau, khi chưa kịp định hình thì đã thấy bóng hình Thu Phong đứng trên đó. Bằng. Vừa đứng lên, Thu Phong chuẩn xác dùng một viên đạn bắn két sọ một tên, tiện thể tay phải anh phóng thẳng cây kiếm đâm giữa ngực một tên vừa bất ngờ lao ra phía bên trái anh. Phập hình. Xoàng chân phát lực, Thu Phong đạp mạnh một cái vào nóc xe khiến cả vỏ chiếc xe biến dạng do tác dụng lực từ trên xuống làm vỡ tất cả kính của xe. Cả người Thu Phong bắn đi nhanh như chớp, khi tên bị kiếm cắm trên ngực chưa kịp ngã xuống thì anh đã chạy tới mà rút kiếm ra, động tác anh cực kỳ nhanh không có một chút gì gọi là khựng lại. Bằng 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 bằng. Hàng loạt tiếng súng nổ sau đạn găm vào những nơi Thu Phong vừa đi qua. Hoàn hảo, Thu Phong nút vào một chiếc xe khác khi cả người anh không bị một vết đạn nào. Lúc này Thu Phong lại nhìn về phía Nhược Ý Dìa đang nút, vừa đúng lúc cô ta ló đầu ra nhìn anh rồi cả hai cùng gật đầu một cái. Tiếp đó Nhược Ý Dìa bắt đầu đứng lên dùng hai khẩu tiểu liên vừa mới thay đạn nã điên cuồng về phía những tên kia. Được kiểm trợ ngay tức thì Thu Phong ló đầu lên quan sát số lượng người trong vòng nửa giây đầu anh lúc này xoay chuyển cực nhanh rồi. Trong nửa giây Thu Phong thấy còn gần 20 người còn sống đứng ở vô số vị trí khác nhau. Túi đầu xuống, Thu Phong suy nghĩ đúng một giây thì bất ngờ anh tay cầm súng tay cầm kiếm lao thẳng ra ngoài. Dùng tốc độ nhanh nhất, Thu Phong vừa một tay bắn được một tên thì cả người anh bỗng nhào lộn trên không một cái để né đạn, nói chung là né sảng còn hơn đứng ăn đạn. Khi vừa nhảy lên thì vị trí đáp của Thu Phong lại đúng gần một tên chỉ cách anh nửa mét, khi chân chưa tiếp đất thì Thu Phong đã một kiếm chẻ xuống từ bả vai hắn. Lực xoay lực tay của Thu Phong mạnh đến nỗi tổng đòn chém lên tới 800 kg khiến cả người tên kia đứt lìa. Tuy vậy cả người anh vẫn chưa tiếp đất khi cơ thể còn quay mặt lại với nhóm người kia. Trên không, Thu Phong làm một động tác không thể tưởng được, đó là vặn eo quay mặt lại bắn hai phát đạn vào hai tên khác. Mỗi viên đạn chính xác vào giữa trán đối phương. Trừ đi Nhược Ý Dì bắn sảng chết được một tên thì Thu Phong lúc này đã giết được 4 tên. Số lượng lúc này chỉ còn 13-10. Khi cả người Thu Phong chưa kịp tiếp đất thì anh đưa chân ra đạp mạnh một phát nữa trên mặt đất khiến cả người anh quay vòng trên không trung không biết bao nhiêu vòng. Trong khoảng thời gian quay vòng chóng mặt đấy, Thu Phong đã bắn được 3 viên đạn giải quyết 3 tên khác, lúc này vừa tiếp đất thì lại nhanh như cắt ném thanh kiếm tà xuống đất chém đứt chân một tên. Đạn Thu Phong bây giờ vừa kịp hết, anh ném luôn cả khẩu súng vào một tên khác rồi lăn người trốn sau một chiếc ô tô. Tiếp tục rút một khẩu súng còn lại ra, Thu Phong ngồi núp sau một chiếc xe, tổng thời gian lúc nãy xảy ra chưa đến 10 giây đã gần 10 người bị hạ. Khi cuộc chiến còn đang diễn ra thì Thu Phong nghe thấy tiếng động cơ khỏe khoắn của mấy chiếc ô tô phát ra. Quay đầu lại, anh mới thấy hơn 5 chiếc xe độ đủ loại từ làm bỏ phe ra gì bên ngay đang đậu bên kia đường. Thấy vậy Thu Phong liền hô lên, Nhược Ý Dì bắn điểm trợ mình chạy ngay lên một chiếc xe nào đó ngay, vừa nói Thu Phong vừa chỉ vào một trong 5 chiếc xe đang đậu bên kia đường, bởi vì đây là người của anh. Không phải nói là bạn của anh, những người trong mấy chiếc xe kia đều là những tay đua kiệt xuất từ thành phố Liễu Dụa được Thu Phong mời quan giúp đỡ. Mạnh Nguyễn và Nhược Ý Dì nghe thấy lời Thu Phong liền đứng lên phối hợp. Hai tên da đen từ đầu đến giờ không chui ra ngoài cũng chạy ra trước vác súng bảo vệ cho Mạnh Nguyễn. Nhược Ý Dì bắn điểm trợ ở sau Thu Phong thì lại chạy ra cầm một khẩu súng lao vào đội hình đối phương. Cho đến khi Mạnh Nguyễn đã lên một chiếc xe hẳn, Thu Phong mới lại trốn vào một góc. Lúc này bên đối phương còn 5 người mà Thu Phong với Nhược Ý Dì cũng đã hết đạn. Về phần Mạnh Nguyễn, hắn đã được 5 chiếc xe kia hộ tống chạy mất tiêu, bây giờ chỗ này chỉ còn lại Nhược Ý Dì và Thu Phong cố thủ mà thôi. Chương 81, chạy trốn. Chương 81, chạy trốn. Trên một con đường nhộn nhịp tại thành phố xa hoa Las Vegas. Thay vì nhộn nhịp vì đường đông người tấp nập thì cảnh tượng lúc này lại ngược lại. Toàn bộ con đường vang lên liên tục những tiếng súng ống và tất nhiên người tham gia cái sự nhộn nhịp ấy chính là Thu Phong. Cầm bộ đàm từ áo ra, Thu Phong bật lên rồi nói vào trong đó, Kevin đưa Mens rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tít tít rõ. Tít 2 phút nữa sẽ có xe cho anh. Ok. Bây giờ số người sống sót tính luôn cả Thu Phong và Nhược Y Dì chỉ còn khoảng 7 người, tuy nhiên Thu Phong cũng không thể dây dưa ở đây lâu hơn được nữa, anh liền quay sang nhìn Nhược Y Dì gật đầu một cái. Dường như hiểu ý Thu Phong, Nhược Y Dì không biết lôi từ đâu ra một dây lựu đạn 10 trái. Cầm một mạch 10 trái bùm, Nhược Y Dì rút hết chốt ra ném hết về phía những tên kia. Thấy bùm bay về phía mình, mấy kẻ mặc đồ đen đó liền nút xuống thừa cơ hội để chạy. Thu Phong liền chạy về phía Nhược Y Dì kéo tay nàng lao vào xe ô tô vừa nãy chở hai người. Mờ vừa nhảy vào xe thì hàng loạt tiếng nổ từ phía sau vang lên. Thu Phong thấy vậy cũng không quan tâm, thân ngồi ghế lái, Thu Phong để máy lên lao thẳng qua bên kia đường ngược chiều mà chạy. Dầm. Tới tận bây giờ Thu Phong mới trổ ra cái tài lượn lách của mình. Cuộc đấu súng xảy ra ở làn đường bên kia không liên quan tới làn đường bên này nên đường này vẫn còn xe cộ lưu thông. Thu Phong đâm ngược chiều mà lái với vận tốc hơn 100 km/h. Khi ra khỏi phần đường này, Thu Phong lái xe chạy lên trên đường bắt ngang qua một con đường khác trong thành phố. Nhưng lúc này Thu Phong lại nghe thấy tiếng máy bay trên đầu cùng với phía trước có 6 chiếc ô tô chắn ngang đường hỏng chặn Thu Phong lại. Quan sát xung quanh, Thu Phong nhìn xuống dưới đường phía dưới thấy có vài người đang chạy mô tô chuẩn bị đi ngang qua đường này. Dù bị chặn phía trước, Thu Phong vẫn không dừng xe, ngược lại anh đạp mạnh ga hơn. Một nụ cười tự tin hiện ra trên môi Thu Phong về phía Nhược Y Dì, trên người nàng lúc này đã đeo sẵn một cái ba lô nhỏ gọn trên lưng. Bằng bằng bằng. Hàng tá viên đạn đang được nã về phía xe Thu Phong, tất nhiên có kính chống đạn thì không sợ gì cả, nhưng có điều hứng nhiều đạn quá sợ rằng kính cũng không chịu nổi. Xe vẫn cứ lao điên dại về phía trước. Cùng lúc Thu Phong đạp ga, Nhược Y Dì đã leo lên người Thu Phong ngồi sẵn trên đó, tư thế rất là mờ ám. Ùn. Dầm. Bút xe Thu Phong húc thẳng vào giữa một chiếc xe khiến cả xe anh nồng nít lộn nhào trên không trung. Khi còn đang xoay vòng trên không trung, tất cả mọi người xung quanh đang nớ người liền bất ngờ thêm một lần nữa. Phưng. Cánh cửa xe bị Thu Phong ở bên trong đạp bay ra, trong xe Thu Phong ló đầu ra ngoài, bản thân anh hiện đang bế Nhược Y Dì trên tay. Dường như những kẻ phía dưới vẫn chưa tiêu hóa cảnh tượng trước mắt nên bọn họ vẫn không kịp đưa súng lên mà bắn. Gia tăng lực lượng vào chân, Thu Phong đạp mạnh một phát lao thẳng người về phía trước. Bụt. Rắc. Lực đạp Thu Phong mạnh tới nổi hướng bay của chiếc xe đang là đường thẳng thì bị Thu Phong tác động lực ngang làm chiếc xe văng ra hướng ngược lại với Thu Phong, thành xe nơi Thu Phong phát lực cũng móc méo mà biến dạng. Tuy nhiên có một điều mọi người nói, Thu Phong quả thật liều lĩnh, đó là hướng anh đang rơi xuống lại là đường bên dưới đường trên. Thu Phong vừa đi nó bắt ngang qua con đường này và chiều cao lên tới hơn 10 mét. Bế theo một người mà dám từ độ cao này nhảy xuống thì quả thật Thu Phong quá lì. Dú. Hàng chục chiếc xe mô tô dồ ga lên ở phía dưới đúng ngay nơi Thu Phong chuẩn bị rơi xuống. Bất ngờ khi còn cách mặt đất khoảng 3 mét thì Thu Phong lại ném Nhược Y Dì lên trên không, bản thân anh thì rơi xuống dưới, dùng tư thế chân vừa chạm đất Thu Phong đã lấy đà lăn người xuống. Trùng hợp à, không phải nói là chính xác, khi Thu Phong vừa đứng dậy thì Nhược Y Dì lại rơi đúng ngay trên tay anh. Được Thu Phong bế trên tay, Nhược Y Dì cười duyên một tiếng, vừa định nói gì thì dầm một tiếng Thu Phong chợt thả nàng rơi cái tạch xuống đất. Vừa dừng lại bên cạnh Thu Phong là một chiếc mô tô đua phân khối lớn cực đẹp, người lái xe là một kẻ mặc đồ bó mang giáp bảo hộ trùm kín mít từ trên xuống dưới đầu, hắn thì đội một chiếc nón bảo hiểm che hết cả phần đầu. Tuy nhiên hắn dừng kế bên Thu Phong chẳng nói chẳng rằng liền đấm nhẹ vào ngực Thu Phong một tiếng nói, đi thôi. Nói xong hắn bước xuống xe chạy bộ lên phía trước, cùng theo hắn là một chiếc mô tô khác là đồng bạn của hắn đang chạy ngang, thấy vậy hắn liền nhảy lên rồi quay đầu lại ngoắc Thu Phong chạy theo. Nhược Y Dì ôm cái mông đứng lên định chửi Thu Phong một trận thì không biết từ lúc nào Thu Phong đã ngồi lên một chiếc mô tô phân khối lớn. Nhanh lên. Thu Phong lên tiếng hối, Nhược Y Dì vừa nói anh vừa kéo cả người cô bay thẳng lên yên sau xe. Ùn. Bóp côn đạp số, Thu Phong vừa để máy bốc đầu lên một cái rồi chạy vèo đi mất. Vừa đúng lúc Thu Phong chạy chưa tới nửa giây đã vang lên tiếng súng. Móc số lên, Thu Phong vừa chạy vừa lạng lách qua các xe ô tô phía trước liên tục. Ngồi phía sau, Nhược Y Dì ôm chặt lấy Thu Phong đến nổi bộ ngực của nàng dán vào lưng Thu Phong đến biến dạng. 10 giây sau Thu Phong nhập vào đoàn xe 10 của 10 người kia, vừa chạy Thu Phong vừa đưa ngón cái với tên vừa đưa xe cho mình, sau đó anh rồ ga chạy lên trước. Khi chạy hơn 100 mét thì phía sau đoàn xe mô tô Thu Phong đã xuất hiện tiếng máy bay cùng tiếng của những chiếc mô tô khác. Máy bay đang bay lại gần phía Thu Phong, khi khoảng cách vừa đủ trên máy bay bắt đầu xuất hiện ra một khẩu 6 nòng ở đầu máy bay, tịch 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 chiếu chiếu chiếu. Hàng loạt viên đạn xả về phía Thu Phong dường như chuẩn bị trước có chuyện này, mấy tên đi mô tô cùng với Thu Phong lấy ra một cây bạ rổ cả nhắm thẳng vào máy bay mà nổ. Xì vút, trong máy bay không kịp thấy cảnh tên lửa từ súng bạ rổ cả bắn tới nên không kịp né, đùng một tiếng máy bay nổ tan phân đôi. Mất điều khiển, máy bay trực thăng quay vòng vòng mấy chục vòng trên không trung rồi từ từ rớt xuống mặt đất. Những chiếc cánh bằng kim loại của chiếc trực thăng cắm liên tục vào mặt đất đã hạ được một chiếc máy bay. Tuy nhiên vẫn còn tới không biết bao nhiêu chiếc mô tô của những kẻ khác đang bám theo đoàn người Thu Phong. Thậm chí ở phía trước Thu Phong còn nghe thoang thoảng hình như có vài chiếc đi ngược chiều về hướng này. Cả nhóm xe Thu Phong rồ ga lên tăng tốc, từ từ phía trước xuất hiện hàng chục chiếc xe mô tô khác, những kẻ này đồng nhất mặc những bộ đồ màu đen khác với đoàn xe Thu Phong mặc tùm lum màu. Trên tay những kẻ mặc đồ đen đó tên nào cũng cầm sẵn một khẩu súng nhắm về phía Thu Phong mà nã đạn. Vừa chạy vừa né tránh, Thu Phong phải nói vô cùng cực khổ, tuy nhiên Nhược Y Dì phía sau trên tay cũng đã cầm sẵn khẩu song lục bắn ngược trở lại, thậm chí đoàn xe đi cùng Thu Phong cũng rút súng ra bắn điểm trợ. Hai bên vẫn cứ lao tới như vậy, bên Thu Phong cũng có vài kẻ bị bắn gục ngã ra đó. Dù thế Thu Phong vẫn không quan tâm mấy bởi vì anh bản thân còn lo chưa xong muốn gì lo cho những kẻ được thuê mà nhận tiền. Hai đoàn xe cứ thế lao vào nhau. Khi còn cách chiếc xe của những kẻ chặn đầu tầm 20 mét thì Thu Phong quay sang nói với Nhược Ý Lệ, chuẩn bị cầm lái. Nói xong cả người anh đứng thẳng lên xe, chiếc xe này giữ thăng bằng rất tốt nên Thu Phong mới đứng vững được. Khi Thu Phong vừa đứng lên, Nhược Ý Lệ liền ngồi xích lên vươn tay ra cầm lấy tay lái. Thấy Nhược Ý Lệ vừa cầm tay lái, Thu Phong liền nhảy lên nóc một chiếc ô tô bên cạnh anh, rút từ sau lưng ra một thanh kiếm nhật cùng bên hông rút ra một khẩu súng lần nữa. Lúc này hai đoàn xe bắt đầu nhập vào nhau, Thu Phong di chuyển liên tục từ chiếc ô tô này nhảy sang chiếc ô tô khác. Vừa chạy trên những nóc ổ tổ khác nhau, Thu Phong vừa quan sát nhắm tới ba tên đang lao xe về phía Nhược Ý Lệ. Thu Phong liền ra tốc chân đạp mạnh, tốc độ của anh lúc này lên tới gần 200 km, hát thậm chí còn hơn cả lúc anh mới ra quân đội, tốc độ tối đa chỉ đạt tới 160. Tuy nhiên anh giữ được tốc độ này chỉ trong vài giây mà thôi, nhưng nửa giây đủ lấy mạng sống một người rồi. Trong vòng 3 giây, Thu Phong như một thần chết trong chớp nhoáng, anh gọt đầu ba kẻ đang lao về phía Nhược Ý Lệ. Kích dầm, đùng, ba cái đầu rớt từ trên không xuống trong tình trạng còn nón bảo hiểm. Ba chiếc xe do kẻ điều khiển bắt đầu lần lượt tông vào những chiếc xe ô tô trên đường gây ra vụ nổ. Nhược Ý Lệ lái xe vẫn giữ tốc độ trung bình, nàng vừa chạy vừa bắn khí thế riêng về Thu Phong đang tiếp tục nhảy liên tục trên những nóc xe để xử lý mấy thằng đang lao tới. Khi chạy lại gần một tên nữa, Thu Phong tung người lên không xoay mấy vòng trên đầu hắn, kiếm vung ra, Thu Phong bổ đôi đầu tên đó. Giải quyết thêm một tên nữa thì lúc này bản thân Thu Phong lại đang rơi xuống mặt đường không vào bất cứ một nóc của chiếc ô tô nào cả. Đúng lúc Thu Phong đang rơi xuống thì Nhược Ý Lệ chạy vụt tới nơi Thu Phong rơi xuống, trùng khớp Thu Phong ngồi hoàn hảo ở yên sau. Xoẹt. Nhét kiếm lại vào vỏ sau lưng Thu Phong, nói lên với Nhược Ý Lệ, ra phía sau đi. Xe vẫn đang lái, Thu Phong lại đứng thẳng lên một lần nữa, Nhược Ý Dịch thì lại bung hai tay ra. Ngay lúc này Thu Phong nhảy lên phía trước, Nhược Ý Dịch lại tuần qua hang Thu Phong về lại yên sau. Rồ. Thu Phong bóp côn móc số lao thẳng đi. Tản ra bây giờ phía trước có một cái ngã tư, đoàn xe đi chung với Thu Phong chia ra làm ba đường thi nhau mà chạy. Chương 82, biến cố. Chương 82, biến cố. Chương 82, biến cố. Thành phố Las Vegas từ trên cao nhìn xuống. Một mớ hoang tàn giao thông đỉnh trệ xảy ra tại thành phố này. Thu Phong đang chở theo Nhược Ý Dịch trên chiếc mô tô phân khối lớn lạng lách xuyên suốt qua các xe ô tô. Lúc này Thu Phong quay sang dùng hành động nói với Nhược Ý Dịch với nội dung, lấy máy định vị xem tọa độ của Mens. Nguyễn hiểu được ý của Thu Phong, Nhược Ý Dịch liền gật đầu, thò tay ra phía sau ba lô lấy một cái máy tính bảng ra. Bởi vì lúc này Thu Phong đang lái xe với tốc độ rất nhanh cho nên có nói chuyện cũng không thể nào nghe rõ được vì tiếng gió quá ồn. Trên máy tính bảng hiện lên bản đồ màu xanh lá với hàng tá thông số phức tạp nằm trên đó, ở trong máy hiện lên 2.1 màu đỏ, một màu vàng có mũi tên. Màu vàng là nơi vị trí của Thu Phong và cô, còn màu đỏ chính là vị trí của Mạnh Nguyễn. Lúc nãy khi vừa ra khỏi sảnh bợ lộ thì Nhược Ý Dì đã lén cài con chip này lên người Mạnh Nguyễn từ lâu rồi. Việc này Nhược Ý Dì không nói cho Mạnh Nguyễn cũng có lý do là cô không tin được hắn ta nên mới không nói ra việc cài chip, nếu không hắn theo phe mình thì không sao, còn nếu tạo phản sẽ rất rắc rối. Hiển nhiên thông số hiện lên trên máy tính chấm màu đỏ vẫn còn đang di chuyển, nhìn vào vị trí chừng 10 giây, Nhược Ý Dì liền kéo lấy vai Thu Phong đang lái xe nói, chạy theo hướng đông nam thành phố nhanh lên, hắn đang bị đuổi theo rồi. Nghe xong lời Nhược Ý Dì, Thu Phong liền vặn ga chuyển hướng khác. Về phần Nhược Ý Dì, cô lại tiếp tục nhìn vào máy tính bảng. Lúc này trên máy tính lại hiện lên một dòng chữ phát hiện nhiều mục tiêu khả nghi trong bán kính 500 m. Vừa thấy vậy Nhược Ý Dì lại nói to lên, rẽ hướng kia chạy vào trong đó có con hẻm, hết hẻm rẽ phải, nhanh nhanh. Thu Phong nghe vậy im lặng làm theo lời Nhược Ý Dì, đi thêm một đoạn nữa Nhược Ý Dì lại chỉ Thu Phong chạy hướng khác. Cứ như vậy vừa chạy vừa cắt đuôi những kẻ đuổi theo sau, phải đến gần một tiếng sau sự cố gắng của cả hai người, Thu Phong Nhược Ý Dì mới xong. Trước mắt Thu Phong dần dần hiện ra ba chiếc xe ô tô độ phía trước thay vì nằm trước như lúc đầu. Nhìn vào Thu Phong cũng đủ hiểu hai xe kia đã hy sinh để ba chiếc này tẩu thoát. Từ trong người Thu Phong lấy ra một chiếc bộ đàm nói vào trong đó, Phong đây, Phong đây, Mạnh Nguyễn vẫn an toàn chứ? Doẹt doẹt. Âm thanh bộ đàm bị nhiều sóng vang lên, chừng 5 giây sau mới có tiếng người đáp lại, vẫn ổn. Nghe giọng trên bộ đàm xác nhận đúng là giọng người bên mình thì Thu Phong mới vặn ga chạy lên đi song song với chiếc làm bỏ chở Mạnh Nguyễn. Biết kẻ tới là Thu Phong, người ngồi trong ghế lái liền hạ cửa kính xuống, hiện ra khuôn mặt cực kỳ điển trai với chùm râu quai nón cuốn hút các cô gái cộng thêm đôi mắt xanh lam đi vào lòng cười. Thấy Thu Phong, hắn liền nở một nụ cười với anh rồi đưa nắm đấm ra ngoài cửa sổ xe. Thấy vậy Thu Phong liền đưa tay ra đấm nhẹ vào nắm đấm của hắn. Anthony, một cựu lính đặc chủng của Mỹ, anh ta là bạn chiến đấu vào sinh ra tử cùng Thu Phong trong một thời gian dài ở Trung Đông. Hiển nhiên Anthony cũng là một đại đội trưởng như Thu Phong vậy, kinh nghiệm lẫn tinh thần chiến đấu không thua gì Thu Phong. Lúc hai người ở cùng nhau trong những ngày chiến trận, Anthony có nói với Thu Phong rằng anh từng là một tay đua khét tiếng tại Mỹ nhưng sau cùng lại đi nhập ngũ vì thích thú cái cảm giác chiến đấu. Nhưng rồi sau này khi cùng chiến đấu với Thu Phong, cùng giết người thật sự và rồi chứng kiến những con người mạng sống còn không bằng rác, thì từ từ hắn mới thấm hiểu thế nào là đau khổ. Một người lính khổ nhất không phải là bị đánh hay bị giết mà chính là được giết. Giết những con người vô tội, giết những đứa bé chỉ bằng tuổi con mình, giết những người phụ nữ bằng tuổi mẹ mình và giết những con người nghèo khổ không sức chống cự. Điều đó chính là một lý do làm Anthony rời khỏi quân đội Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ. Anthony rời khỏi quân chức Thu Phong một năm, trong một năm đó anh ta hay rủ Thu Phong tới Mỹ chơi nhưng Thu Phong vẫn chưa đi được. Và lần này cũng như là một dịp để hai người gặp nhau sau gần 2 năm xa cách. Khi Thu Phong ở Las Vegas có gọi điện cho Anthony nhờ anh ta giúp đỡ, tất nhiên sự tin tưởng của Thu Phong dành cho người bạn này là tuyệt đối. Những người bạn đã đặt cược mạng sống cho nhau thì chẳng có chuyện gì có thể dấy lên lòng nghi ngờ của họ được. gọi cho Anthony Thu Phong kể ra hết nhiệm vụ tới Las Vegas lần này của mình và hướng sự trợ giúp tới Anthony. Lúc đó Thu Phong chưa nói đến sẽ có tiền thù lao từ phía mật vụ chính phủ không thì Anthony đã lập tức đồng ý và cùng bạn của anh ta chạy đến Las Vegas ngay trong đêm. Điều đó đủ cho thấy tình bạn sâu xa giữa hai người to lớn như thế nào. Thu Phong tin tưởng Anthony ngược lại cũng chứng minh bản thân mình đáng để Thu Phong tin tưởng liền chạy đến ngay trong đêm. Lúc này hướng mà đoàn người Thu Phong đang đi là ngoại thành. Căn bản lúc này đoàn người Thu Phong không thể nào đến sân bay để mua vé rồi xách đít cầm theo cái vali này mà đi được. Đừng nói tới việc trên máy bay có gài bùm, chỉ cần nghĩ đến việc từ đây ra sân bay không có biết bao nhiêu chốt bao nhiêu vũ khí đang đứng chờ để xả đạn vào người mình nữa. Nên cách tốt nhất Thu Phong nhắm ngoại thành mà chạy, từ đó cắt đuôi sự theo dõi của lũ người này rồi chuyển tài liệu về nước sau. Nhưng cách nghĩ của Thu Phong không phải là không có người nghĩ tới, chỉ là họ đặt một chốt ở đường ra ngoại thành quá lỏng lẻo. Chưa đến 2 phút nhóm người Thu Phong đã giải quyết một chốt gồm 20 người phục sẵn của đường cao tốc hướng ra ngoại thành. Hiện giờ Thu Phong đang ngồi ở ghế lái phụ trong xe của Anthony về phía Mensmith thì bị tống bên vào xe kia cùng hai tên da đen. Còn cô nàng xinh đẹp được Easy lại ngồi một mình cùng xe mới một tay đua là phụ nữ duy nhất trong nhóm. Từ lúc gọi cho Anthony, Thu Phong cùng anh ta đã chuẩn bị tất cả từ máy chống thiết bị dò tìm vệ tinh cho đến súng ống đạn dược. Và thêm một việc làm Thu Phong muốn chạy đường cao tốc chính là xe của nhóm người Anthony chính là xe độ dù cho mấy tên muốn lấy món hàng trên tay Thu Phong đây cũng phải dí theo đoàn xe này, nhưng dí thì không. Vận tốc để 3 mã lực xăng tốc độ lẫn trình độ điều khiển xe thì không có bất cứ một tổ chức nào có thể đuổi kịp đám người này khi mà họ muốn chạy. Trời bây giờ cũng bắt đầu khuya, nhóm người Anthony đang dần dần tăng vận tốc lên vào khoảng 250 cho đến 300 km/h. Theo tính toán của Anthony thì với vận tốc này chỉ cần 2 tiếng sẽ tới thành phố khác. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Bởi vì trong lòng Thu Phong lúc này đang nóng như lửa đối không biết lý do vì sao và không biết thế nào mà Thu Phong cứ có cảm giác bất an. Thường thì rất ít khi Thu Phong có cảm giác này, lúc trước chỉ khi nào anh làm nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng lẫn đồng đội thì mới có cái cảm giác anh cho rằng chết tiệt này, nhưng nhờ nó mà anh được cứu vài mạng. Nhưng lần này lại thực sự kỳ quái, trên màn hình máy tính trong xe của Anthony không hề hiện lên một chiếc xe nào bám theo, kể cả trên trời cũng không có trực thăng. Về phần phía trước anh có một chiếc đi trước cả 2-3 km rồi và cũng không gặp bất kỳ trắc trở gì. Không chỉ Thu Phong mà cả Nhược Easy cũng vậy, trong chiếc xe đi sau cùng thì Nhược Easy ngồi trong đó, ngược lại người cầm chiếc vali không phải là Mạnh Nguyễn đang đi đầu mà lại là Thu Phong. Cảm giác Nhược Easy lúc này không khác gì Thu Phong, thậm chí cả gương mặt nàng đang bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Chừng một phút sau Nhược Easy mới bắt đầu phát hoảng khi nhìn vào bản đồ màu xanh trên máy tính bảng trên tay mình. Gương mặt cô lúc này hoàn toàn tái nhợt, họng cô tính nói cái gì nhưng cứ ú ớ không nên lời. Phát hiện ra hành động bất thường của Nhược Easy, cô gái quái xe đang lái xe liền để ý tới nhìn vào màn hình máy tính của Nhược Easy. Lúc này trên máy tính Nhược Easy hiện lên một chấm màu đen đang di chuyển với tốc độ chóng mặt hướng về phía này, thông số hiện lên trên máy tính cho thấy tốc độ của chấm đen ấy lên tới 3000 km. Cứ tưởng là máy bay chiến đấu được cử ra để đuổi theo họ, cô nàng liền thì thào. Máy bay sao? Câu hỏi nhỏ nhẹ phát ra từ miệng cô nàng quái xế làm Nhược Easy bừng tỉnh trong nỗi sợ hãi. Ngay lập tức Nhược Easy liền với tay lên bộ đàm liên kết với bộ đàm trên xe Thu Phong, nói to: "Phong Phong Phong, chạy ngay đi, chạy ngay sao? Bình tĩnh, có chuyện gì vậy?" Giọng nói khó hiểu của Thu Phong vang lên đầu bộ đàm bên kia, gương mặt của Nhược Easy vẫn không ngừng gấp gáp. Hít một hơi sâu, Nhược Easy lấy lại bình tĩnh chuẩn bị giải thích những gì trong đầu mình cho Thu Phong nghe. Có một kẻ khỏi báo đi, có chạy cũng không kịp đâu. Đúng lúc này có một giọng nói không phải của người vang lên từ ghế sau lưng Nhược Easy làm cô giật bắn cả người. Sau đó Nhược Easy mới từ từ quay đầu lại, liền thấy một kẻ đeo mặt nạ với bộ đồ bó màu xám trùm khắp người đang ngồi giang hai tay ra dựa vào ghế bên kênh, gương mặt nhìn Nhược Easy cười một tiếng. Chương 83, Master Service. Lúc này gương mặt Nhược Easy hoàn toàn trắng bệch, miệng nàng lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Master Service. Ừ. Kẻ mặc đeo mặt nạ mặc đồ đen dùng giọng nói song âm trả lời câu hỏi của Nhược Easy. Song âm tức là hai giọng nói khác nhau lồng vào nhau. Master Service là một kẻ mang sức mạnh dị năng đột biến, sức mạnh của hắn là chạy nhanh. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều các dị năng giả mang các loại sức mạnh khác nhau. Ví dụ như dị năng điều khiển lửa, gió, nước, băng, dung nham. Hoặc có những người làm giải cơ thể biết bay, nói chung rất nhiều loại dị năng khác nhau. Nhưng hiếm nhất vẫn là dị năng tốc độ. Loại dị năng này là loại dị năng thuộc thể loại biến thái, ví dụ như một kẻ mang dị năng lửa cấp 5 sẽ chẳng bao giờ đánh lại tên dị năng tốc độ yếu nhất là cấp 1. Bởi vì mọi sức mạnh trên đời này đều vô nghĩa nếu như không động vào người kẻ mang dị năng tốc độ. Dân số trên thế giới này chỉ có 7 tỷ người và trong 7 tỷ người ấy chỉ có hơn 10.000 người mang dị năng trong cơ thể. Và trong 10.000 người ấy chỉ có đúng 5 dị năng giả mang sức mạnh sở thịt hay còn gọi là tốc độ. Và 5 kẻ đó thuộc 5 quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Hiển nhiên tên Master sở thịt sau lưng Nhược Easy ở đây chính là một trong 5 kẻ mang dị năng tốc độ. Nhược Easy không ngờ nhiệm vụ lần này lại kéo tới một dị năng giả, vì căn bản các quốc gia lớn mạnh đều có bùn hạt nhân hết rồi, họ không cần thiết phải đi cướp cái bản thảo này trong tay nhóm người Thu Phong. Cho dù có dị năng giả tham gia, Nhược Easy nghĩ cùng lắm chỉ vài tên phép dịu vẫn có thể xử lý được, nhưng đây lại là dị năng tốc độ. Tỷ lệ những tên mang dị năng tốc độ đi làm nhiệm vụ cấp giật gần như là 100% thành công, đó cũng là lý do tại sao gương mặt Nhược Easy cho tới giờ vẫn tái mét. Tuy nhiên là một mật vụ chuyên nghiệp lâu năm, Nhược Easy liền hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Từ bên hông Nhược Easy rút một khẩu súng ra nhắm thẳng vào Master sở địch mà bắn. Bằng 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 bằng. 4 phát đạn liên tiếp nổ ra phụt 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 phụt. 4 thanh âm kim loại va vào miếng đệm gây ra những tiếng bụp bụp dễ nghe. Và hiển nhiên Nhược Y Dìa đã bắn hụt mà cũng không phải là nàng ta bắn hụt, mà cơ bản là cả bốn viên đạn đều xuyên qua người tên Master Serpip. Trong tích tắc khi Nhược Y Dìa nổ súng, viên đạn bay tới sát người Master Serpip, khi đó đối với hắn những viên đạn này thậm chí còn chậm hơn cả một con ốc sên đang bò với tốc độ chậm nhất nữa. Thân thể Master Serpip di động một khoảng để viên đạn vừa bay qua cắm thẳng vào ghế dựa phía sau hắn, rồi hắn lại ngồi lại vị trí cũ. Tàn ảnh hắn để lại làm mắt con người không theo kịp, nên khi nhìn vào sẽ giống như mấy viên đạn ấy xuyên qua người hắn. Dù vậy Nhược Y Dìa vẫn cứ nã đạn trong vô vọng, bằng 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 cái cạch. Hai tiếng cạch cạch vang lên, Nhược Y Dìa nhìn vào khẩu súng mình, nó đã hết đạn tự lúc nào. Tên Master Serpip thấy vậy hắn liền âm trầm nói một câu, xem ra cô em không cầm thứ đó rồi, vậy anh đi nhé. Nói xong gương mặt hắn xuất hiện sát mặt Nhược Y Dìa, đông hắn hôn Nhược Y Dìa một cái ngay má qua lớp mặt nạ của hắn rồi hắn biến mất. Quay chậm lại ta sẽ thấy cơ thể của Master Serpip run lên liên tục tạo thành một hình ảnh mờ, và nhờ vậy hắn có thể đi xuyên qua vật chất, đi xuyên mọi phần tử. Cách này cũng chỉ những ai có dị năng tốc độ mới có thể làm được. Tưởng chừng như tên Master Serpip đã rời khỏi Nhược Y Dìa lấy bộ đàm ra gấp gáp định nói cho Thu Phong, thì không biết từ đâu ở bên cánh cửa gần nữ quái xế xuất hiện một cánh tay thò xuyên qua cánh cửa nắm lấy vô lăng của ô tô, bẻ lái vô lăng qua một bên. Hành động trên quá bất ngờ khiến cô nàng nữ quái xế không giữ được vô lăng xe liền mất lái, khiến xe đang chạy với vận tốc 200 km/h đột ngột chuyển hướng đâm thẳng vào lan can bên đường cao tốc. Rầm. Chíu. Vì chiếc xe va vào lan can bên đường, do tốc độ quá nhanh nên chiếc xe vẫn chưa dừng lại, vẫn còn đà lao tiếp, khiến chiếc xe văng lên trời lộn mấy vòng trên không rồi mới đáp ngược đầu xe xuống mảng đất trống bên ngoài rìa đường. Cả chiếc xe gần như biến dạng hoàn toàn do vụ va chạm vừa rồi. Nhược Y Dìa và cô nàng quái xế vẫn chưa biết sống chết ra sao. Lúc này trong chiếc xe đang bốc cháy nghi ngút, Nhược Y Dìa toàn thân đầy máu đang bắt dần dần tỉnh lại. Cảm thấy bản thân vẫn còn sống, Nhược Y Dìa liền tìm cách thoát ra khỏi xe càng nhanh càng tốt, bởi vì lúc này nàng ngửi thấy mùi xăng lẫn hơi nóng của lửa. Vội vàng tháo dây an toàn trên người mình ra cạnh. Hự. Một tiếng rên khẽ từ cô nàng quái xế, thấy vậy ngay lập tức Nhược Y Dìa giúp cô ta tháo dây an toàn ra, sau đó Nhược Y Dìa liên tục lay động cơ thể cô nàng quái xế. Niệm Niệm. Niệm tỉnh dậy đi Niệm. Cô nàng quái xế tên Nia được Nhược Y Dìa lay động một hồi, cô nàng từ trong bất tỉnh bắt đầu miên man mở mắt ra, không khá hơn Nhược Y Dìa là bao, cả đầu Nia cũng toàn là máu. Thấy Nia đã tỉnh, Nhược Y Dìa liền gấp gáp nói, rời khỏi đây nhanh lên, xe sắp nổ rồi. Nia nghe vậy liên tục gật đầu, cả hai cùng nén đau quay người lại dựa lưng vào nhau mà đạp cửa xe. Bên phía Thu Phong lúc này đang ngồi trong xe chưa biết chuyện gì xảy ra. Xe mà Thu Phong đang ngồi là chiếc Lãm Bùa Ngựa Ị Nỉ, tuy chỉ có hai chỗ như dường như Thu Phong vẫn có cảm giác có một hai đó nữa đang xuất hiện trên chiếc xe này. Lúc này trên đầu Thu Phong đang dần dần xuất hiện một bàn tay mà cả Thu Phong lẫn Anthony đều không hay biết. Cho đến khi bàn tay ấy gần đụng trúng vali bên cạnh Thu Phong thì bất ngờ Thu Phong đang trong tư thế ngồi liền đạp thẳng một cước lên hẳn nóc xe, khiến cả nóc xe lủng nguyên một lỗ. Dầm tự nhiên Thu Phong đá một lỗ rõ to trên chiếc xe yêu quý của mình làm Anthony giật bắn cả mình, liền quay sang hỏi, tuy nhiên khi thấy gương mặt đang căng cứng của Thu Phong, Anthony liền im bặt. Từng là đồng bạn chiến đấu với Thu Phong một thời gian dài, Anthony hiểu rõ khuôn mặt của Thu Phong lúc này nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Điều đó chứng tỏ họ đang bị nguy hiểm rình rập. Đột nhiên Thu Phong bắt lấy cánh tay Anthony, sau đó anh gần giọng nói, dừng xe lại ngay. Tại sao? Nếu chạy nữa cả hai thằng đều chết. Nghe Thu Phong nói vậy, Anthony ngay lập tức đạp phanh xe. Cách. Đang lao với vận tốc sắp xỉ 300 km/h, ngay lập tức chiếc xe với hàng tá hàng tốt liền dừng lại giữa đường, chỉ sau 3 giây kim đồng hồ đang dần dần trở về con số 0. Cách. Lộn cuộn. Đường về khuya cũng ít xe lưu thông hơn, Thu Phong xách theo chiếc vali rồi mở cửa xe bước xuống. Theo như bản thân Thu Phong suy nghĩ thì chắc chắn anh đã gặp phải mấy thằng dị năng từ trước tới nay dù ở trong quân đội, nhưng Thu Phong chưa hề nghe tới con người dị năng chứ đừng nói gặp phải họ. Theo bản năng Thu Phong nhìn vào một gốc cây bên đường hô to lên, lăn ra đây đi mấy con chó. Quả thật như cảm giác của Thu Phong, tên Master Serpip đang đứng sau gốc cây. Dưới lớp mặt nạ Master Serpip cười thầm một tiếng. Hắn bắt đầu động. Chưa đến 0,1 giây Master Serpip đã đứng sau lưng Thu Phong, dù rất khó nhìn nhưng Thu Phong vẫn thấy một bóng mờ xoẹt về phía mình. Tốc độ của Master Serpip nhanh đến nổi gió cũng không tác động lên được, tuy nhiên khi hắn vừa đứng sau lưng Thu Phong liền thấy một tuổi cho sang ngang tới thẳng mặt hắn. Rất bất ngờ nhưng vô dụng với những kẻ xem mọi thứ gần như bất động như Master Serpip này. Trò của Thu Phong chưa kịp đụng người Master Serpip thì hắn liền vòng ra đứng trước mặt anh kinh bị nói, quá chậm. Nói xong hắn liền tung đấm vào mặt Thu Phong. Bút. Nắm đấm ngay giữa mặt tuy nhanh nhưng chỉ làm Thu Phong xê dịch khuôn mặt một tí. Lúc này lại tới phiên Thu Phong cười thâm, anh bẻ cô răng rắc hai cái rồi cười khà khà nói, mày là mấy thằng dị năng đúng không? Đúng. Thì sao? Tên Master Serpip nói chưa dứt câu liền lao lên đấm liên tục gồm 56 đấm vào bụng Thu Phong trong vòng một giây. Lĩnh chọn 56 đấm, cả cơ thể Thu Phong bị đẩy lùi hơn 2 mét, tuy nhiên Thu Phong không gục xuống như Master Serpip nghĩ. Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn Master Serpip nói, may quá tê gặp phải thằng cuối bắp. Mày! Câu nói của Thu Phong vào hai Master Serpip hoàn toàn là một sự sỉ nhục, theo như những gì mọi người tôn sùng hắn thì dị năng tốc độ của hắn thuộc dạng mỗi quốc gia ai ai cũng muốn sở hữu, vậy mà lúc này hắn lại bị một thằng không biết tên chê bai là yếu kém. Nhưng cái gì cũng có cái lý của nó, mặc dù Master Serpip nhanh thì nhanh thật nhưng bản thân hắn lại không có lực. Không phải nói là Master Serpip nhanh nhưng đòn đánh của hắn chỉ mạnh bằng người trưởng thành bình thường. Và nếu là người bình thường thì có đánh Thu Phong từ giờ đến Tết thì chưa chắc anh bị tổn thương nào mạnh mẽ được. Bị sỉ nhục khiến Master Serpip không thể nào nhịn hơn được, hắn biến bản thân hắn không thể dùng lực bản thân mà đánh gục Thu Phong được. Nên ngay lập tức Master Serpip chạy đi. Thu Phong thấy vậy cảm thấy khó hiểu liền tự hỏi, chạy đi đâu vậy? Mà công nhận nó chạy nhanh thật. Chưa kịp quay người đi thì Thu Phong lại thấy một bóng đen xoẹt tới hự. rầm. La Mã Sở Sở đi quay lại hắn lấy đà dùng tốc độ làm lực lao tới đấm một phát vào bụng Thu Phong khiến anh văng lên trời 3-4 mét rồi ngã đau đớn xuống đường. Chương 84, cổng thời gian. Chương 84, cổng thời gian. Trên một con đường cao tốc gần thành phố Las Vegas. Bình thường ở con đường này dù tối hay sáng đêm hay ngày luôn luôn có xe qua lại, vậy mà hôm nay con đường cao tốc này chỉ xuất hiện 3 chiếc xe nằm lần lượt mỗi xe cách nhau 1 đến 2000 mét. Lần lượt 3 vị trí đầu tiên là nơi Mans Nguyễn đang tại nơi đó và hắn đang bị chặn lại bởi lực lượng mang vũ trang áo đen. Kế tiếp đến phiên Thu Phong đụng phải dị năng giả Mạ Sở Sở thì cuối cùng là Nhược Ý Dìa đang chật vật thoát khỏi chiếc xe sắp phát nổ. Thu Phong bị Mạ Sở Sở thì lấy đà đấm một phát khiến anh văng lên trời 3-4 mét rồi rớt một cách nặng nề xuống đất. Khu khu. Thu Phong lều khều đứng lên ôm lấy bụng mình ho liên tục. Tuy vậy từ đầu đến giờ Thu Phong vẫn giữ chặt chiếc vali trên tay mình. Ho khan một trận đã đời sau đó Thu Phong mới đứng thẳng người lại nhìn Mạ Sở Sở thì nói, mày cũng có trò hay đấy nhỉ. Liệu được lần hai? Thu Phong vừa dứt lời thì thấy hắn lại chạy đi rồi quay lại đấm một cú rõ đau vào mặt anh làm cả người anh văng xa hơn 10 mét. Rầm. Một lần nữa Thu Phong lại đứng lên miệng anh bắt đầu thét to, mày chỉ được vậy thôi hả? Đáp lại lời nói của Thu Phong là những cú đấm như trời giáng vào khắp người Thu Phong từ Mạ Sở Sở địt lấy đà mà ra. Sau khi ăn hơn 20 đòn như vậy khắp người Thu Phong chi chít bết máu. Đau. Quả thật đau. Lần đầu tiên kể từ ra khỏi quân đội cho đến nay lần đầu tiên Thu Phong một kẻ chưa từng biết bại trận là gì lại bị đánh cho không nhận ra được. Về phần Anthony vừa xuất hiện thì đã bị Mạ Sở Sở địt chụp lấy người kéo chạy ra xa 10.000 mét sau đó hắn quay lại chỗ Thu Phong. Lúc này Thu Phong không còn đứng được nữa mà hoàn toàn nằm bẹp xuống dưới đường nhưng tay anh vẫn nắm chặt chiếc vali. Thu Phong thể cả mạng sống để bảo vệ vật trong chiếc vali này bởi vì nó không chỉ là nhiệm vụ của anh mà còn là mạng sống của toàn con người nước Việt. Nếu có thứ này trong tay Thu Phong đảm bảo trong tương lai nước Việt sẽ không phải sợ bất cứ quốc gia nào trên thế giới uy hiếp cả và nó cũng là đùa hộ mệnh cho con người nước Việt nên Thu Phong phải bảo vệ thứ này bằng cả mạng sống của mình. Là một quân nhân Thu Phong biết tầm quan trọng của một đầu đạn hạt nhân trên thế giới. Mạ Sở Sở Tịt thấy Thu Phong đã gục hắn liền cười khinh bỉ một tiếng vừa đi từ từ lại Thu Phong Mạ Sở Sở Tịt vừa nói, mày rất mạnh. Là kẻ bình thường chỉ cần lánh một đòn với tốc độ Mach 3, tức 3675,132 km/h, của tao đủ để tan xương nát thịt mà mày lánh hơn 20 đấm mà vẫn còn sống. Nói xong hắn bước lại cạnh Thu Phong túi xuống tính lấy chiếc vali từ trên tay anh ra Mạ Sở Sở Tịt cũng chắc chắn rằng Thu Phong sẽ không còn sức mà chống cự nữa. Mày rất mạnh nên tao để mày sống. Nói xong hắn cầm lấy chiếc vali. Thử. Nhưng có điều hắn xê nhích cỡ nào vali cũng không rời khỏi tay Thu Phong tức mình Mạ Sở Sở Tịt đạp liên tục vào tay Thu Phong. Bột 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 bung ra thẳng chó sao mày phải cố gắng như vậy. Đúng lúc hắn đưa chân lên định đạp xuống tay Thu Phong một lần nữa thì lúc này gương mặt toàn máu của Thu Phong đồng nở một nụ cười. Bắt cắt chẹt ít bố bắt được mày rồi trong tình huống bất ngờ Mạ Sở Sở Tịt không phòng thủ Thu Phong đã nhanh chóng được chân Mạ Sở Sở Tịt. Ngay lúc bắt được Thu Phong dùng chân mình đạp vào chân Mạ Sở Sở Tịt nhưng một kẻ có dị năng nào có thể để Thu Phong dễ dàng bắt bài như vậy được. Khi Thu Phong đưa chân mình ra ngay tức thì Mạ Sở Sở Tịt biết ý định Thu Phong hỏng đạp gãy chân mình nên hắn liền rút chân mình lên bằng tốc độ nhanh nhất để làm tay Thu Phong đột ra. Không như Mạ Sở Sở Tịt nghĩ khi hắn có chân lên liền kéo theo cả người Thu Phong tung lên trời. Cả hắn cũng bị Thu Phong kéo lên trời tay Thu Phong như gọng kìm không hề buông tay ra khỏi cổ chân hắn. Mơ hồ Mạ Sở Sở Tịt nghe thấy tiếng chân mình kêu rắc một tiếng nhẹ nhưng là một dị năng tốc độ Mạ Sở Sở Tịt có đôi chân cứng hơn ai hết không phải một con người bình thường như Thu Phong có thể bóp nát là nát được. Khi cả hai tung lên trời Thu Phong thừa cơ hội đó chuyển sang dùng tay siết chặt lấy cổ Mạ Sở Sở Tịt lại. Dầm. Lúc này cả hai cùng rơi xuống đất Thu Phong hai tay kẹp lấy cổ Mạ Sở Sở Tịt còn hai chân anh kẹp vòng lại bụng hắn. Thu Phong dùng đòn này như đòn ôm của gấu trúc nhất quyết không bông. Mạ Sở Sở Tịt có cơ thể rắn chắn lẫn ổ xỉ trong phổi nhiều gấp nhiều lần người bình thường tuy bị Thu Phong siết chặt lấy cổ họng khiến hắn không thể thở được nhưng hắn vẫn chưa thể thiếu ổ xỉ ngay lúc này. Cố gắng cửa quậy dung mình hết thể nhưng Mạ Sở Sở Tịt không thể nào thoát khỏi Thu Phong. Cố gắng. Mạ Sở Sở Tịt cố gắng đứng thẳng dậy kéo theo Thu Phong ôm chặt hắn sau lưng như một khối u. Chạy. Suy nghĩ trong đầu Mạ Sở Sở Tịt lúc này chỉ có chạy chạy và chạy. Hắn nghĩ chỉ có chạy mới có thể làm tên biến thái Thu Phong buông hắn ra được con người bình thường khi đạt tới vận tốc Mach 1 sẽ không thể nào chịu được lực ma sát lẫn áp suất không khí do chạy quá nhanh. Từ đó Mạ Sở Sở Tịt nghĩ Thu Phong sẽ tự động buông hắn ra. Chạy. Mạ Sở Sở Tịt bắt đầu chạy bản thân bị Thu Phong siết chặt Mạ Sở Sở Tịt không thể tăng nhanh tốc độ một cách lập tức được. 2 giây đầu hắn tăng tốc được 200 km/h sau đó cứ mỗi giây hắn tăng tốc độ thêm 500. Sau lưng hắn Thu Phong bắt đầu gào thét những âm thanh đau đớn. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Đùng đùng đùng. 3 âm thanh xé rách tường âm thanh vang lên cả người Mạ Sở Sở Tịt lẫn Thu Phong đều bao bọc một tầng xương mù mờ tiếp đó vận tốc của Mạ Sở Sở Tịt đạt tới 1,5 mach. Những âm thanh la hét của Thu Phong biến mất hẳn không phải là biến mất mà Thu Phong vẫn hét nhưng âm thanh không theo kịp tốc độ chạy của Mạ Sở Sở Tịt. Dần dần cơ thể Thu Phong bắt đầu nứt toác ra quần áo của anh dần dần bốc cháy máu từ lỗ tai mí mắt miệng và khắp nơi trên cơ thể bắt đầu chảy ra ngoài. Tuy vậy Thu Phong vẫn không buông bỏ anh vẫn cứ siết chặt lấy cổ Mạ Sở Sở Tịt hòng siết hắn nghẹt thở. Nhưng anh nào biết dù hắn nín thở một tuần hắn vẫn có thể hoạt động được bình thường lần này phải nói Thu Phong quá xui xẻo đụng phải kẻ dị năng không hề biết một cách đối phó đặc biệt nào. Thu Phong cứ dùng cách đánh của một con người thì hoàn toàn thất bại. Không biết lấy từ đâu thêm sức lực Thu Phong từ từ buông một tay ra nắm lại thành đấm. Âm thanh hoàn toàn mất hẳn chỉ còn lại hình ảnh Thu Phong đấm móc liên tục vào đầu Mạ Sở Sở Tịt. Cố nén đau mà sợ sợ bịt vẫn cứ chạy cho đến khi tốc độ hắn đại tới tối đa ở mạch 3, lúc này ra thị thu phong hoàn toàn nát bét ra nội tạng anh không còn một cái gì hoàn hảo. Lúc này vali thu phong nắm trên tay đã lỏng ra và rơi xuống chiếc vali bị mạ sợ sợ bịt chạy bỏ xa xa đằng sau. Dần dần hai cánh tay thu phong giã rời từ từ anh buông lỏng mạ sợ sợ bịt ra. Khuôn mặt thu phong lúc này hoàn toàn là máu toét khắp nơi trên cơ thể khiến anh không còn là hình người. Duy nhất có xương cốt của thu phong là hoàn hảo không bị tổn thương do áp suất của tốc độ. Dần dần mạ sợ sợ bịt cảm thấy mình đã thở lại được, hắn liền biết thu phong có lẽ đã gục rồi. Một lần nữa mạ sợ sợ bịt tăng tốc độ đến cực hạn, hắn hít một hơi sâu, cả người hắn lúc này bắt đầu xuất hiện những tia điện màu trắng quanh người. Trong màn đêm tia điện tuy mờ nhạt nhưng vẫn thắp sáng trong bóng tối, những nơi mà sợ sợ bịt chạy qua đều để lại một màn bóng mờ dài hàng ngàn mét phía sau. Tia điện càng lúc xuất hiện càng nhiều đến khi mà sợ sợ bịt hét lên một tiếng, chết đi thằng chó. Hắn vừa nói vừa vươn tay ra sau túm lấy cổ áo Thu Phong, lúc này Thu Phong đã không còn tỉnh táo, bản thân cứ mặc cho mà sợ sợ bịt nắm lấy. Bắt được Thu Phong, mà sợ sợ bịt ném anh mạnh lên phía trước. Lúc này tốc độ của mà sợ sợ bịt là mạch 5, khi hắn ném Thu Phong lên phía trước thì tốc độ bay tức thì cao nhất của Thu Phong lúc này sắp xỉ mạch 7. Đặt tới mạch 7 cộng thêm cảm xúc bất khuất của Thu Phong vô tình tạo ra một lỗ hổng màu xanh mà theo như những gì các nhà khoa học biết thì lỗ hổng màu xanh xuất hiện giữa không khí này chính là lỗ hổng thời gian. Khác với hố đen ngoài vũ trụ nuốt chửng tất cả thì lỗ hổng thời gian này sẽ đưa người ta tới một chiều không gian khác với thời gian và không gian hiện tại. Là một kẻ mang trong người dị năng tốc độ mà sợ sợ bịt rõ thứ này hơn ai hết. Hắn quyết định cho Thu Phong biến mất khỏi thế giới này bằng cách tống anh vào lỗ hổng không gian. Thu Phong đâm thẳng người vào lỗ hổng màu xanh ấy, cả người anh biến mất giữa không khí. Sau khi người Thu Phong lao qua lỗ hổng ấy thì chưa đến nửa khắc cánh cổng ấy biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy Thu Phong biến mất, mạ sợ sợ bịt dần dần hạ tốc độ rồi đứng hẳn lại, hắn cứ đứng đó 5 phút đồng hồ nhìn vào một điểm nào đó không tồn tại. Thở dài một tiếng, mạ sợ sợ bịt thủ thỉ, xin lỗi Thu Phong, tôi không muốn giết anh. Đây là cách tốt nhất để tôi cứu anh. Để lại một câu chính Thu Phong nếu nghe được cũng không hiểu. Sau khi đứng được ở đó một chút nữa, mạ sợ sợ bịt mới bắt đầu chạy ngược lại hướng chiếc vali Thu Phong làm rất và nhặt nó lên. Cầm vali trên tay, mạ sợ sợ bịt bắt đầu chạy, hắn hướng ra biển mà chạy bỏ mặc mọi thứ. Những bước chân của hắn khi chạy trên mặt biển tạo thành những cột nước cao hàng chục mét, nếu nhìn qua lớp mặt nạ lúc này sẽ thấy khuôn mặt của hắn rất đau đớn tột cùng. Đau không phải vì thể xác mà là đau vì tâm hồn. Cứ vậy cho đến khi hắn biến mất ở cuối chân trời. Chương 85, Thu Phong chết. Chương 85, Thu Phong chết. Doẹt doẹt, nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời. Anthony đang nghe. Anthony đang nghe. Nhược Y thì ở đây. Thu Phong không sao chứ? Anthony. Anthony, anh đâu rồi? Bên trong bộ đàm giọng nói Nhược Y thì đang trở nên cực kỳ gấp gáp. Cách đây ít phút, Nhược Y Dì cùng Nghĩa đã thoát ra khỏi chiếc xe trước khi nó phát nổ. Việc đầu tiên Nhược Y Dì nghĩ tới sau khi thoát ra được là liên lạc cho Thu Phong, mà mãi đến một tiếng sau Nhược Y Dì mới liên lạc được với Anthony mà không phải là Thu Phong. Mà sợ sợ thì phải nói là một huyền thoại dị năng giả trên thế giới, trước giờ hắn làm nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại và kẻ đối đầu với hắn luôn có một con đường, đó là chết. Bây giờ đối với Nhược Y Dì, nàng không lo lắng đến cái thứ tài liệu chó má kia nữa, mà cái nàng lo lắng lại chính là Thu Phong. Nàng sợ Thu Phong sống chết bảo vệ vật đó rồi bị mạ sợ sợ bịt giết chết, nếu Thu Phong chết cũng có nghĩa là ước mơ phục hưng gia tộc của nàng tan vỡ. Thêm một điều nữa, qua gần nửa năm tiếp xúc với Thu Phong, dần dần trong đầu Nhược Y Dì lúc nào cũng nghĩ tới Thu Phong. Nhược Y Dì cũng không biết đây là tình cảm nội nhận hay chân thật, nàng bây giờ chỉ cần biết Thu Phong còn sống là đủ. Khoảng 5 phút sau, dưới sự lo lắng của Nhược Y Dì thì bộ đàm lại kết nối được, không đợi bên kia lên tiếng, Nhược Y Dì liền hỏi chen, Thu Phong. Thu Phong, anh ấy không sao chứ? Thu Phong, cậu ta biến mất rồi. Giọng nói của Anthony vang lên từ bộ đàm làm gương mặt Nhược Y Dì cứng đơ. Sau một hồi lâu, Nhược Y Dì cố gắng chấn tĩnh lại bản thân rồi gần giọng hỏi vào trong bộ đàm, anh đang ở đâu? Đang chạy về hướng của cô với Mia. Anthony vừa dứt lời chưa được 10 giây thì Nhược Y Dì thấy từ xa đã có bóng đèn pha của một chiếc ô tô đi ngược chiều lại đây. Dừng xe lại kế bên Nhược Y Dì và Mia, Anthony mở một bên cửa ra. Lần lượt Mia và Nhược Y Dì leo lên xe. Tuy rằng đây là xe thể thao chỉ có 2 chỗ nhưng ghế khác rộng thừa sức chứa một lúc hai cô nàng có thân hình nhỏ nhắn này. Với vận tốc tối đa 300 km/h của chiếc siêu xe, chẳng mấy chốc quãng đường 1000m được đi qua. Anthony dừng xe lại đúng ngay nơi vừa rồi Thu Phong và anh gặp tên Master Sertip. Lúc này hắn bị tống đi một nơi khác cách đây 10 km nên hắn phải chạy bộ tới lại nơi này. Từng là một binh chủng khét tiếng của quân đội Hoa Kỳ, quãng đường 10 km chẳng là vấn đề gì với anh. Ngoài dấu xe còn sót lại của chiếc làm bọt thì cả đoạn đường nơi nào cũng toàn là vết máu. Nhược Y Dì bước xuống xe nhìn xuống đường, mặt nàng ngơ ngác nhìn những vệt máu trải dài dứt quãng, hầu như hai bên đường nơi nào cũng có vết máu. Sau đó nàng lại quay sang nhìn Anthony, thấy anh ta hoàn toàn không tổn thương tí gì ngoài bộ đồ rách nát do chạy hàng giờ trong rừng để đến đây. Nhược Y Dì bước từng bước lững thững đến giữa đường, gương mặt xinh đẹp của nàng không vì vết máu hay vết dơ mà xấu đi, nhưng trong vẻ đẹp ấy cái vẻ ngơ ngác như không tin vào mắt mình. Dần dần Nhược Y Dì lại trở nên hốt hoảng nói không nên lời. Là một mật vụ cũng có khả năng suy luận, Nhược Y Dì nhìn theo vệt máu nơi xa nhất, cứ cách hàng 100m là một giọt máu, tuy khó thấy nhưng Nhược Y Dì vẫn căng mắt ra nhìn cho bằng được. Dường như Nhược Y Dì trở nên điên cuồng, nàng chạy tới xe của Anthony lôi anh ra khỏi xe rồi tự động lên xe ngồi. Xe của Anthony có một chế độ bật đèn pha cực kỳ sáng chói trong đêm, Nhược Y Dì bật công tắc đèn ấy lên, con đường vốn đã sáng nhờ đèn đường nay lùi tắt bởi ánh đèn xe. Cứ thế Nhược Y Dì đạp ga xe mà phóng đi, nàng biết Thu Phong có lẽ khó sống nhưng nàng muốn kiếm một hy vọng nào đó. Một hy vọng cả cho nàng và cả cho những người mong chờ vào sức mạnh quật khởi của Thu Phong. Lần theo vết máu của Thu Phong thì gương mặt Nhược Y Dị càng trở nên nghiêm trọng, ban đầu khoảng cách vết máu cách nhau cũng chỉ 1-2 ngàn mét nhưng càng lúc vết máu càng cách nhau tới 10 ngàn mét. Sau gần 12 tiếng tìm kiếm, Nhược Y Dị hoàn toàn vô vọng, nàng gục ngã bên cạnh xe cứ thế mà khóc, Thu Phong anh đừng đi mà. Thời gian 12 tiếng qua, Nhược Y Dị hoàn toàn mất dấu của Thu Phong, các giọt máu rơi xuống đường cũng đọng lại rồi bốc hơi, rất khó để tiếp tục tìm kiếm. Với lại Nhược Y Dị lúc nãy cũng chỉ đang động viên bản thân mình mà thôi, nàng tính toán được tốc độ của Mã Sở Sở Tịt kéo Thu Phong đi là cực kỳ lớn, căn bản người bình thường không chịu nổi áp suất không khí cao như vậy được. Nhưng đối với nàng, Thu Phong lại là một người đặc biệt, theo nàng biết dù có tiếp xúc ngắn với Thu Phong nhưng nàng vẫn tin tưởng vào điều kỳ diệu nào đó. Nhất là nụ cười tự tin từ đôi môi của Thu Phong. Cứ thế Nhược Y Dị khóc cả tiếng đồng hồ, khóc đã đời rồi tự nàng chạy xe về nơi hẹn gặp Anthony với Mạnh Nguyễn. Anthony khi thấy Nhược Y Dị trở về liền gấp gáp chạy lại hỏi, Y Dị, Phong sao rồi? Có tìm được tung tích cậu ấy không? Đáp lại Anthony là sự im lặng của Nhược Y Dị, dường như không quan tâm đến câu hỏi của Anthony. Nhược Y Dị cứ thế bước vào trong khách sạn. Thấy vậy Anthony há mồm định nói gì nữa thì lại bị Mia chụp lấy vai. Anthony khó hiểu quay sang nhìn Mia thì thấy cô lắc đầu rồi kéo anh đi chỗ khác. Sao em lại không cho anh hỏi Nhược Y Dị? Mia kéo Anthony đến một nơi vắng người, khi cô chưa kịp nói gì thì Anthony đã lên tiếng chất vấn. Nghe vậy Mia liền bình tĩnh nói, anh bình tĩnh lại đi. Anh nghĩ Nhược Y Dị tìm được Phong rồi hả? Anh không thấy sắc mặt cô ấy sao còn cố hỏi? Nhưng Anthony á khẩu không nói được gì, đúng là hắn mất bình tĩnh đến ngu rồi. Lúc trước ở Trung Đông Anthony với Thu Phong là cộng sự của nhau, nhưng Thu Phong từng cứu anh rất nhiều lần, ngược lại anh chẳng giúp được gì cho Thu Phong. Cứ ngỡ lần này được Thu Phong gọi tới giúp đỡ anh liền nghĩ mình trả được một phần nhân tình của Thu Phong, nhưng bản thân anh lại vô dụng không làm được gì, đến bạn mình cũng mất tích không tìm thấy. Nghĩa với Anthony là cặp tình nhân nên nghĩa rõ Anthony hơn ai hết, cô cũng biết mối liên kết giữa Anthony với Thu Phong. Và cô cũng hiểu tâm trạng Anthony lúc này. Anh thể sẽ đi tìm thằng khốn đó và giết chết hắn. Đúng như Mia nghĩ, hai con mắt Anthony đỏ ngầu nắm đấm anh siết lại đến chảy cả máu. Dù biết trước nhưng Mia vẫn lo lắng ôm lấy bàn tay của anh mà vớt ve nói, anh đừng nghĩ bậy, đến bạn anh còn đánh không lại thì anh nghĩ anh trả thù được cho anh ta sao? Anthony nghe vậy tức giận nói, đánh không lại cũng phải đánh. Buông Anthony vừa dứt câu liền nhận một cú tát trời đánh từ Mia. Anthony ôm mặt quay qua tính mắng Mia thì lại thấy cô khóc, hai hàng nước mắt Mia chảy dài. Mia vừa sờ má Anthony vừa khóc nói, anh suy nghĩ lại đi, nếu anh đi anh chết rồi em để cho ai? Thu Phong từng nói với anh chữ nghĩa nó còn hơn cả chữ tình, anh nguyện chết vì anh em chứ không thể nào để anh em chết mà đứng nhìn được. Nói xong Anthony quay người đi nhưng lại bị Mia kéo lại. Nước mắt cô vẫn cứ chảy dài, giọng nghẹn ngào nói, anh chết rồi em cũng chết theo, con trong bụng em để cho ai? Đang tính nói gì đó nhưng khi nghe xong câu cuối cùng của Mia, Anthony liền cứng lắp ba lắp bắp không biết nên vui hay buồn, em nói em có con rồi. Vâng. Mia cười trong nước mắt gật đầu mạnh một cái, thấy thế Anthony liền chạy lại ôm cô thật chặt. Tay anh vuốt tóc Mia nói, em thật ngốc, nếu có thai tại sao không nói anh tham gia nhiệm vụ lần này khiến em suýt chết đấy. Em chỉ mới biết hôm qua thôi. Nghe vậy Anthony không nói gì nữa mà cứ ôm Mia như vậy một hồi lâu rồi buông cô ra nói, anh xin lỗi em hãy cố sống. Chuyện anh đã quyết tâm thì anh điên rồi. Mia chen vào lời Anthony, sau đó cô nói tiếp, anh có biết là anh đi chết một cách vô ích không? Anh chết rồi ai trả thù cho Thu Phong bạn anh? Anh phải sống sống để cùng em tìm cách trả thù cho anh Phong, anh cứ đâm đầu chết như vậy bạn anh sẽ vui sao? Nói xong Mia bụng mặt khóc nức nở, lần này cô đã nói hết lời, nếu Anthony còn muốn đi nữa thì cô cũng đành đi theo anh ấy mà thôi. Nhưng cái cô quan tâm là đứa con trong bụng của cô và anh. Đứng chết chân một hồi Anthony mới đưa ra quyết định, Thu Phong xin lỗi tôi không trả thù ngay cho anh được. Dầm. Dứt câu Anthony đấm mạnh vào cây nhỏ gần đó khiến cả khúc cây đổ rạp xuống đất, không quan tâm đến cái cây vô tội, Anthony đi tới bế Mia vào lòng. Sau đó hai người cùng rời đi khỏi. Việt Nam bây giờ đang là buổi tối. Trong một tòa biệt thự trắng lệ. Xoẳng. Một ly trà bằng sứ với hoa văn tuyệt đẹp đống chốc bị con người làm rơi xuống mà vỡ ra từng mảnh. Cái gì? Thằng Phong mất tích rồi. Gương mặt bất ngờ đến khó tin của Đức Công hiện ra. Tối sau khi lão vừa ăn cơm xong thì được người báo có điện thoại của Nhược Y Dị từ Mỹ về. Mấy hôm nay Đức Công linh cảm có chuyện không lành, cho đến khi nghe được nội dung câu thoại Nhược Y Dị dành cho mình, Thu Phong đã mất tích. Dường như không tin được sự thật ấy, Đức Công gặn hỏi thêm một lần nữa, tại sao? Tại sao thằng Phong lại mất tích? Đầu dây bên kia Nhược Y Dị hít một hơi sâu, sau đó mới từ từ dùng chất giọng đã khàn do khóc quá nhiều của mình mà nói ra. Sau một hồi Nhược Y Dị tường thuật lại tất cả mọi chuyện khi đó, kể cả việc nàng lần theo vết máu và đưa ra dẫn chứng của riêng mình về sự mất tích của Thu Phong. Đức Công nghe xong liền âm thầm lắc đầu. Mã Sở Sở Tịt là ai thì lão là người rõ nhất, hắn là một dị năng giả của Xô Viết, là một trong hai kẻ mang sức mạnh tốc độ mạnh nhất thế giới, vượt qua ba kẻ mang sức mạnh tốc độ kia một quãng xa. Một người không có sức mạnh dị năng hay nội công như Thu Phong mà đối đầu với những kẻ như Mã Sở Sở Tịt thì tỷ lệ sống gần như là 0%. Nhưng Nhược Y Dị lại không nghĩ vậy, nàng vẫn cứ tin tưởng rằng Thu Phong sẽ sống. Về phần Đức Công, lão ấy bây giờ đang tự trách bản thân để Thu Phong qua nước ngoài thực hiện nhiệm vụ quan trọng như thế. Nếu suy đi tính lại, lỗi hoàn toàn cũng không phải ở Đức Công mà lỗi ở cấp trên của lão. Bên trên họ biết Đức Công có tâm tư muốn phát triển Thu Phong nên đâm ra họ muốn thử giới hạn của Thu Phong ở nhiệm vụ lần này. Ban đầu Đức Công phản đối vì nó quá nguy hiểm, nhưng khi nghĩ lại lão biết Thu Phong là một kẻ không hề bình thường, những kẻ dị năng kép dịu chưa chắc tổn thương được Thu Phong, nhưng lão lại không ngờ Thu Phong đụng ngay mà Sở Sở Tịt thì hết đường sống. Tôi sẽ ở đây tìm cho bằng được Thu Phong. Từ nay đến giờ Nhược Y Dị vẫn chưa cúp máy, trong khoảng không yên tĩnh Nhược Y Dị bỗng bỏ lại một câu rồi tắt máy. Đức Công cười khổ một tiếng, bây giờ việc lao đau đầu là làm thế nào để giấu nhẹm chuyện này không cho cấp trên biết, và cái thứ hai là làm sao ăn nói với gia đình của Thu Phong, chẳng lẽ giấu cả họ. Còn một việc đau đầu hơn đó chính là ông bác nuôi của Thu Phong là ông Hoàng. Thiếu tướng kiêm tổng tư lệnh sư đoàn Đặc Công. Là một người có chức cao như vậy, việc giấu ông Hoàng về việc Thu Phong mất tích là việc cực kỳ khó. Chương 86, thế giới khác. Chương 86, thế giới khác. Ở một nơi nào đó mà sự tồn tại giữa nơi này với một nơi khác không hề biết tới nhau. Trong khoảng sân của một tòa dinh thự kiểu phở rèn cả. Nếu không nhầm nơi này là một nơi rất quen thuộc với Thu Phong thuở nhỏ. Trong khoảng sân ấy có một người trung niên cao khoảng 1m75 đi ra từ tòa dinh thự. Trên người của đàn ông trung niên này khoác lên một bộ áo choàng lông thú màu đen, sau bộ áo choàng ấy là bộ vest đen cực kỳ sang trọng. Và theo sau ông ta là hai kẻ mặc đồ đen cao gần 2 mét có vẻ là vệ sĩ của ông ta. Người trung niên tản bộ từ từ tới trước cánh cổng dinh của hắn. Có điều ngay trước cổng nhà hắn trừ 4 kẻ canh cửa mặc áo đen chia ra đứng ngoài hai và bên trong hai thì ở chính giữa bên trong cửa lại xuất hiện một cục thịt to đùng nằm giữa cổng. Lại gần hơn sẽ thấy đây là một con pitbull khổng lồ. Đó là khi nó nằm xuống hình thể đã to lớn như vậy. Nhưng khi nó phát hiện có người đi lại gần mình thì ngay lập tức con pitbull to kệ ấy đứng phát dậy. Người trung niên dường như không quan tâm đến thái độ của con chó mà cứ thế đi lại gần, đó là hắn ta không sợ mà thôi, riêng hai tên vệ sĩ luôn đi như hình với bóng theo hắn từ đầu đến giờ lại đứng yên không dám đi tiếp. Con pitbull khi đứng lên cơ thể nó cao tới 1m2 gần 1m3, đây là một giống pitbull khổng lồ cực kỳ mắc tiền. Dường như con pitbull biết người tới là ai, nó liền không quan tâm nữa mà quay mặt ra phía cửa nằm xuống. Lúc này tuy khó nhận biết cảm xúc của loài chó nhưng khi nhìn vô gương mặt của nó ta có cảm giác gợn buồn giống như nó đang đợi một thứ gì đó. Người đàn ông trung niên mang theo vẻ mặt nghiêm nghị nhưng khi hắn tiến lại gần con chó gương mặt hắn hài hòa hơn đôi chút. Vì một chân bên cạnh con pitbull, người đàn ông đưa tay ra vớt vớt quả đầu khổng lồ của nó. Lúc này con pitbull dường như không quan tâm đến hành động của người trung niên, nó chẳng hưởng thụ sự sủng ái và cũng chẳng chống cự, nó cứ để vậy. Gương mặt nó lúc này cứ nhìn về một thứ xa xăm nào đó bất tận. Người đàn ông trung niên im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, mắt à riêng chỉ có mày là mong đợi cậu chủ mà thôi, ngoan đi ăn đi, mày nhịn đói cả tuần rồi khi cậu chủ mày về nó lại nổi điên lên bây giờ. Không sai, người đàn ông trung niên này đã từng nhắc qua một lần rồi, hắn ta đang làm một chuyện đó là tìm kiếm thằng con trai đã mất tích của mình. Con trai hắn ta là một kiện tướng, một thiên tài binh pháp của quân đội. Ngược lại hắn lại là một ông trùm xã hội đen. Nói thì nực cười. Cha là một tên trùm xã hội đen, con thì lại là thiếu tướng trẻ tuổi của quân đội. Dù vậy việc làm của hai cha con nhà này lại không dính líu tới nhau. Những việc người cha làm không dính líu tới đất nước hay quốc gia, ngược lại những điều người con làm không dính líu tới xã hội đen. Tuy nhiên con trai yêu quý của hắn khi đi Trung Đông một chuyến lại một đi không trở về tới giờ đã gần một tháng không liên lạc được. Đáng ra chuyện con trai hắn mất tích không thể nào đến thai hắn nhanh như vậy được, thường thì con trai lão hay ở trong quân đội hoặc đi làm nhiệm vụ có khi cả tháng không về nhà cũng là lẽ thường tình. Hắn biết chuyện cũng một phần là do thái độ thất thường của con pitbull tên mát này, đống nhiên nó bỏ ăn rồi cứ ra cửa đứng chờ. Từ đó hắn sinh nghi nên mới cho người điều tra về con trai mình hiện đang ở đâu và biết được nó đã mất tích cả tháng trời. Tức giận hắn liền tìm tới một kẻ dị năng, đúng hơn là người của con trai lão, một kẻ đầu tiên hắn nhận làm con nuôi và kẻ đó cũng mang trong người dị năng tốc độ giống như tên đã đánh Thu Phong. Quay ra với tình hình của Thu Phong lúc này. Ở một nơi nào đó cực kỳ hoang dã, đúng hơn là ở trong rừng rú không ai biết tới. Thu Phong toàn thân đầy máu, cơ thể anh lúc này đã bấy nát ra trong rất kinh dị. Nói là máu nhưng máu anh đã không còn chảy nữa mà nó đã cô đọng chuyển thành màu đen lại. Tính tới giờ Thu Phong đã năm đây được 20 tiếng không một ai biết tới. Sống. Thu Phong vẫn còn sống nhưng hơi thở anh rất yếu, nếu không dí sát thai lại nghe từng hơi thở của anh thì chắc chẳng ai nghĩ anh còn sống cả. Lúc này Thu Phong đã hoàn toàn mất ý thức và bản thân anh chẳng biết mình còn sống hay đã chết. Trong rừng các loài côn trùng, các loại bò sắt đang dần dần bò đến chỗ anh, đến cả những con ruồi cũng bay quanh xác anh. Nhìn vô Thu Phong như một cái xác đang tối rửa. Quay sang một nơi khác, một kẻ mang trên mình bộ đồ bó sát người duy nhất lộ ra khuôn mặt với mái tóc. Hắn đang chạy với một tốc độ khủng khiếp, mạch 6 là mạch 6, tức tốc độ của hắn được tính ra là 7.350.264 km/h. Những nơi hắn đi qua đều để lại một tàn ảnh dài khủng khiếp, nhưng tàn ảnh này phải nhìn kỹ thật kỹ thì mới thấy. Tốc độ của hắn chạy nhanh đến nổi gió không còn là lực cản người đi đường, chẳng ai biết rằng hắn đã chạy ngang qua mình cả. Thiếu chủ, anh ở đâu? Em đã lục tung cái thế giới này lên vẫn không tìm thấy anh đang ở đâu? Giọng nói thê lương trong đầu của hắn hiện ra, lòng hắn bây giờ cực kỳ rối bời, thiếu chủ của hắn một kẻ mang hắn về từ coi chết, cho hắn ăn cho hắn mặc cho hắn cuộc sống. Nhưng kể từ khi hắn biết tin thiếu chủ mình mất tích, hắn đã chạy liên tục cả tuần rồi. Hắn lục tung mọi ngóc ngách trên thế giới này, từ những nơi không ai biết tới hắn cũng tìm, kể cả nơi khó sống như Bắc Cực hắn cũng tìm, thậm chí nơi đang xảy ra chiến tranh hắn cũng lao thẳng vào chiến trường để nhìn từng cái xác xem có ai là thiếu chủ của hắn không. Hầu như từ centimet diện tích trên cái thế giới này không nơi nào là hắn không tìm kiếm, nhưng hiển nhiên vẫn không tìm thấy tung tích của thiếu chủ hắn. Bây giờ sức của hắn chẳng kéo dài được bao lâu nữa, số calo trong cơ thể hắn từ 80 triệu tỷ calo mà bây giờ chỉ còn khoảng 500 tỷ calo còn sót lại. Tức là hắn không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. 500 triệu calo chỉ giúp hắn duy trì ở tốc độ mạch 2 mà thôi, và hắn cũng chỉ có thể chạy liên tục ở tốc độ mạch 2 thêm một tiếng nữa, nếu không bản thân hắn sẽ cực kỳ khó mà sống sót. Đúng như vậy, từ giờ hắn đã giảm tốc độ xuống còn mạch 2. Hướng của hắn chạy bây giờ là đang chạy về vương quốc Xích Quỷ. Muốn tới vương quốc này hắn phải chạy qua một cánh rừng và trùng hợp thay. Một bóng mờ khó nhận thấy trải dài ngang qua Thu Phong, tuy nhiên vị trí giữa nơi Thu Phong đang ngất với bóng mờ đến hơn 100 mét. Lúc này đột nhiên kẻ áo đen trợn to mắt, trong đầu hắn dường như đang nghĩ bản thân vừa thấy xác một hai đó. Nhưng rồi hắn lại suy nghĩ, chắc kẻ nào chết bị phi tang ở trong rừng thôi. Và rồi hắn cứ tiếp tục chạy, hắn cần phải về lại dinh thự để bổ sung calo cho bản thân để tiếp tục tìm kiếm thiếu chủ, nếu hắn gục bây giờ thì chẳng còn ai kiếm được cậu chủ của hắn cả. Dù là ai cũng có sự tò mò của riêng mình, khi hắn còn cách cái xác ấy hay còn gọi là thu phong 100 km thì hắn đông quay ngược lại. Hình như nó chưa chết, nếu đã gặp thì cứu một phen vậy coi như tích đức để sớm tìm được thiếu chủ. Vừa dứt câu thình hắn đã chạy tới bên cạnh cái xác. Cái xác đó chính là Thu Phong đang nằm hấp hối, hơi thở của anh đang rất mỏng có thể tắt bất cứ lúc nào. Là một kẻ mang trong mình dị năng tốc độ, hắn mẫn cảm với sự sống và sự thay đổi nhỏ nhất xung quanh mình nên vừa nhìn thấy Thu Phong hắn liền xác định kẻ trước mặt này vẫn còn sống nhưng tình hình lại rất khó cứu. Lúc này gương mặt Thu Phong toàn máu, hoàn toàn không nhận dạng được nữa nhưng hơi thở thì vẫn còn thấy vậy, tên mặc đồ đen liền tiến lại gần Thu Phong. Tay hắn đặt lên ngực anh một hồi lâu. Nếu nhìn kỹ vào bàn tay hắn sẽ thấy nó đang rung động với tần suất rất khó nhìn. Là một dị năng tốc độ, hắn đang đặt rung lấy lồng ngực Thu Phong ngay vị trí tim để giúp tim anh đập bình thường trở lại để máu lưu thông dễ hơn. Sau đó từ từ bàn tay hắn rung nhanh hơn và bắt đầu xuyên qua lồng ngực Thu Phong. Tay hắn bắt đầu chạm tới tim Thu Phong dùng một tốc độ không nhìn thấy được, hắn không hề gây tổn thương Thu Phong mà giúp tim của Thu Phong đập khỏe trở lại. Tiếp đó hắn tác động đến phổi khiến phổi anh thở khỏe để có nhiều oxy hơn. Sau 10 phút khiến nhịp tim và hơi thở của Thu Phong ổn định trở lại thì kẻ mặc áo đen này mới dừng lại. Cứu giúp Thu Phong xong hắn đứng thẳng người lên chuẩn bị rời đi thì lại nghĩ, nơi này cách thành phố quá xa lại không có vết xe ở khu rừng này, bán kinh 100 km cũng đây. Vậy tại sao tên này lại xuất hiện ở đây? Một dòng suy nghĩ không thích hợp nổi ra trong đầu kẻ áo đen. Chẳng lẽ? Thốt lên một câu hắn quay đầu lại nhìn kỹ tất cả vết thương của Thu Phong rồi lẩm bẩm, vết thương này không giống thả từ trên trời xuống cũng không giống bị ai đó cắn xé mà do áp suất không khí, còn vết cháy này là do ma sát. Nhìn một hồi hắn liền nghi ngờ về tất cả vết thương trên người Thu Phong. Vết thương của Thu Phong không thể nào do bị một ai đánh không đơn giản như vậy. Là một dị năng tốc độ, hắn cũng đã từng giết người bằng cách kéo người chạy bằng tốc độ của mình và tất nhiên những kẻ đó không thể chịu nổi áp suất hay ma sát từ không khí được, chưa kể là không thể nào mà thở với tốc độ như vậy. Nhìn vào vết thương của Thu Phong, hắn chắc chắn Thu Phong đã bị một kẻ có sức mạnh như hắn đánh cho ra nông nỗi này. Mà những kẻ mang sức mạnh như hắn trên thế giới cũng chỉ chiếm đầu ngón tay, thậm chí bản thân hắn ở Xích Quỷ Quốc cũng chỉ có mình hắn mang sức mạnh này, và kẻ đang nằm dưới đây bị giết người như hắn giết quả lai lịch không tầm thường được. Suy nghĩ một hồi hắn quyết định cứu Thu Phong tới cùng, dù không biết kẻ này là ai nhưng không thể để một người có lai lịch bất minh bị chết trên biên giới Xích Quỷ Quốc được. Nhưng hắn lại suy nghĩ làm sao để đưa Thu Phong đi, bây giờ cơ thể Thu Phong không thể chịu được tốc độ cao. Mà nếu vác Thu Phong đi với tốc độ 100-200 km/h thì không biết bao giờ mới tới nơi. Cơ bản khu rừng này dài tới hàng ngàn km chứ không phải ít. Mà nếu lôi được Thu Phong đi thì cũng không thể nào vác hắn chạy bang bang trên đường được, gọi người tới lại càng không. Trong gia tộc hiện giờ đang nháo nhào lên tìm tung tích thiếu chủ, không ai rảnh hơi đi huy động người cứu một kẻ không quen biết. Chắc phải băng bó cho hắn trước vậy. Cuối cùng kẻ mặc áo đen đưa ra quyết định sẽ băng bó giúp Thu Phong và đem đồ ăn tới cho hắn sống qua ngày, đến khi nào hắn có thể tự đi lại được thì rời khỏi đây sau. Nói xong hắn chạy một mạch chưa đầy 10 phút với tốc độ mạch 2, hắn chạy tới trạm xá gia tộc đem theo một tủ thuốc đầy đủ dụng cụ rửa vết thương cho đến băng bó cơ thể. Tuy hắn không thể phẫu thuật sẽ để lại biến chứng cho Thu Phong nhưng đành chịu, hắn chỉ biết giúp Thu Phong đến như vậy mà thôi. Đặt tủ thuốc xuống dưới, kẻ mặc đồ đen lại chạy đi xách một xô nước ở con suối gần đó. Với tốc độ của hắn việc đi lấy nước mất chưa tới một giây. Nhúng miếng khăn trắng vào nước, sau đó hắn bắt khô nó đi rồi bắt đầu lau vệt máu đã đông cứng lại trên mặt Thu Phong. Gương mặt ngăm đen của Thu Phong từ từ xuất hiện, càng lau thì hắn càng kinh hãi, miệng hắn bắt đầu lắp ba lắp bắp. Một điều kinh ngạc nữa là nước mắt hắn bắt đầu tuôn ra, gương mặt hắn nếu máu thốt lên hai chữ: "TH, TH thì thiếu chủ, thiếu chủ tỉnh dậy đi, thiếu chủ, thiếu chủ, anh tỉnh dậy đi mà." Đống kẻ áo đen khóc giống lên. Không biết vì lý do gì mà Thu Phong lại trở thành thiếu chủ của kẻ mặc đồ đen. Tuy vậy Thu Phong vẫn không tỉnh lại, vết thương anh quá nặng ảnh hưởng cả nội tạng bên trong, nếu bây giờ Thu Phong có tỉnh được thì cũng đau quá mà lại mất đi. Thiếu chủ, Sunny tìm anh rất lâu rồi, hu hu, cuối cùng Sunny cũng tìm được anh. Ông trời ơi, con cảm ơn ông đã cho con lòng tốt để con tìm được thiếu chủ. Giữa phụ ơi, con tìm được thiếu chủ rồi. Làm nhảm khóc giống một hồi, cuối cùng kẻ áo đen tên là Sunny đống ngừng lại, đúng rồi, phải thông báo cho giữa phụ. Thiếu chủ ngài hãy đợi em ở đây. Nói xong gương mặt sợ nịt nước mắt nước mũi kèm nhèm đông chạy đi mất, chắc là do cảm xúc tốc độ của hắn lúc này lên tới mạch 10 tạo ra vô số tia sét màu trắng phía sau. Chưa đến nửa phút hắn đã có xuất hiện trước mặt giữa phụ của hắn. Giữa phụ của hắn chính là người đàn ông trung niên lúc nãy, bây giờ thì hắn đang đuốt ve con chó Pitbull của mình. Bình thường sợ nịt rất sợ con Pitbull này, nhưng hôm nay hắn không sợ nữa mà tiến lại gần người đàn ông hắn gọi là giữa phụ, hưng phấn nói: "Giữa phụ, giữa phụ, con đã tìm được thiếu chủ rồi." "Là thiếu chủ?" "Ừ." Người đàn ông trung niên chỉ ừ một tiếng không quan tâm, nhưng sau đó hắn lại trợn to mắt lên trông rất dữ tợn quát: "Cái gì? Mày nói cái gì? Tìm thấy thằng Phong rồi?" Trả lời câu hỏi của hắn là những cú gật đầu đầy vui mừng của Sở Niệm. Thấy thế người đàn ông trung niên mới cười ha ha nói: "Tốt tốt, nó đâu? Nó đâu rồi? Thiếu gia đang trong tình trạng nguy kịch, con không thể đưa anh ấy về đây được nên mới chạy về báo ngài cho trực thăng đến đón anh ấy." Nói xong Sở Niệm túi sát người như muốn cầu sự giúp đỡ từ người trung niên. Thấy vậy người trung niên mới vỗ trán một cái nói: "Đứng lên, đứng lên. Cầm cái này chạy tới bên cạnh thiếu chủ ngay lập tức, ta sẽ cho người tới đó ngay. Nhanh lên." Đặt vào trong tay Sở Niệm một chiếc điện thoại vệ tinh, người trung niên dặn dò một câu rồi quay hẳn người đi. Về phần Sở Niệm, hắn làm theo lời dưỡng phụ của mình liền chạy tới chỗ Thu Phong. Chương 87, thế giới song song quốc phong. Chương 87, thế giới song song quốc phong. Vụ. Một chiếc máy bay mang động cơ phản lực cực kỳ hiện đại từ bộ Cửu Châu trung tâm thành phố phía nam của nước Xích Quỷ đang bay hướng tới cánh rừng nơi biên giới Thu Phong đang bị bất tỉnh ở đó. Đứng bên cạnh Thu Phong lúc này là Sở Nhiệm, một kẻ tự gọi Thu Phong là thiếu chủ. Sở Nhiệm đứng nhìn vào đồng hồ tính đến giờ hắn đã đứng cạnh thiếu chủ của mình được 10 phút rồi mà không thấy dưỡng phụ hắn đưa người tới đón thiếu chủ. Lúc này tâm trạng Sở Nhiệm cực kỳ gấp gáp, dưỡng phụ ngài nhanh lên đi, thiếu chủ sắp chịu không nổi rồi. Vừa nói hắn vừa liên tục quan sát chạm khắp người Thu Phong để xem bộ phận nào dừng hoạt động hắn sẽ giúp các cơ quan đó sống lại. Chừng 5 phút sau hơi thở Thu Phong lại tiếp tục suy yếu. Sở Nhiệm gần như lo lắng chịu không nổi tính chạy đi hối thúc, nhưng đúng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng động cơ máy bay quen thuộc. Chừng 10 giây sau bóng dáng máy bay dần xuất hiện ở đường chân trời, thấy vậy Sở Nhiệm vui mừng nhảy cẳng lên ra hiệu với máy bay ở xa, "Đây này đây này, thiếu chủ ở đây." Bên trong máy bay người trung niên được Sở Nhiệm gọi là dưỡng phụ đang ngồi quan sát màn hình bên trong, từ màn hình chiếu lại hắn thấy hình ảnh của Sở Nhiệm đang liên tục vẫy tay về phía này. Tiếp đó hắn lại thấy phía sau Sở Nhiệm là một người được băng bó toàn thân bằng vải trắng chỉ lộ mỗi cái đầu, thấy vậy hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ đang đứng gần màn hình quan sát nhất, phóng to hình ảnh người đang nằm đằng sau nhanh lên. Nghe vậy tên thuộc hạ liền dạ một tiếng rồi dùng một dãy ký tự gì đó phóng to màn hình lên. Mới đầu khi phóng to hình ảnh còn bề nét chưa rõ, sau 2 giây hình ảnh liền từ từ rõ nét. Lúc này gương mặt đầy vết thương của Thu Phong hiện ra. Tuy gương mặt Thu Phong bị thương khó phát hiện nhưng người đàn ông trung niên này dường như vẫn nhận ra nên tức giận nói, "Con trai ta, ai làm con da nông nổi như vậy?" Cờ giắc. Chưa dứt câu hắn đã vô tình tức giận bẻ gãy cả thành ghế bằng kim loại mà hắn đang ngồi. Lúc này máy bay dần xuất hiện phía trên, Thu Phong lại gần mới thấy chiếc máy bay phản lực hiện đại này dài hơn 50 mét to cực kỳ. Bên trong máy bay người đàn ông trung niên vẫn khoác trên mình bộ áo choàng lông thú màu đen đứng lên ra lệnh cho hai tên mặc đồ vest đen phía sau hắn xuống dưới dọn dẹp hết cây cối. Dạ. Cả hai tên phía sau liền dạ một tiếng rồi đi ra từ khoang máy bay nhảy thẳng xuống cánh rừng khi đang ở độ cao 50 mét trên trời. Rầm rầm. Hai kẻ đó đáp thẳng xuống dưới đất cách Thu Phong 10 mét tạo ra vô số vết nứt khiến bụi đất bay mù mịt. Trong đám bụi một tên vung tay lên khiến gió nổi lên xua tan hết bụi mù xung quanh hắn, tiếp theo tên bên cạnh lại là một điều cực kỳ kỳ dị. Hai cánh tay hắn đang bình thường đột nhiên biến thành hai lưỡi dao. Khi thấy tên bên cạnh hai cánh tay thành lưỡi dao thì tên còn lại liền nhảy lên không một khoảng nhỏ. Lúc hắn vừa nhảy lên thì tên có hai cánh tay hình lưỡi dao đông quay hàng chục vòng sát mặt đất, hàng trăm thứ gọi là kiếm khí hiện ra chém bay hết những gốc cây quanh phạm vi 100 mét. Riêng có một điều kỳ lạ là dù tất cả kiếm khí ấy bay loạn xạ ngầu nhưng hiển nhiên không trúng Thu Phong và Sở Nhiệm một miếng nào. Khi những cái cây bị chém đứt thì tên nhảy lên lúc nãy đông vung tay một cái gió nổi lên khiến cây cối bị chặt đứt bay hết sang chỗ khác. Dường như hai kẻ này làm xong xuôi mọi chuyện của mình thì ở trên trời chiếc máy bay phản lực mới từ từ đáp xuống. Xì. Từ trên máy bay lúc này xuất hiện một cánh cửa được mở ra tạo thành vô số cầu thang dẫn xuống dưới mặt đất. Bên trong dần dần xuất hiện hình bóng của một người đàn ông trung niên khá điển trai mang trên mình bộ đồ vest màu đen và áo choàng lông thú cũng màu đen đang từ từ đi xuống. Thời khắc người trung niên đi được vài bước chợt từ bên trong máy bay chạy ra hơn 10 người mặc đồ trắng có hình chữ thập đỏ vác theo hàng tá đồ cứu hộ chạy vượt mặt hắn hướng về phía Thu Phong đang bất tỉnh. Bọn họ là những y tá bác sĩ tư nhân của người trung niên gọi tới để cứu con trai mình. Thấy vậy người đàn ông trung niên vẫn cứ đi chậm chậm xuống dưới cầu thang. Một lúc sau những người mặc đồ trắng chạy tới bên cạnh Thu Phong, một trong số những người đó lên tiếng nói với Sunny, "Anh vui lòng tránh ra để chúng tôi cứu thiếu gia được không?" Nói xong hắn liền không khách khí đẩy Sở Nhiệm qua một bên. Tuy tức giận nhưng Sở Nhiệm cũng im lặng không nói gì, tất cả đều vì thiếu chủ của hắn. Quay ra phía người đàn ông trung niên, từ trong túi áo hắn lấy ra một điếu xì gà màu nâu. Hai tên cận vệ của hắn khi nãy nhảy xuống dọn dẹp cây cối thấy vậy liền chạy lại, cả hai cùng nhau lấy bật lửa ra mồi thuốc cho hắn. Chọn đại một tên để lấy lửa, sau đó người đàn ông trung niên phẩy phẩy tay ý đuổi hai kẻ đó đi. "Lần này là tao mồi được thuốc cho ông chủ nhá. Kệ mẹ mày, lần sau đừng hòng nhanh hơn tao." Sau lưng hai tên cận sát lại với nhau thủ thỉ tranh đua những câu vô nghĩa mà chỉ hai tên đó nghe được. "Mau mau chuyển nước biển. Tình hình này phải phẫu thuật sơ qua nhanh, mang máy điện tâm đồ tới đây. Chuẩn bị tất cả dụng cụ để phẫu thuật, cắt bỏ những thứ không cần thiết nhanh lên." Xung quanh Thu Phong lúc này đang có hàng chục người loay hoay qua lại liên tục. Dường như những người này rất tập trung vào việc chữa trị cho Thu Phong cho đến khi người đàn ông trung niên đi tới. "Thiếu gia sao rồi?" Người đàn ông trung niên lại gần một người bác sĩ tuổi đã qua ngũ tuần hỏi. Thấy sếp lớn tới vị bác sĩ liền không dám chậm trễ chạy lại không đầu xuống nói, "Dạ ông chủ, thiếu gia cậu ấy bị thương quá nặng, bây giờ chúng tôi cần phải phẫu thuật những vết thương nhiễm trùng của thiếu gia trước." Nghe vậy người đàn ông trung niên gật đầu ừ nhẹ một tiếng, "Vậy nhanh lên đi, nhất định phải cứu được nó một cách lành lặn nhất." Nói xong người đàn ông trung niên không làm phiền tới cứu hộ y nữa mà tránh qua một bên. Hắn tuy nóng lòng muốn cứu con trai mình nhưng là một người làm việc lớn, hắn không thể nào không nói lý đi ép thúc bác sĩ được. Như vậy sẽ khiến cho bọn họ tâm lý nặng, sẽ khó khăn trong việc cứu con trai hắn hơn. Giữa phụ, Sunny lại gần người đàn ông trung niên ấy quỳ một chân xuống chào, "Đứng lên đi." "Dạ thưa giữa phụ." Người đàn ông trung niên mời Sunny đứng lên, nghe vậy Sunny liền đi lại đứng trước mặt người đàn ông trung niên ấy. Nơi mà Thu Phong đang ở hiện tại không phải là nơi anh thuộc về mà đây là một hành tinh trái đất thứ hai. Vì sao gọi là thứ hai? Bởi vì nơi này nằm ở một dòng thời gian khác, khi Thu Phong bị Master Sở bịt ném vào cánh cổng thời gian thứ đó đã tống Thu Phong tới đây. Một thế giới được gọi là thế giới song song. Một nơi các nhà khoa học ở thế giới Thu Phong không thể nào chứng minh được nó có tồn tại hay không. Ở thế giới này hay còn gọi là trái đất hai. Nó không tồn tại một quốc gia được gọi là Việt Nam, cũng không tồn tại bất cứ các quốc gia nào khác từng biết ở thế giới kia. Từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan hay Ấn Độ tất cả đều không tồn tại ở thế giới này. Chỉ giống ở một điểm rằng thế giới này có châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương. Chỉ tồn tại năm châu đó là tên gọi giống nơi Thu Phong đang ở. Và các bản đồ các quốc gia cũng hoàn toàn khác nhau. Xích Quỷ là một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn được tính từ sông Âm Tự ở phía nam nước Hoa Lương kéo dài đến Đông Nam Á. Với diện tích tổng của quốc gia Xích Quỷ lên tới 2.900.000 km², 2.900.000 km². Hiển nhiên Xích Quỷ là quốc gia con người nói tiếng Việt giống Việt Nam ở thế giới song song. Nước Xích Quỷ có diện tích gần như gấp 10 lần tổng diện tích Việt Nam bên kia, tổng diện tích Việt Nam là 332.698 km². Về phần biển Đông, nước Xích Quỷ không nằm trong vùng quản lý song Xích Quỷ là một quốc gia cực kỳ lớn mạnh với nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới và đối thủ cạnh tranh của quốc gia này lại là nước láng giềng nằm ở phía bắc Xích Quỷ quốc gia Hoa Lương. Ở thế giới này cũng tồn tại một con người giống như Thu Phong nhưng cậu ta hoàn toàn khác với Thu Phong chúng ta biết. Thu Phong mà chúng ta biết là một quân nhân mạnh mẽ luôn luôn chiến đấu mạnh mẽ. Ngược lại Thu Phong ở thế giới này hắn tên là Quốc Phong. Quốc Phong không hề giỏi võ như Thu Phong, võ công của cậu ta cũng chỉ thuộc dạng đặc công bình thường, tuy nhiên cậu ta ở đây lại được mệnh danh là thiên tài binh pháp. Là một thiên tài về chiến lược, Quốc Phong tinh thông về binh pháp từ xa xưa cho đến hiện đại, là một kiện tướng mà các quốc gia phương Đông dùng mọi cách để lôi kéo cậu ta về. Từ nhỏ Quốc Phong đã giỏi môn cờ tướng, cờ vua, cờ vây. Tuy không mấy giỏi võ nhưng cậu ấy lại có một cái đầu cực kỳ thông minh và nhạy bén, cộng thêm miệng lưỡi không xương của mình nên Quốc Phong được lòng rất nhiều người. Nhất Phương là ba của Quốc Phong, không những cùng tên mà diện mạo ông ta giống ý hệt ba Thu Phong ở thế giới kia. Ba của Quốc Phong là một đại ca xã hội đen, ông trùm thế giới ngầm phương Nam của Xích Quỷ. Theo lý lẽ đó Quốc Phong không thể nào được quyền đi lính. Nhưng do một lần cậu ta tham gia kỳ học quân sự tại trường đại học của mình và lần đó có cho sinh viên đấu trận giả với nhau. Ban đầu được chia ra năm nhất đấu với năm nhất, năm hai với năm hai và năm ba với năm ba. Tiếp đó năm nhất đấu năm hai, năm hai đấu năm ba, sau đó nữa nếu năm nhất thắng năm hai sẽ được đấu với năm ba. Và dưới sự chỉ huy của Quốc Phong bằng một cách kỳ diệu nào đó mà toàn bộ quân lính bên Quốc Phong không tổn thất một người mà vẫn có thể đánh toàn thắng từ năm nhất cho đến năm ba. Sự kỳ tích của Quốc Phong dẫn đến sự chú ý của một quân nhân mang chức thiếu tướng, và quân nhân đó sau này chính là một đại tướng tổng tư lệnh quân đội Xích Quỷ. Chính người đó không ngại thân phận Quốc Phong mà mời cậu ta gia nhập quân đội. Nhất Phương tuy khá buồn vì con trai không thể nối nghiệp hắc đạo như mình, tuy vậy phục vụ cho quốc gia cũng là điều Nhất Phương có thể chấp nhận được bởi vì ông cũng là một con người yêu nước. Sau khi gia nhập quân đội, Quốc Phong nhanh chóng thể hiện tài cầm binh của mình qua vô số trận đấu tập trong quân. Quốc Phong không hề tham gia tổ đặc công giống như Thu Phong mà cậu ta tham gia tổ cầm binh, tức là người chỉ huy đằng sau của vô số quân nhân. Ở thế giới này cực kỳ loạn lạc không hòa bình như thế giới của Thu Phong. Ở đây chiến tranh xảy ra liên tục ở các nước nhỏ từ châu Âu qua tới châu Á đều có, và giống một điều ở thế giới kia rằng Trung Đông là cái nôi của chiến tranh. Quốc Phong ở thế giới này được cử đi cứu viện cầm binh ở vô số các quốc gia nhỏ, từ đó cậu ta lập rất nhiều công trạng nên chỉ trong khoảng thời gian 8 năm nhập ngũ Quốc Phong đã lên được chức thiếu tướng ở cái tuổi 27. Và lần đầu tiên trong lịch sử đế quốc Xích Quỷ xuất hiện một vị tướng trẻ tuổi nhất, và cả trên thế giới từ xưa tới nay chỉ xuất hiện đúng 5 người ở độ tuổi dưới 30 được lên làm tướng. Cái tài cũng đi chung với cái mệnh, Quốc Phong quá giỏi nên một lần qua Trung Đông dắt theo quân của mình từ Xích Quỷ qua. Chính cậu ta bị người của mình ám toán, tuy Quốc Phong lúc đó chạy trốn được nhưng gặp một biến cố, bản thân cậu ta cũng bị tống vào cánh cổng thời gian. Và đó cũng là lý do Sở Niệm không thể nào tìm thấy Quốc Phong thiếu chủ của mình. Cuối cùng Sở Niệm lại tìm thấy Thu Phong từ thế giới song song khác qua bên đây và cho rằng đây chính là Quốc Phong. Suy đi tính lại thì hai người cũng là một tính cách, hai người tuy khác nhau đôi chút nhưng Thu Phong với Quốc Phong đều là một người. Chương 88, Đại tướng Minh Quân. Chương 88, Đại tướng Minh Quân. Trong một tòa dinh thự xa hoa lộng lẫy nằm trong thành phố Cửu Chân của nước Xích Quỷ, Thu Phong hiện vẫn đang bất tỉnh. Hiện tại ở một căn phòng xa hoa tráng lệ với hàng tá thiết kế cổ kính, từ bàn ghế cho đến rèm cửa hay những bộ tách trà trên bàn gỗ, mọi thứ tạo lên một hơi thở cổ xưa. Trong căn phòng này có một dãy kính có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh vườn hoa bên ngoài dinh thự, đứng bên trong ấy là Nhất Phương, ba của Thu Phong ở thế giới này. Ông ta vẫn khoác trên mình bộ áo choàng lông thú màu đen. Trời bây giờ đã là xế chiều, bóng của Nhất Phương in dài trên mặt đất cộng thêm dáng đứng uy nghiêm của ông ta khiến cho người ta khó mà thở đều được. Lúc này bên ngoài phòng đông vang lên tiếng gõ cửa, cốc cốc. Vào đi. Giọng nói uy nghiêm của Nhất Phương vang lên. Năm nay lão cũng đã gần 50 tuổi, tuy không còn trẻ nhưng gương mặt lão lại cực kỳ đẹp trai và không có nét gì gọi là tuổi già làm lão hóa da thịt. Nếu như ai không biết tuổi thật của Nhất Phương khi nhìn vào ông ta, nhiều người còn nghĩ người đàn ông này cùng lắm chỉ 30 tuổi, điều đó cũng cho thấy Nhất Phương tuy tuổi đã lớn nhưng vẫn còn trẻ trung a. Được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng, từ bên ngoài một vị y sĩ mặc đồ trắng tuổi đã qua ngũ tuần đẩy cửa bước vô. Với làn da nhăn nheo cộng thêm cặp kính cùng gương mặt phúc hậu của mình, lão y sĩ này nhìn sơ qua khiến ai cũng cho rằng đây là một vị bác sĩ tốt. Mà thật sự là vậy. Lão y sĩ đi lại gần Nhất Phương, đứng sau lưng ông ta không mình lại cung kính nói, lão gia thiếu gia cậu ấy. Làm sao? Nhất Phương dường như không thích cái sự chậm chạp của lão y sĩ liền lên tiếng cắt ngang. Thấy Nhất Phương nổi giận, lão y sĩ giật bắn mình rồi gấp gáp nói, dạ thưa. Thiếu gia cậu ấy bị thương quá nặng ảnh hưởng đến cả nội tạng bên trong. Gần như 90% nội tạng của cậu ấy hỏng hết rồi. Cần phải kiếm ngay nội tạng mới để thay cho thiếu gia, nếu không sợ cậu ấy không qua khỏi. Vừa nói lão y sĩ vừa đổ mồ hôi hột. Ở thế giới này việc thay nội tạng là một việc hết sức dễ dàng nhưng cũng là một việc cực kỳ thất đức, bởi vì khi cần thay nội tạng đồng nghĩa với việc lấy nội tạng của người sống mà thay vào. Thu Phong là một người hoàn toàn có gia thế nên việc được hiến tặng nội tạng từ các quỹ từ thiện là không thể nào, là một bác sĩ có tài có tâm, lão y sĩ sau lưng Nhất Phương không hề muốn chiếm lấy nội tạng của một ai đó. nhưng mạng sống của thiếu gia lão vẫn quan trọng hơn hết, coi như hôm nay lão nhận bản thân làm chuyện thất đức, mặc dù chuyện này chẳng mấy liên quan tới lão. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của lão y sĩ mà thôi, đối với Nhất Phương thì việc kiếm nội tạng cho con trai mình còn dễ hơn uống nước. Được rồi, lát nữa ta sẽ cho người đưa nội tạng cần thiết tới đi về đi. Lão Nhất Phương phất tay với lão y sĩ sau lưng mình một tiếng. Thấy vậy lão y sĩ liền dạ một tiếng rồi quay người đi. Sau khi lão y sĩ ra ngoài thì Nhất Phương gọi người khác vào dặn dò kẻ đó vài câu, nhất định phải kiếm được nội tạng tốt nhất để thay cho con trai mình. Quay về với Thu Phong, lúc này anh đang nằm trong một bồn nước màu xanh. Xung quanh khắp người anh có hàng tá dây dợ được nối vào cơ thể, và cái dễ nhận biết nhất cũng chỉ là ống dẫn khí để tiếp tế oxy cho Thu Phong. Thế giới này khác với thế giới trước của Thu Phong một chỗ là công nghệ ở đây cực kỳ hiện đại. Cái dung dịch màu xanh mà Thu Phong đang ở trong đó nó có tác dụng hồi phục vết thương lẫn tái tạo cái mô cơ đã mất. Tính từ lúc Thu Phong được chuyển từ trong rừng về đây thì cũng đã được 2 ngày. Mấy thứ dung dịch màu xanh kia đã tái tạo lại hoàn toàn da thịt lẫn cơ bắp của Thu Phong, tuy nhiên nội tạng thì không thể tái tạo được. Nếu như cứ để Thu Phong như vậy thì anh vẫn sống, tuy nhiên sống với cuộc sống thực vật không biết một thứ gì cả. Và kinh phí để duy trì Thu Phong ở trong cái bồn đó một ngày thôi cũng đủ để mua một chiếc ô tô hạng vừa. Phải công nhận một điều, hiệu suất làm việc của bố già nhà Thu Phong quả thật cao, chỉ mất đúng một tiếng đồng hồ lao y sĩ đã được nhận một dương bao gồm tất cả nội tạng của con người đang được đóng băng trong đó. Tủ dương này được làm bằng thép cách chân không bên trong nên việc giữ nhiệt là cực kỳ hoàn hảo. Lao y sĩ nhận hòm dương vào căn phòng nơi Thu Phong đang phục hồi ở đó. Xung quanh căn phòng này có hàng tá thiết bị công nghệ cực kỳ hiện đại, những loại máy móc để cứu mạng sống con người tất cả đều ở trong đây. Nhận lấy hòm dương, y sĩ liền mở nó ra. Một màn xương trắng lạnh toát người chui ra khi cái dương được mở, bên trong mỗi loại nội tạng như tim, gan, phổi, ruột đều được sắp xếp một cách gọn gàng và đang trong tình trạng đóng băng. Lúc này lão y liền hô lên, ngay lập tức chuẩn bị phẫu thuật cho thiếu gia. Dạ. Xung quanh lão hơn 50 người nhìn vào dương nội tạng liền đồng thanh dạ một tiếng. Mỗi người một việc, người thì làm việc với máy móc, người thì đem giường xe đẩy đến gần bồn nước của Thu Phong, người thì bắt đầu ấn một loạt ký tự dưới bồn nước hòng xả hết nước ra để đem Thu Phong ra ngoài. Đúng 10 Thu Phong sau, Thu Phong được đưa tới phòng phẫu thuật, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong. Lão y sĩ cũng tự thân mình vào phẫu thuật cho Thu Phong. Bắt đầu phẫu thuật. Dao. Trong phòng phẫu thuật Thu Phong bắt đầu bị cắt từng miếng thịt ra, tuy nhiên lão y sĩ càng mổ Thu Phong ra thì càng kinh hãi. Bởi vì cơ thể Thu Phong quá cứng, lão gần như dùng hết sức nhưng cũng không dám quá tay, sợ mổ quá sẽ tạo thêm vết thương cho Thu Phong. Vừa mổ lão vừa thắc, tại sao da thịt thiếu gia lại rắn chắc tới vậy mà trong khi mới đưa thiếu gia về da thịt cậu ấy lại mềm nhũn. Nhưng được một lúc lão lại nghĩ lại, đúng rồi, thiếu gia bị một kẻ như sợ nịt lôi đi nên da thịt bị nát ra hết. Chẳng qua Thu Phong này không phải là Quốc Phong cũng chẳng phải thiếu gia gì cả nên tất nhiên cơ thể cũng hoàn toàn khác, do luyện tập khác nhau mà thôi. Phòng mổ này có một tấm gương một chiều, các bác sĩ bên trong khi nhìn vào tấm gương chỉ thấy bản thân mình trong đó, còn những người bên ngoài khi nhìn vào có thể thấy hết mọi sự tình bên trong. Đây cũng là một cái hay khi người khác muốn quan sát ca mổ mà không muốn làm phiền đến những người bên trong. Dường như cơ thể Thu Phong phải thay hết tất cả nội tạng của mình. Nếu sau khi thay xong cơ thể Thu Phong hoàn toàn đổi mới và đó là điều hại hay điều tốt thì nói sau. Trong một căn phòng mà ở trước cửa hiện lên một bảng chữ phòng tổng tư lệnh. Đứng bên ngoài căn phòng ấy là một người mặc quân phục tuổi cũng chỉ ngang Thu Phong, mang trên mình quân hàm trung tá. Dáng đứng thẳng tắp, người thanh niên mang quân phục này gõ nhẹ lên cánh cửa hai cái cốc cốc. Người ngồi bên trong giường như nghe thấy tiếng liền vang ra một chất giọng trầm ổn, "Vào đi." Thanh niên mặc quân phục đứng ngoài nghe vậy liền nhẹ nhàng mở cửa đi vào như sợ kinh động phải một con quái vật gì đó. Bên trong căn phòng tổng tư lệnh xuất hiện hình ảnh của một vị đại tướng tuổi chỉ qua tứ tuần nhưng mang trên mình một áp lực nặng nề đến khó chịu. Người thanh niên đi đến trước bàn làm việc nơi vị đại tướng đang ngồi, hắn đứng người thẳng tắp đưa tay lên chào kiểu quân đội, "Xin chào tổng tư lệnh, tôi có việc xin báo cáo." Trong đây chỉ có 2 người chúng ta, có việc gì cứ nói đi, dù sao cháu cũng là đệ tử ruột của thằng Phong mà. Ai? Vừa nói vị đại tướng vừa thở dài một tiếng, Quốc Phong là một kiện tướng tài giỏi, một thiên tài, một tay ông đào tạo. Vậy mà nó vừa đi một chuyến qua Trung Đông đã mất tích một mạch, cả tháng nay không thấy đâu. Dùng bao chức quyền của mình hắn cũng đã vận động hết tất cả lực lượng của mình tìm kiếm Quốc Phong, đến nỗi hắn bị cấp trên mắng cho một trận vì việc dùng tài nguyên nhà nước một cách hoang phí chỉ để đi tìm một viên thiếu tướng. Trong khi quốc gia có tới hàng trăm thiếu tướng. Do vậy hắn cũng chỉ thầm trách lũ cấp trên ngu ngốc, Quốc Phong là một thiên tài trăm năm khó tìm, may mắn được cậu ta phục vụ cho nhà nước là phước mấy đời tổ tông rồi, vậy mà mấy bên mập địt ngồi phía trên kia không biết điều gì cả. Tuy người thanh niên mặc quân phục trước mặt đây nghe vị đại tướng nói không cần câu nệ nhưng hắn vẫn không dám, báo cáo tư lệnh. Theo thông tin mới nhận được từ gia đình thiếu tướng Quốc Phong, họ nói rằng đã tìm thấy thiếu tướng. Hết. Lời nói mang theo vẻ kỷ cương của người thanh niên vang lên nhưng trong đó lại mang một chút mùi vị hưng phấn lạ thường. Hắn là một trung tá trẻ tuổi cũng chỉ thua Quốc Phong một tuổi mà thôi, nhưng người hắn ngưỡng mộ nhất chính là Quốc Phong. Và Quốc Phong cũng là người giúp hắn đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Một quốc gia lớn mạnh như Xích Vị trong quân đội nếu như một hai đó muốn tấn chức phải làm nhiệm vụ lẫn hy sinh cho lợi ích quốc gia cực kỳ nhiều thì mới mong lên nội chức. Còn như người bình thường muốn lên chứ thiếu tá mà hàng ngày cứ ở trong quân đội làm những việc được đề ra mà thì phải mấy tới mấy chục năm mới lên được chức tá chứ đừng nói chức tướng như Quốc Phong. Người thanh niên mặc quân phục này tên Hạo Thiên, tên đầy đủ là Lê Hạo Thiên. Hạo Thiên được Quốc Phong đề bạt từ khi hắn vừa vào quân được 2 năm, trong 3 năm tiếp theo hắn từ một tên trung sĩ quèn mà lên được chức trung tá quân đội. Việc này một phần là do Quốc Phong, một phần là do Hạo Thiên có tài nên mới được trọng dụng như vậy. Về phần người đại tướng kia, hắn họ tên đầy đủ là Trần Minh Quân. Minh Quân sau khi nghe tin tức tìm được Quốc Phong, hắn ta ngay lập tức đập bàn đứng lên, mắt trợn trắng nói, cái gì? Tìm được thiếu tướng Phong rồi? Thật chứ? Tin tức tôi nhận hoàn toàn sự thật. Hạo Thiên kiềm chế lại sự hân phấn của mình mà khẳng định với đại tướng Minh Quân. Nghe được lời chắc chắn ngay lập tức Minh Quân đứng dậy khoác bộ vest màu xanh lá của quân đội của mình lên đi ra ngoài. Vừa đi hắn vừa nói, "Thiên con đi theo ta nhanh lên." Nói xong hắn ta quay người mở cửa đi ra ngoài. Hạo Thiên nghe vậy bản thân liền theo sát Minh Quân. Khi đại tướng Minh Quân vừa ra ngoài thì ngay lập tức có hơn 10 vị quân nhân khác được trang bị đầy đủ súng ống lập tức theo sát phía sau. Hạo Thiên đi bên cạnh Minh Quân vừa đi vừa thủ thỉ, "Thầy, cuối cùng thầy cũng bình an trở về."